Chương 282, sinh vật quỷ dị tập kích, ẩn chứa tử vong pháp tắc 2, chương 282, sinh vật quỷ dị tập kích, ẩn chứa tử vong pháp tắc 2, Tần Dạ thân hình như điện, tại trong điện đường không ngừng tiệm chuyển xê dịch, tránh né lấy cuồng bạo công kích. Cốt đao mỗi một lần chém vào đều thế đại lực trầm, mang theo tử vong pháp tắc chi lực không ngừng ăn mòn hắn hộ thể tiên nguyên, để hắn tiêu hao kịch liệt gia tăng. Không có khả năng một vị tránh né, nhất định phải phản kích. Tần Dạ ánh mắt mãnh liệt, nhắm ngay một cái cơ hội, đồng nhiên thôi động chấn nhạc tháp. Ông, Huyền Hoàng sắc bạo tháp hiện hiện, mặc dù thân tháp có vết rạn, linh tính bị hao tổn, nhưng vẫn như cũ tản ra nặng nề khí tức, hướng phía Khô Lâu thủ vệ vào đầu chấn áp xuống, ý đồ giam cầm nó hành động. Nhưng mà, cái kia Khô Lâu thủ vệ lại không tránh không né, phát ra rít lên một tiếng, chống không trái cốt chảo đột nhiên hướng lên đánh ra. Đầu ngón tay quấn quanh lấy nồng đậm màu đen xám tử khí, vậy mà ngạnh sinh sinh nâng hạ lạc chấn nhạc tháp. Mặc dù nó cốt chảo bị Huyền Hoàng chi khí thiêu đốt đến từ từ rung động, toát ra khói đen, nhưng lực lượng to lớn, viễn siêu tưởng tượng. Mà lại cái kia tử vong pháp tắc chi lực không ngừng ô nhiễm ăn mòn thân tháp, để chấn nhạc tháp quang mang càng thêm ảm đạm. Lực lượng thật mạnh, thật quỷ dị tử vong pháp tắc. Tần Dạ kinh hãi, cái này Khô Lâu thủ vệ so dự đoán càng khó chơi hơn. Thừa dịp nó bị chấn nhạc tháp tạm thời kiềm chế trong nháy mắt, Tần Dạ động. Thôn vệ chi nhận. Hắn chập ngón tay lại như dao, ngưng tụ toàn thân hỗn độn tiên nguyên, hỗn hợp có một tia sơ bộ lĩnh ngộ thôn vệ pháp tắc, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt hư ảo đao mang, đâm thẳng Khô Lâu thủ vệ trong hốc mắt màu đỏ tươi hồn hỏa. Nơi đó hiển nhiên là hạch tâm của nó chỗ. Nhưng mà, cái kia Khô Lâu thủ vệ tựa hồ cảm giác được uy hiếp, đột nhiên vừa nghiêng đầu. Xuy. Thôn vệ chi nhận sát xương sọ của nó bay qua, chỉ ở nó cứng rắn trên xương sọ lưu lại một đạo vết tích thật sâu, cũng không có thể đánh trúng hồn hỏa. Nhưng thôn vệ chi nhận ẩn chứa thôn vệ chi lực, vẫn như cũ cưỡng ép xé rách hạ một mảnh nhỏ nồng đậm tử vong chi khí, cũng đem nó thôn vệ chuyển hóa. Khô Lâu thủ vệ thụ một kích này, mặc dù chưa bị thương nặng, nhưng lại phản phất bị chọc giận. Nó đột nhiên hất ra chấn nhạc tháp, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, quanh thân khí tức tử vong điên cuồng hội tụ đến trên cốt đao. Cái kia vết dị loang lổ cốt đao đột nhiên sáng lên vô số quỷ dị phù văn màu đen, thân đao phản phất sống lại, tản mát ra làm người sợ hãi hấp lực, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tử khí. Tử vong pháp tắc thần thông. Tần Dạ con người đột nhiên co lại, hắc châu điên cuồng dự cảnh. Sau một khắc, Khô Lâu thủ vệ hai tay cầm đao, đột nhiên bổ về đằng trước. Vong hồn trảm. Một đạo to lớn vô cùng, hoàn toàn do tinh thuần tử vong pháp tắc ngưng tụ mà thành màu xám đen đao mang thoát ly cốt đao, trong nháy mắt xé liệt không ở giữa, khóa chặt Tần Dạ. Đao mang những nơi đi qua, vạn vật tàn lụi, ngay cả tia sáng cùng không gian phảng phất đều đã mất đi sắc thái, đi hướng kết thúc. Một kích này đã siêu việt đơn thuần vật lý công kích, trực chỉ sinh mệnh bản nguyên, ẩn chứa tử vong pháp tắc chân ý, tránh cũng không thể tránh. Tần Dạ cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Một kích này so lôi liệt cấm thuật kia một tiếng càng quỷ dị hơn cùng đáng sợ, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ điên cuồng, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại chủ động tiến ra đón. Thôn vệ lĩnh vực, toàn lực bộc phát, hỗn độn tiên nguyên đốt. Vâng. Mười trượng phạm vi tối tăm mở mịt lĩnh vực cực hạn quyết trường, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Tần Dạ thể nội tiên nguyên như là sôi trào giống như thiêu đốt, đem tất cả lực lượng đều rót vào trong lĩnh vực. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, trong thức hải hắc châu tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, phụ trợ hắn phân tích lấy cái kia đạo tử vong đao mang pháp tắc cấu thành, tìm kiếm nó điểm yếu kém. Thôn thiên vệ địa. Một cái to lớn hơn hỗn độn xoáy nước tại trước người hắn hiện hiện, điên cuồng xoay tròn, tản mát ra thôn phệ hết thể quyết tuyệt ý chí. Sau một khắc, cái kia kinh khủng tử vong đao mang ngang nhiên chém vào hỗn độn xoáy nước bên trong. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại giận người, phản phất vạn vật đều tại bị ma diệt phân giải quỷ dị tiếng vang. Xuy 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 xuy, màu xám đen tử vong pháp tắc cùng màu hỗn độn thôn vệ pháp tắc điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, ma diệt, triệt tiêu. Hỗn độn xoáy nước kịch liệt chấn động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, thu nhỏ. Cái kia tử vong đao mang lực lượng cấp độ cực cao, viễn siêu Tần Dạ trước mắt thôn vệ hạn mức cao nhất. Tần Dạ toàn thân kịch chấn, trong thất khiếu đều tràn ra máu tươi, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo màu xám vết rạn, phản phất đồ sứ sắp phá toái. Đó là tử vong pháp tắc xâm nhập thể nội dấu hiệu. Hán tiên nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, thần hồn bởi vì quá độ thôi động hắc châu cùng chống cự tử vong hàm ý mà nhói nhói muốn nức. Phân tích. Tử vong pháp tắc cấu thành. Năng lượng lưu chuyển tiết điểm Tần Dạ cắn chặt răng, bằng vào ý chí kiên cường cùng hắc châu phụ trợ, gắt gao trèo chống, điên cuồng phân tích lấy đạo này tử vong thần thông. Rốt cục, tại hắc châu siêu phụ tải vận chuyển bên dưới, hắn bắt được đạo này vong hồn chạm lực lượng chuyển đổi một cái cực kỳ nhỏ khoảng cách. Ngay tại lúc này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liều linh đem còn thừa tất cả tiên nguyên, tính cả vừa mới thôn vệ luyện hóa một tia tử vong lực lượng bản nguyên, toàn bộ rót vào vòng xoáy thôn vệ. Vâng. Vòng xoáy thôn vệ bỗng nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, sau đó đông nhiên bộc phát, cưỡng ép tại cái kia tử vong đao mang lực lượng khoảng cách chỗ, xé mở một cái nho nhỏ lỗ hổng. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thôn vệ đạo này khủng bố công kích, nhưng lại thành công mà đem dẫn đạo trên chết như vậy một cái chớp mắt. Bá. Chí mạng tử vong đao mang sát Tần Dạ thân thể lướt qua, hung hăng chạm tại phía sau hắn điện đường trên vách tường. Vô thanh vô tức, cái kia cứng rắn không gì sánh được vách tường như là sa điêu giống như chôn bụi, tiêu tán, xuất hiện một cái cự đại hình quạt lỗ hổng, biên giới bóng loáng như gương, lưu lại kinh khủng khí tức tử vong. Mà Tần Dạ, mặc dù may mắn không bị chính diện đánh trúng, nhưng cũng bị cái kia sát qua tử vong pháp tắc dư ba quét trúng, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn, đập ầm ầm ở phía xa trên cột đá, rơi xuống trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, toàn thân bị màu xám khí tức tử vong quấn quanh, không ngừng ăn mòn sinh cơ của hắn. Nhưng hắn còn sống. Mà cái kia khô lâu thủ vệ đang phát ra cái này đòn đánh mạnh nhất sau, trong hốc mắt hồn hỏa cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, kéo lấy cốt đao, từng bước một đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Tần Dạ, muốn cho một kích cuối cùng. Nguy cơ vẫn chưa giải trừ. Tần Dạ dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại cảm giác thân thể băng lãnh cứng ngắc, tử vong pháp tắc như giỏi trong xương, điên cuồng phá hư sinh cơ của hắn. Tiên nguyên gần như khô kiệt, chấn nhạc tháp bị hao tổn khó mà thôi động. Tựa hồ đã đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, ngay tại cái này ở làn danh sinh tử, trong cơ thể hắn cái kia một mực bị tử vong pháp tắc gáp chế thôn vệ thể chất, tại Hắc Châu yếu ớt dẫn đạo bên dưới, phản phất bị buộc đến cực hạn thú bị nhốt, bắt đầu sinh ra một loại dị dạng ba động. Những cái kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn, tinh thuần không gì sánh được tử vong pháp tắc chi lực, giờ phút này tựa hồ biến thành một loại hình thức khác chất dinh dưỡng. Trong tuyệt cảnh, thôn vệ pháp tắc tiềm năng, tựa hồ đang bị tử vong áp lực một chút xíu kích phát ra đến. Chương 283, thôn vệ tử vong chi khí. Rèn luyện thân thể thần hồn. Chương 283, thôn vệ tử vong chi khí. Rèn luyện thân thể thần hồn. Băng lãnh khí tức tử vong như là ước vạn dễ băng trầm, điên cuồng chui vào Tần Dạ toàn thân, những nơi đi qua, kinh mạch đông kết, tiên nguyên vướng hữu, sinh cơ như làn nến tàn trong gió giống như cấp tốc cảm đạm. Cái kia khô lâu thủ vệ dốc hết toàn lực phát ra vong hồn trảm ẩn chứa tử vong pháp tắc chi lực tinh thuần mà bá đạo, xa không phải bình thường tử khí nhưng so sánh. Tần Dạ tê liệt ngã xuống tại băng lãnh hắc thạch trên mặt đất, thân thể không tự chủ được co rút lấy, bên ngoài thân bao trùm lấy một lớp bụi bại xương khí, mỗi một lần hô hấp đều mang băng hàn thấu xương cùng mùi máu tươi. Ánh mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức như là chìm vào băng lãnh biển sâu, vô tận tĩnh mịch cùng hắc ám ngay tại đem hắn thôn phệ. Cái kia cao tới 3 trượng khô lâu thủ vệ, trong hốc mắt màu đỏ tươi hồn hỏa mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ thiêu đốt lên thuần túy sát lục ý chí. Nó kéo lấy chuôi kia vết dị loang lổ lại sát khí trùng thiên cự hình cốt đao, từng bước một tới gần, cốt cấp dẫm trên mặt đất, phát ra làm người sợ hãi răng rắc âm thanh, bóng ma tử vong triệt để bao phủ Tần Dạ. Phải chết sao? Trùng sinh đến nay, trải qua vô số hiểm cảnh, chẳng lẽ cuối cùng phải ngã tại mảnh này bị lãng quên tuyệt địa, trở thành lại một bộ không người hỏi thăm xương khô? Không, tuyệt không. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh như là núi lửa giống như tại Tần Dạ gần như đông kết đáy lòng bộc phát. Hắn còn có thù lớn chưa trả, còn có đại đạo chưa thành, còn có hứa hẹn chưa dày. Có thể nào cam tâm như vậy trầm luân? Thôn vệ một cái nguồn gốc từ linh hồn bản năng suy nghĩ đang điên cuồng hò hét. Thân thể của hắn phảng phất nghe được cuối cùng này kêu gọi. Cái kia yên tĩnh lại thôn vệ thể chất, tại cái này cực hạn tử vong áp lực kích thích bên dưới, tại Hắc Châu yếu ớt lại kiên định dẫn đạo bên dưới, rốt cục bắt đầu trước nay chưa có điên cuồng vận chuyển. Không còn là chủ động đi thôn vệ ngoại giới tử khí, mà là chuyển hướng nội bộ, chuyển hướng những cái kia ngay tại điên cuồng phá hư hắn sinh cơ, xâm nhập thể nội tử vong pháp tắc chi lực. Ông, Tần Dạ thể nội phảng phất vang lên một tiếng y mắng oanh minh. Nguyên bản tĩnh mịch đông kết trong kinh mạch, cái kia yếu ớt hỗn độn tiên nguyên như là tình tình chi hỏa, đột nhiên sáng lên. Mặc dù yếu ớt, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo ý chí, đảo ngược cuốn lên những cái kia băng lãnh tử vong pháp tắc sợi tơ. Xì xì xì. Càng thêm kịch liệt xung đột tại Tần Dạ thể nội bộc phát. Hỗn độn tiên nguyên cùng tử vong pháp tắc tiến hành hung hiểm nhất, trực tiếp nhất va chạm cùng giao hỏa. Ai da. Tần Dạ nhịn không được phát ra thống khổ gào thét, toàn thân run rẩy kịch liệt, bên ngoài thân màu xám trong vết rạn thậm chí rịn ra màu đỏ thấm huyết dịch, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Loại này từ nội bộ bắt đầu thôn vệ nó thống khổ viễn siêu ngoại giới công kích, phản phất mỗi một cái tế bào đều tại bị xé rách, nghiền nát, sau đó gây dựng lại. Nhưng cùng lúc đó, một sự biến hóa kỳ dị cũng bắt đầu phát sinh. Cái kia xâm nhập thể nội tử vong pháp tắc, tại hỗn độn tiên nguyên liều lĩnh trùng kích cùng Hắc Châu tán phát thần bí ba động điều hòa lại, vậy mà thật bị một chút xíu tăng dã, tức đoạn. Trong đó những cái kia tinh thuần nhất, đại biểu cho tử vong quy tắc bản nguyên năng lượng kỳ dị, cũng không bị bài xuất, ngược lại bị hỗn độn tiên nguyên cưỡng ép bao khỏa, lôi kéo, dung nhập cái kia yếu ớt hỗn độn khí lưu bên trong. Mà những cái kia cuồng bạo ám nghiệm, tạp chất nguyên rủa các loại mặt trái năng lượng thì bị hỗn độn khí ma diện thông qua lỗ chân lông bức ra bên ngoài cơ thể, hình thành càng dày đặc hơn xương mù màu đen xám. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, lại thống khổ và phần. Nhưng mỗi luyện hóa một tia tử vong bản nguyên, Tần Dạ cũng cảm giác được chính mình đối với tử vong cảm ngộ rõ ràng một phần, cái kia đỉnh trệ tu vi bình cảnh tựa hồ cũng vung lòng một tia. Càng quan trọng hơn là, nhục thể của hắn cùng thần hồn, tại cái này cực hạn thống khổ đối kháng cùng tử vong bản nguyên dung nhập bên dưới, đang tiến hành một loại không thể tưởng tượng rèn luyện. Hắn xương cốt, kinh mạch, tạng phủ, thậm chí thần hồn suy nghĩ đều phản phất bị đặt sinh tử biên giới cối xay khổng lồ bên trên, lần lượt bị lực lượng tử vong nghiền nát, lại một lần bị hỗn độn tiên nguyên cùng thôn phệ ý chí cưỡng ép tái tạo, phá rồi lại lập, hướng chết mà sinh. Cái kia từng bước tới gần khô lâu thủ vệ tựa hồ cũng đã nhận ra Tần Dạ trên thân quỷ dị biến hóa, nó vậy đơn giản tử linh trí tuệ không thể nào hiểu được vì sao sinh linh này tại tử vong giáng lâm trước khí tức ngược lại trở nên hỗn loạn mà cường đại. Nó bước nhanh hơn, giơ lên to lớn cốt đao, chuẩn bị triệt để kết thúc cái này quỷ dị người xâm nhập. Nhưng mà ngay tại nó cốt đao sắp chém xuống trong nháy mắt, Tần Dạ bỗng nhiên mở mắt. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Mắt trái hỗn độn một mảnh, như là vòng xoáy, sâu không thấy đáy, mắt phải lại là hoàn toàn tĩnh mịch sẫm trắng, phản phất tận chứa vạn vật kết thúc băng lãnh phát tác. Hắn nâng lên một bàn tay, trên tay vẫn như cũ quấn quanh lấy tử khí màu xám, nhưng động tác lại không còn cứng ngắt chậm chạp. Nuốt. Một cái khàn khàn lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý chí chữa từ trong miệng hắn phun ra. Hắn cũng không công kích khô lâu thủ vệ, mà là năm ngón tay thành trảo, đột nhiên ấn về phía bộ ngực của mình. Oeng. To lớn hơn hấp lực từ trong cơ thể hắn bộc phát. Những cái kia vẫn như cũ còn sót lại tại hắn kinh mạch, tạm phủ bên trong tử vong pháp tắc chi lực, như là trăm sông đổ về một biển giống như, bị hắn lấy tốc độ nhanh hơn, càng bá đạo phương thức cưỡng ép thôn vệ, kéo vào hỗn độn tiên nguyên tuần hoàn bên trong. Bên ngoài thân hắn màu xám vết rạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, mặc dù tần sinh làn da bảy biện ra một loại dị dạng tái nhợt, lại ẩn chứa kinh người tính bền dẻo. Cái kia vẻ bại khí tức như là bị đầu nhập tuổi khô liên hỏa, bắt đầu điên cuồng tăng trở lại, thậm chí so trước đó càng thêm cô đọng, càng thâm thúy hơn, mang theo một loại sinh tử xen lẫn quỷ dị ba động. Giống, khô lâu thủ vệ cốt đao dừng tại giữa không trung, trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, tràn đầy sự khó hiểu cùng một loại bản năng. Sợ hãi, sinh linh này, vậy mà tại thôn vệ tử vong. Tần Dạ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, động tác còn có chút lảo đảo, nhưng dáng người lại dị thường thẳng tắp. Hắn hoạt động một chút cái cổ, phát ra ken két tiếng vang, cảm thụ được thể nội tân sinh kia giống như lực lượng cùng loại kia đối với tử vong pháp tắc trước nay chưa có thân cận cảm giác. Mặc dù tiên nguyên cũng không hoàn toàn khôi phục, thương thế vẫn nặng nề như cũ, nhưng hắn đã từ quỷ môn quan bỏ trở về. Đồng thời nhân họa đắc phúc, sơ bộ lĩnh ngộ một tia tử vong pháp tắc chân ý, nhục thân cùng thần hồn kinh lịch tử vong rèn luyện sau, trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, đối với tử khí kháng tính tăng cường rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia giơ cốt đao, lâm vào ngắn ngủi chỉ trệ khô lâu thủ vệ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà nguy hiểm độ cong. Hiện tại, đến phiên ta. Hắn không có lập tức công kích, mà là giang hai cánh tay, toàn lực vận chuyển công pháp. Lần này, không còn là vẹn vẹn chống cự tử khí ăn mòn, mà là chủ động, điên cuồng thôn phệ trong không gian xung quanh tràn ngập táng tiên tử khí. Hô hô hô. Lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy năng lượng. Đậm đặc như mực tử khí như là nhận đế vương triệu hoán, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù vẫn như cũ mang đến nhói nhói cùng vướng víu cảm giác, nhưng trải qua vừa rồi thôn vệ luyện hóa càng tinh thuần tử vong pháp tắc sau, những này phổ thông táng tiên tử khí đối với hắn ảnh hưởng trái chiều đã đại giảm. Thôn vệ cùng luyện hóa hiệu suất so trước đó tăng lên mấy lần không chỉ. Càng nhiều tinh thuần tử vong bản nguyên được đề luyện ra, dung nhập hỗn độn tiên nguyên, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao, chữa trị thương thế của hắn. Mà những tạp chất kia thì bị cấp tốc bài xuất. Khí tức của hắn lại bằng tốc độ kinh người khôi phục cùng lớn mạnh. Khô lâu thủ vệ cuối cùng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, mặc dù không cách nào lý giải, nhưng giết chóc bản năng để nó lần nữa phát ra gào thét, cốt đao hung hăng chém xuống. Nhưng mà lúc này Tần Dạng sớm đã không phải một lát trước Tần Dạng, hắn thậm chí không có trốn tránh, chỉ là nâng lên cái kia quấn quanh lấy xám trắng tử khí tay phải, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chụp vào cái kia chém xuống cự hình cốt đao. Trường đao tiếp xúc trong nháy mắt, thôn vệ chi lực cầm vang một phát, đồng thời cái kia một tia sơ bộ lĩnh ngộ tử vong pháp tắc cũng dung nhập trong đó. Giang giác, giận người tiếng vỡ bụt lên, trôi kia cứng rắn không gì sánh được, sát khí trùng thiên cốt đao tại cùng Tần Dạng bàn tay tiếp xúc bộ vị, vậy mà trong nháy mắt trở nên hôi bại, yếu ớt, sau đó như là bị phong hóa ngàn vạn năm bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh. Không chỉ có như vậy, cái kia quỷ dị tử vong thôn vệ chi lực còn dọc theo thân đao cấp tốc lan tràn hướng khô lâu thủ vệ cánh tay. Khô lâu thủ vệ phát ra một tiếng hoảng sợ tê mình, đột nhiên bung ra chu đao, liên tiếp lui về phía sau. Nó cái kia do đen kỵ xương cốt tạo thành cánh tay, cũng xuất hiện mảng lớn màu xám trắng, phản phất đã mất đi tất cả linh tính. Thôn vệ tử vong chi khí, rèn luyện bản thân. Thời khắc này Tần Dạng, sơ bộ có khống chế cùng vận dụng tử vong pháp tắc năng lực. Mặc dù còn rất nông cạn, nhưng đối phó với loại này thuần túy tử linh sinh vật, lại sinh ra không tưởng tượng được khắc chế kỳ hiệu. Tần Dạ cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng cùng đối với tử vong tân sinh cảm ngộ, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn bước ra một bước, chủ động phóng tới cái kia hoảng sợ lui lại khô lâu thủ vệ. Tử vong của ngươi bản nguyên thuộc về ta. Một trận lịch chuyển san giết chính thức bắt đầu. Chương 284, phát hiện bức bỏ tiên tinh quán mạch, lưu lại tiên tinh. Chương 284, phát hiện bức bỏ tiên tinh quán mạch, lưu lại tiên tinh nhận chứa tử vong pháp cắt chi lực hỗn độn tiên nguyên bàn tay, như cùng đi từ minh giới thẩm phán, hung hăng khắc ở khô lâu thủ vệ trên lồng ngực. Giang giác, giang giác, giang giác, làm người sợ hãi xương cốt tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Cái kia cứng rắn không gì sánh được, có thể ngạnh kháng chấn nhạc tháp chấn áp đen kịt xương lực, tại dung hợp tử vong thôn vệ chi lực dưới một trường, lại như cùng yếu ớt như lưu ly không ngừng băng liệt, vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, trường lực kia bên trong ẩn chứa thôn vệ đặc tính, như là như giỏi trong xương, điên cuồng chui vào khô lâu thủ vệ thể nội, cưỡng ép rút ra lấy nó trong hốc mắt cái kia hai đoàn màu đỏ tươi linh hồn chi hỏa cùng trèo chống nó hành động hạch tâm tử vong bản nguyên. Giống. Khô lâu thủ vệ phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, trong hốc mắt hồn hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạo, thu nhỏ. Nó ý đồ dãy rủa, cơ một cái khắc cốt chảo chụp vào Tần Dạng, nhưng động tác trở nên chậm chạp mà vô lực. Tần Dạng ánh mắt băng lãnh, không biến sắc chút nào, lòng bàn tay thôn phệ chi lực lần nữa bộc phát. Nuốt. Bèn. Một điểm cuối cùng màu đỏ tươi hồn hỏa triệt để dập tắt, khô lâu thủ vệ thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó rầm rầm rơi lả tả trên đất, biến thành một đống không có chút nào linh tính phá toái xương khô. Một sợi so trung quanh táng tiên tử khí tinh thuần nồng đậm không chỉ gấp 10 lần tử vong bản nguyên năng lượng, bị Tần Dạng cưỡng ép rút ra đi ra, hút vào thể nội. Hắn hai mắt nhắm lại, cấp tốc vận chuyển công pháp luyện hóa. Cố năng lượng này tinh thuần mà khổng lồ, mang theo khô lâu thủ vệ khi còn sống bộ phận bản năng chiến đấu cùng đối với tử vong pháp tắc dễ hiểu lý giải. Thật lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, thở ra một ngụm màu xám trắng trọc khí, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Không chỉ có vừa rồi chiến đấu tiêu hao đều khôi phục, thương thế lại tốt một phần, đối với tử vong pháp tắc cảm ngộ cũng càng tiến vào một tầng. Càng quan trọng hơn là, hắn tìm được một đầu tại cái này táng tiên cổ khoáng bên trong nhanh chóng con đường tu luyện, san giết những này cường đại tử linh sinh vật, thôn phệ tử vong của bọn nó bản nguyên. Hiệu suất xa so với đơn thuần hấp thu tràn ngập tử khí cao hơn được nhiều. Tần Dạ tinh thần phấn chấn, tuyệt địa quả nhiên nương theo lấy đại cơ duyên. Hắn đi đến gốc kia U Minh Thi Hương Hoa trước, đã mất đi khô lâu thủ vệ thủ hộ, gốc này kỳ hoa hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hắn. tái nhợt cánh hoa có chút rung động, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, trung quanh tinh thuần khí tức tử vong có rút lại một chút. Tần Dạ không có lập tức ngắt lấy, mà là cẩn thận quan sát. Hoa này chưa hoàn toàn chín muồi, đỉnh nụ hoa chỉ là khẽ nết, hiện tại ngắt lấy dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều. Nơi đây tử khí hội tụ, là sinh trưởng của nó chi địa, cưỡng ép di chuyển ngược lại khả năng khô héo. Tần Dạ trầm ngâm một lát, quyết định tạm thời lưu lại nó, các loại kỳ thành ven lại đến thu lấy. Hắn ở trung quanh bố trí mấy cái bí mật hơn dự cảnh cấm chế, bảo đảm chính mình có thể cảm giác được nơi này tình huống. Xử lý xong những này, ánh mắt của hắn rơi vào đống kia khô lâu thủ vệ toái cốt cùng trôi kia đứt gãy trên cốt đao. Cốt đao chất liệu đặc thù, có thể gánh chịu tử vong phát tắc, tuy là hài cốt, nhưng cũng là luyện khí tài liệu tốt. Hắn vất tay đem một chút khá lớn, ẩn chứa năng lượng khá nhiều toái cốt cùng đao gãy thu hồi. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận thăm dò tòa này to lớn địa đường. Có thể sinh ra U Minh Thi Hương Hoa cùng cường đại như thế khô lâu thủ vệ, nơi đây tất nhiên bất phàm. Thần niệm cẩn thận đảo qua mỗi một tấc mặt đất cùng vết tường. Rốt cục, tại một chỗ không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, bị thật dày bộ xương cùng bụi bặm bao trùm địa phương, hắn phát hiện một tia yếu ớt năng lượng ba động, không giống với tử khí, càng thêm nội liễm cùng quen thuộc. Hắn hất ra bụi bặm, phía dưới lộ ra một nửa đứt gãy bia đá chất liệu ôn nhuận, vậy mà có thể yếu ớt chống cự tử khí ăn mòn. Phía trên khắc lấy một chút văn tự cổ lão, cũng không phải là tiên giới tiếng thông dụng, nhưng Tần Dạ căn cứ nó phụ văn kết cấu cùng Hắc Châu có chút cộng minh, miễn cưỡng nhận ra mấy chữ: Mỏ, Mạch, Hạch Tâm, Cấm Quán Mạch. Tần Dạ trong lòng hơi động. Táng tiên của khoáng, nếu lấy mỏ làm tên, tất nhiên ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản. Hẳn là phế tích này phía dưới liền có khoáng mạch. Hắn lần theo cái kia yếu ớt năng lượng ba động, đi đến đại điện chỗ sâu nhất một vách tường trước. Ba động chính là từ vách tường đằng sau truyền đến. Nắm chặt nắm đấm, hỗn độn tiên nguyên bao vây lấy cánh tay, đấm ra một quyền. Oanh! Vách tường chấn động kịch liệt, vỡ ra vô số khe hở, nhưng cũng không hoàn toàn đổ sụp, nó trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Tần Dạ liên tục mấy quyền đánh vào cùng một vị trí. Phanh! Vách tường bị vênh mở một cái lỗ thủng. Một cỗ càng thêm tinh thuần, lại đồng dạng xen lẫn nồng đậm tử khí năng lượng ba động từ lỗ thủng sau mãnh liệt mà ra. Tần Dạ ngưng thần nhìn lại, phía sau cũng không phải là một cái khác địa đường, mà là một đầu hướng phía dưới, nhân công đào tới thô ráp đường hầm mỏ. Đường hầm mỏ chỗ sâu hắc ám không gì sánh được, nhưng này năng lượng tinh thuần ba động chính là từ chỗ sâu truyền đến. Quả nhiên có đường hầm mỏ. Tần Dạ không chút do dự, thân hình lóe lên, liền chui vào trong đường hầm mỏ. Đường hầm mỏ nghiêng hướng phía dưới, sâu không thấy đáy, một đường có thể thấy được vứt bỏ xe chở quáng quý đạo cùng tàn mát khai thác công cụ, sớm đã dỉ xét mục nát. Càng là xâm nhập, cỗ năng lượng ba động kia liền càng phát ra rõ ràng. Trọn vẹn hướng phía dưới đi về phía trước vài dặm, đường hầm mỏ bắt đầu trở nên khoáng đạt. Cuối cùng, hắn đi tới một cái cự đại trong động quật dưới mặt đất. Cảnh tượng trước mắt để hắn hô hấp hơi chậm lại. Động quật rộng lớn không gì sánh được, phảng phất đem trọn ngọn núi bụng đều móc giống. Trên vách động, khảm nạm lấy vô số óng ánh hạt tròn, tản mát ra yếu ớt lại tinh khiết và mang, đem động quật chiếu rọi đến hoàn toàn mông lung. Đó là tiên tinh, mà lại là phẩm chất cực cao thượng cổ tiên tinh. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tiên tinh quang mang đều đã cực kỳ ảm đạm, thậm chí hoàn toàn biến thành tảng đá màu xám, hiển nhiên năng lượng trong đó sớm đã tại trong tuế nguyệt vô tận bị tử khí ăn mòn hầu như không còn. Nhưng vẫn như cũ có số ít tiên tinh, ngoan cường mà lóe ra yếu ớt ánh sáng, như là trong hắc ám tinh thần, tản mát ra tinh thuần không gì sánh được tiên linh khí. Cùng chung quanh tràn ngập táng tiên tử khí tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là một đầu to lớn, đã bỏ phế không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ tiên tinh quán mạch. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có bộ phận tiên tinh lưu lại xuống tới. Những này có thể ở chỗ này dưới hoàn cảnh cực đoan bảo tồn lại tiên tinh, nó phẩm chất tuyệt đối viễn siêu ngoại giới. Ẩn chứa trong đó tiên linh khí không chỉ có tinh thuần không gì sánh được, càng bởi vì trường kỳ cùng tử khí đối kháng, mang tới một loại kỳ lạ tính bền dẻo, đối với tử khí có cực mạnh kháng tính. Đối với cơ hồ không cách nào hấp thu nơi đây cuồng bạo linh khí Tần Dạ mà nói, những này lưu lại tiên tinh không thể nghi ngờ là trong sa mạc cam tuyển, là khôi phục tiên nguyên, tăng cao tu vi tuyệt hảo tài nguyên. Quá tốt rồi, Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. Thật sự là liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hắn lập tức động thủ, bắt đầu thu thập những cái kia còn tản ra ánh sáng nhạt tiên tinh. Quá trình nhất định phải coi chừng, bởi vì những này tiên tinh cùng chung quanh tử khí nham thạch cơ hồ sinh trưởng ở cùng một chỗ, dùng sức quá mạnh khả năng dẫn đến nó vỡ nát. Hao tốn không ít thời gian, hắn mới đưa trong động vật mắt trần có thể thấy, còn có năng lượng tiên tinh thu thập hoàn tất, ước chừng có trên 100 khối, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi một khối đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phóng ánh sáng long lanh, ẩn chứa tiên linh khí bảng bạc mà tinh khiết. Hắn không kịp chờ đợi nắm chặt một khối, vận chuyển công pháp hấp thu. Oanh! Tinh thuần thật lớn tiên linh khí như là vỡ đê giang hà giống như tràn vào thể nội, cấp tốc bổ sung hỗn độn tiên nguyên, chữa trị ám thương, loại kia đã lâu thông thuận cảm giác cùng phong phú làm cho hắn cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Hiệu suất xa so với thôn vệ tử khí cao hơn ra quá nhiều, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Có những này tiên tinh trèo trống, tu vi của ta không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Trung kích huyền tiên trung kỳ cũng không phải không có khả năng. Tần Dạ trong mắt lóe ra vẻ hứng vấn. Hắn không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại to lớn trong hầm mộ thăm dò, hy vọng phát hiện càng nhiều lưu lại tiên tinh hoặc là chủ khoáng mạch manh mối. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại hầm mộ chỗ sâu nhất, hắn phát hiện một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở, trong khe hở ẩn ẩn có càng thêm nồng đậm tiên linh khí tiêu tán đi ra, trong đó tựa hồ còn kèm theo một tia không giống bình thường hơi thở nóng bỏng. Bên trong còn có đồ vật. Tần Dạ không chút do dự, thôi động tiên nguyên hộ thể, chen vào đầu kia chật hẹp khe hở. Chương 285, Hắc Châu không gian điên cuồng hấp thu, thời gian gia tốc tu luyện. Chương 285, Hắc Châu không gian điên cuồng hấp thu, thời gian gia tốc tu luyện khe hở đằng sau, có động thiên khác. Đây là một cái không lớn tự nhiên thạch thất, tựa hồ là khoáng mạch khu vực hạch tâm một trong. Nơi này tiên linh khí nồng độ viễn siêu bên ngoài, cơ hồ hóa thành sương mù nhàn nhạt, mà ở trong thạch thất ương, có một cái nho nhỏ ao, trong ao cũng không phải là nước, mà là ngưng kết cơ hồ thực chất hóa, như là thể lỏng bảo ngọc giống như tinh thuần tiên linh khí. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút lắng động tại đáy ao, chừng đầu ngón tay, có ánh sáng long lanh tựa như kim cương kết tinh, đó là tiên tinh tinh hoa, tiên tinh thủy. Nhưng mà, hấp dẫn hơn tần dạ ánh mắt, cũng không phải là cái này đầy ao tiên linh dịch cùng tiên tinh thủy, mà là lơ lửng tại ao trên không một kiện đồ vật. Đó là một chiếc đèn, một chiếc tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân do một loại nào đó không biết tên kim loại màu ám kim chế tạo, cây đèn như liên bao giống như cổ đăng. Trong cây đèn cũng không có dầu thắp, mà là toát ra cao lại trường hạt đậu, bày biện ra mỹ lệ thất thải chi sắc yếu ớt hòa diễm. Ngọn lửa kia nhìn như yếu ớt, lại tản ra một cô vĩnh hằng bất diệt, tình hóa bần bật, ấm áp lòng người lực lượng kỳ dị. Chính là ngọn cổ đăng này cùng cái này đám ngọn lửa bảy màu tồn tại, xua tán đi trong thạch thất tuyệt đại bộ phận táng tiên tử khí, tạo thành một cái nho nhỏ tịch thổ, bảo hộ lấy một ao này tiên linh dịch cùng tiên tinh tụy không bị tử khí triệt để ăn mòn. Đây là tinh thổ tiên liên đăng, thất thải lưu ly diễm. Tần Dạ trong não hiện lên một chút cực kỳ cổ lão ghi chép, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chiếc đèn này cùng ngọn lửa này, nghe nói chính là Phật môn đại năng hoặc thượng cổ thánh hiền dùng cho tịnh hóa tà túy, thủ hộ tâm thần trí bảo, sớm đã thất truyền tại vô tận với nguyệt. Không nghĩ tới lại sẽ ở cái này táng tiên cổ khoáng hoạch tâm trong mỏ quặng nhìn thấy. Mặc dù lửa đèn yếu ớt, tựa hồ cũng đến dầu hết đèn tắt biên giới, nhưng nó tán phát tịnh hóa chi lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chính là nó tồn tại, mới bảo vệ được cuối cùng này bảo tàng. Trời cũng giúp ta. Tần Dạ cưỡng chế kích động trong lòng. Ngọn cổ đăng này không thể nghi ngờ là trí bảo, nhưng dưới mắt đối với hắn trọng yếu nhất là một ao này tiên linh dịch cùng tiên tinh thủy. Có bọn chúng, hắn đủ để tại trong tuyệt địa này nhanh chóng vượt khởi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, cái kia thất thải lưu ly diễm có chút nhảy lên, tản ra ấm áp tịnh hóa chi lực để hắn cảm giác toàn thân thư thái, ngay cả thể nội lưu lại một chút tử khí thai hỏa ngầm đều bị lặng yên tịnh hóa không ít. Cổ đăng tựa hồ cũng không tính công kích, chỉ là yên lặng thủ hộ lấy nơi đây. Tần Dạ đầu tiên là đối với cổ đăng cung kính thi lễ một cái, sau đó mới lấy ra bình ngọc các loại vật chứa, bắt đầu thu lấy trong ao tiên linh dịch cùng đáy ao tiên tinh thủy. Hắn cũng không lấy tận, lưu lại ước chừng 1/3, cũng đem ngọn cổ đăng kia vẫn như cũ lưu tại chỗ cũ, để nó tiếp tục duy trì phương này tịnh thổ. Có lẽ ngàn vạn năm sau, nơi đây còn có thể một lần nữa thai nghén sinh cơ. Thu hoạch tràn đầy, Tần Dạ tâm tình khuấy động, cấp tốc thối lui ra khỏi thạch thất, về tới phía ngoài to lớn hầm mỏ. Hắn không kịp chờ đợi muốn lập tức bắt đầu tu luyện, nhưng nơi đây mặc dù tương đối ẩn nấp, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Hắn cần tìm một cái vạn toàn chỗ. Đúng rồi, Hắc Châu không gian. Tần Dạ đột nhiên nhớ tới, Hắc Châu không gian sơ kỳ chỉ có thể chữa vật, nhưng theo hắn tu vi tăng lên cùng Hắc Châu mảnh vỡ dung hợp, không gian sớm đã mở rộng, đồng thời tựa hồ sinh ra một chút biến hóa vi diệu, chỉ là hắn quá bận rộn bôn ba, chưa từng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Hắn tâm niệm chìm vào thức hải, câu thông viên kia lặng lặng xoay tròn hắc sắc châu tử. Ông ý thức lần nữa tiến vào mảnh kia không gian tối tăm mờ mịt. Không gian lớn nhỏ đã có phương viên trăm trượng, vẫn như cũ trống trải tĩnh mịch, dưới đất là màu xám hỗn độn khí lưu, không trung nổi lơ lửng một chút hắn cất giữ tạp vật. Nhưng lần này, Tần Dạ cảm giác được một cách rõ ràng, không gian tựa hồ trở nên càng thêm vững chắc, mà lại tốc độ thời gian trôi qua giống như. Trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra một khối vừa mới lấy được, tản ra hào quang nhỏ yếu tiên tinh, đem nó để vào hắc châu không gian. Chuyện kỳ dị phát sinh. Khối kia tiên tinh để vào không gian sau, nó tán phát tiên linh khí vậy mà không có nửa phần tiêu tán, ngược lại bị không gian phía dưới cái kia màu xám hỗn độn khí lưu chậm rãi hấp thu, khiến cho khí lưu tựa hồ sinh động như vậy từng kia. Mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng Tần Dạ cảm giác nhạy cảm, xác thực đã nhận ra. Không gian này có thể hấp thu năng lượng, duy trì tự thân, thậm chí trưởng thành. Tần Dạ toát ra một cái to gan phỏng đoán. Hắn lại nếm thử đem một tia táng tiên tử khí dẫn vào không gian. Cái kia tử khí sau khi tiến vào, đồng dạng bị hỗn độn khí lưu hấp thu, phân giải, nhưng chuyển hóa hiệu suất cực thấp, kém xa tít tắp tiên linh khí. Nó càng ưa thích tinh khiết năng lượng. Tần Dạ như có điều suy nghĩ, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn muốn đi vào Hắc Châu không gian bên trong tu luyện. Nơi này tuyệt đối an toàn, không người quấy rầy. Hắn tâm niệm khẽ động, nếm thử để bản thể tiến vào. Sau một khắc, cả người hắn từ trong hầm mỏ biến mất, xuất hiện ở tối tăm mở mịt Hắc Châu không gian nội bộ. Quả nhiên có thể. Tần Dạ đại hỉ. Mặc dù trong không gian không có bất kỳ cái gì linh khí, nhưng hắn mang đến rộng lượng tài nguyên. Hắn không chút do dự, đầu tiên đem khối kia lớn nhất, ẩn chứa tiên tinh thủy tiên tinh lấy ra, nằm trong tay, đồng thời vận chuyển công pháp. Oanh! Tinh thuần không gì sánh được tiên linh khí điên cuồng tràn vào thể nội. Tại đây tuyệt đối an tĩnh, không người quấy nhiễu hoàn cảnh bên dưới, tu luyện hiệu suất đạt đến cực hạn. Đồng thời, hắn kinh ngạc phát hiện, Hắc Châu không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tựa hồ cùng ngoại giới khác biệt. Hắn cẩn thận cảm giác so sánh, đạt được một cái kinh người kết luận, ngoại giới đi qua một ngày, trong không gian tựa hồ có thể đi qua hai ngày. Thời gian gia tốc, mặc dù chỉ có gấp đôi, nhưng đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên giống như năng lực. Gấp đôi thời gian gia tốc, quá tốt rồi. Tần Dạ cuồng hỉ không thôi. Ý vị này, người khác tu luyện một ngày, hắn tương đương với tu luyện hai ngày. Trăm năm lưu vong kỳ, hắn tại Hắc Châu không gian bên trong, tương đương với có được 200 năm thời gian tu luyện. Mà lại, theo hắn thực lực tăng lên cùng đối với Hắc Châu đào móc, trên lệch thời gian này rất có thể sẽ còn mở rộng. Hắn kiềm chế lại tâm tình kích động, bài trừ tạp niệm, toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, điên cuồng luyện hóa tiên tinh cùng tiên linh dịch bên trong bảng bạc năng lượng. Tu vi của hắn bắt đầu phi tốc tăng lên, trước đó bởi vì thôn vệ tử khí cùng chiến đấu lưu lại ám thương bị cấp tốc chữa trị, huyền tiên sơ kỳ cảnh giới phi tốc củng cố cũng hướng đỉnh phong dạo bước tiến lên. Tiêu hao hết phổ thông tiên tinh, hắn bắt đầu hấp thu tiên tinh tụy cùng tiên linh dịch. Những tinh hoa này năng lượng càng khủng bố hơn, mỗi một giọt đều ẩn chứa rộng lượng tinh thuần tiên nguyên. Không biết tại Hắc Châu không gian bên trong tu luyện bao lâu, ngoại giới thời gian khả năng chỉ qua hơn 10 ngày đến lúc cuối cùng một giọt tiên linh dịch bị luyện hóa sau khi hấp thu. Tần Dạ thể nội phảng phất vang lên một tiếng hàng rào vô hình phá toái âm thanh. Bành! Khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, xông phá huyền tiên sơ kỳ bình cảnh, nhất cử bước vào huyền tiên trung kỳ. Hỗn độn tiên nguyên trở nên càng thêm hùng hậu cô đọng, như là giang hà trào lên. Nguyên thần càng thêm sáng chói, đối với pháp tắc cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Nhục thân kinh lịch tử vong rèn luyện cùng tiên linh của dựa, cường độ lại tiến thêm một bậc thang. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Huyền tiên trung kỳ, rốt cục đột phá. Cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, Tần Dạ lòng tin tăng nhiều. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại phối hợp thôn vệ pháp tắc cùng sơ bộ lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, nếu là gặp lại cái kia khô lâu thủ vệ, hắn có lòng tin có thể chính diện đem nó nhanh chóng chém giết. Tài nguyên tiêu hao hết, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm càng nhiều, hắn cảm giác một chút ngoại giới, trong hầm mỏ cũng không cắt thượng. Tâm niệm vừa động, hắn rời đi Hắc Châu không gian, lại xuất hiện tại trong hầm mỏ. Mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng hắn cũng không tự mãn. Táng tiên cổ khoáng chỗ sâu tất nhiên càng thêm nguy hiểm, cũng ẩn chứa càng lớn cơ duyên. Chén kia tịnh thổ tiên liên đang cùng thất thải lưu ly diễm, cũng nhắc nhở lấy hắn nơi đây bất phàm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hầm mỏ chỗ càng sâu những cái kia hắc ám lối rẽ. Mục tiêu tiếp theo là tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn, cũng nếm thử hướng về cổ khoáng chân chính khu vực hạch tâm thăm dò. Trăm năm lưu vong vừa mới bắt đầu. Hắn mạnh lên chi lộ, cũng mới vừa mới gia tốc. Hắc Châu không gian cùng thời gian gia tốc năng lực, sẽ thành hắn tại trong tuyệt địa này chỗ dựa lớn nhất. Chương 286, ngẫu nhiên gặp cổ khoáng dân bản địa. Chương 286, ngẫu nhiên gặp cổ khoáng dân bản địa. Tu vi vững chắc tại huyền tiên trung kỳ, Tần Dạ lòng tin tăng gấp bội. Hắn rời đi chỗ kia vứt bỏ tiên tinh khoáng mạch, lần nữa bước lên thăm dò táng tiên cổ khoáng lữ trình. Hắc Châu không gian tồn tại cùng thời gian gia tốc năng lực, để hắn có được tại trong tuyệt địa này trường kỳ sinh tồn và nhanh chóng trưởng thành lực lượng. Hắn không còn thỏa mãn với tại tương đối an toàn ngoài phế tích vây hoạt động, bắt đầu có ý thức hướng cổ khoáng chỗ càng sâu, tử khí càng thêm nồng đậm, cũng càng thêm nguy hiểm không biết khu vực xuất phát. Trên đường đi, hắn tao ngộ càng nhiều hình thái khác nhau táng tiên tử vật. Hữu hình như cự mãng, do vô số trắng bệnh khớp xương tạo thành hủ cốt yêu mãng phun ra xương độc có thể trong nháy mắt hòa tan tiên nguyên, có nổi đồng bệnh giữa không trung, giống như ưu linh vô hình vô chất, chuyên công thần hồn đoán niệm tập hợp thể phát ra ai hảo có thể khiến người ta lâm vào huyễn cảnh, còn có càng cường đại hơn táng tiên thi tướng người khoác tàn phá áo giáp, cầm trong tay cự phủ, lực lượng có thể so với huyền tiên hậu kỳ, lại đối với tử vong pháp tắc vận dụng càng thêm thành thạo. Những tử linh này sinh vật càng cường đại cùng quỷ dị, mỗi một lần gặp phải đều là một trận ác chiến. Nhưng Tần Dạ thực lực xưa đâu bằng nay, thôn vệ pháp tắc cùng sơ bộ lĩnh ngộ tử vong pháp tắc kết hợp, để hắn đối phó những tử vật này làm ít công to. Hắn không còn bèn bèn thỏa mãn với đánh lui hoặc đánh giết, mà là bắt đầu có ý thức lợi dụng bọn chúng đến ma luyện chiến kỹ, cấp độ càng sâu phân tích cùng thôn vệ nó tử vong bản nguyên, củng cố tu vi, cũng thu thập một chút có giá trị vật liệu. Mấy ngày đi qua ngoại giới thời gian hắn xâm nhập không biết bao nhiêu vạn dặm, trung quanh cảnh tượng càng đổ nát hoang vu. Tử khí đậm đặc đến như là mực nước, thậm chí bắt đầu diễn sinh ra một chút tự nhiên tử khí bấy dập cùng tuyệt địa sát trận, nếu không có Hắc Châu dự cảnh cùng không gian pháp tắc yếu ớt cảm ứng, hắn mấy lần đều suýt nữa trúng chiêu. Một ngày này, hắn xuyên qua một mảnh do to lớn thủy tinh màu đen tạo thành rừng đá. Những thủy tinh này có thể vặn vẹo thân thức, quấy nhiễu cảm giác. Đang lúc hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau cùng năng lượng ba động kịch liệt. Có người. Tần Dạ trong lòng run lên, lập tức thu liễm tất cả khí tức, như là dung nhập bóng ma, lặng yên không một tiếng động tới gần. Tại một khối to lớn thủy tinh màu đen sau, hắn thấy được làm cho người kinh ngạc một màn. Cũng không phải là tử linh sinh vật ở giữa tranh đấu, mà là nhân loại, hoặc là nói là loại người hình sinh linh có trí tuệ tại cùng tử linh sinh vật chiến đấu. Song phương giao chiến, một phe là ba tên thân mang đơn sơ giáp giả, cầm trong tay cốt mâu đồ đá, làn da bảy biện ra một loại trường kỳ không thấy ánh nắng tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sắc bén cứng cỏi người. Bọn hắn phương thức công kích rất nguyên thủy, nhưng lực lượng cực lớn, động tác mạnh mẽ như báo săn, phối hợp ăn ý, đồng thời vũ khí của bọn hắn cùng mặt ngoài thân thể đều bôi chét lấy một loại kỳ quái màu đỏ sẫm thuốc màu, tựa hồ đối với tử khí có nhất định chống cự tác dụng. Tu vi của bọn hắn ba động rất kỳ quái, không giống chính thống tiên đạo, càng giống là một loại nào đó cổ lão thể tu hoặc vu tu, nhục thân lực lượng ước chừng tương đương với chân tiên đến linh hải cảnh không đợi, nhưng ở nơi đây tử khí hoàn cảnh bên dưới cho thấy thực tế sức chiến đấu nhưng không để khinh thường. Mà bọn hắn đối thủ thì là hai đầu hình thể khổng lồ, tương tự sói đói, lại toàn thân do hư thối huyết nhục cùng trắng bệnh xương cốt hợp lại mà thành thi lang. Hắn thực lực ước chừng tương đương với huyền tiên sơ kỳ, giang nanh lợi chảo mang theo nồng đậm thi độc cùng tử khí. Cái kia ba tên dân bản địa hiển nhiên lâm vào khổ chiến, vũ khí của bọn hắn rất khó đối với thi lang tạo thành chí mạng thương hại, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp cùng ăn ý phối hợp của nhau. Hiểm tượng hoàn sinh, một người trong đó đã thụ thương, cánh tay bị xé mở một đường vết rách, chảy ra huyết dịch lại là màu đỏ sẫm, đồng thời vết thương đang bị tử khí nhanh chóng ăn mòn. Những này là người nào? Táng tiên cổ khoáng bên trong lại còn có người sống tụ cư. Tần Dạ trong lòng rất là kinh dị. Giới luật điện trong ghi chép chưa bao giờ đề cập cổ khoáng bên trong có dân bản địa tồn tại. Mắt thấy một tên dân bản địa liền bị một đầu thi lang bổ nhào, Tần Dạ không do dự nữa. Vô luận những người này là địch hay bạn, chí ít trước mắt thoạt nhìn là chống cự tử linh sinh vật đồng loại. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường. Chập ngón tay lại như dao, hỗn độn tiên nguyên bao vây lấy một tia tử vong pháp tắc, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa điểm tại một đầu thi lang cái chán. Phúc. Đầu ngón tay ẩn chứa thôn vệ lực lượng tử vong trong nháy mắt bộc phát. Cái kia thi lang cứng rắn xương đầu như là yếu ớt vỏ trứng giống như bị xuyên thủng, nội bộ tử vong bản nguyên bị cưỡng ép xoắn nát, rút ra. Nó ngay cả ai hảo cũng không kịp phát ra, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất, trong mắt hung quang trong nháy mắt dập tắt. Một đầu khác thi lang phát giác được nguy hiểm, từ bỏ công kích dân bản địa, gầm nhẹ nhào về phía Tần Dạ. Tần Dạ nhìn cũng không nhìn, trở tay một trường vô ra. Một cái vi hình hỗn độn xoáy nước chống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia thi lang thôn vệ đi vào. Vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, rợn người xương cốt tiếng vỡ vụn cùng năng lượng chôn vùi âm thanh từ đó truyền ra, một lát sau, vòng xoáy tiêu tán. Cái kia thi lang đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại một sợi tinh thuần tử vong bản nguyên bị Tần Dạ hút vào thể nội. Trong chớp mắt, hai đầu huyền tiên sơ kỳ thi lang bị trong nháy mắt miểu sát. Cái kia ba tên dân bản địa đều sợ ngây người, duy trì tư thế chiến đấu, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện, thực lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi Tần Dạ, trong mắt tràn đầy chấn kinh, cảnh giác cùng một kia. Kính sợ. Bọn hắn liếc nhìn nhau, dùng một loại cực kỳ cổ lao tối nghĩa ngôn ngữ nhanh chóng trao đổi vài câu, Tần Dạ hoàn toàn nghe không hiểu. Cầm đầu một tên dáng người cao lớn nhất, trên mặt có dữ tợn vết sẹo chẳng hán, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, đối với Tần Dạ tay phải xoa ngực, đi một cái kỳ quái lễ tiết, sau đó chỉ trên mặt đất thi lang thi thể, vừa chỉ Tần Dạ, trong miệng nói gì đó, ngữ khí tựa hồ mang theo cảm tạ. Tần Dạ mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng không ác ý, hắn nếm thử dùng tiên vực tiếng thông dụng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Cái kia ba tên dân bản địa nghe được tiên vực tiếng thông dụng, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên nghe không hiểu. Cầu thông thành vấn đề. Tần Dạ nghĩ, đưa tay chỉ chính mình, nói Tần Dạ sau đó vừa chỉ bọn hắn. Cái kia mặt thẹo trắng hắn tựa hồ minh bạch, cũng chỉ chính mình, phát ra một cái khó đọc cấp thiết, bàn vừa chỉ mặt khác hai người đồng bạn, phân biệt nói hai cái danh tự. Xem ra bàn là tên của hắn. Tần Dạ gật gật đầu, vừa chỉ chung quanh, làm ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Bàn nhíu chặt lông mày, cố gắng lý giải lấy, sau đó hắn chỉ hướng cổ khoáng chỗ càng sâu phương hướng, vừa chỉ chính mình cùng hai người khác, làm một cái ở lại thủ thế. Tần Dạ minh bạch, bọn hắn quả nhiên là ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Bàn lại chỉ hướng hai con kia thi lang thi thể, đối với Tần Dạ giơ ngón tay cái lên, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Sau đó làm một cái mời thủ thế, ra hiệu Tần Dạ cùng bọn hắn đi. Tần Dạ hơi chút trầm ngâm. Những dân bản địa này ở chỗ này sinh tồn, tất nhiên đối với cổ khoáng càng hiểu hơn, có lẽ có thể từ bọn hắn nơi đó đạt được liên quan tới khu vực hạch tâm hoặc là càng nhiều tài nguyên tin tức. Mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Lấy hắn thực lực hôm nay, ngược lại cũng không sợ đối phương luồng nghịch hoa dạng gì. Hắn nhẹ gật đầu. Bàn ba người trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn hành động cực kỳ nhanh nhẹn, đối với địa hình dị thường quen thuộc, luôn có thể tránh đi một chút ẩn tàng tử khí bấy dập cùng cường đại tử vật lãnh địa. Một đường rẽ trái lượt phải, xuyên qua mấy cái ẩn nấp hẻm núi cùng vết nứt dưới mặt đất, cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái cự đại, bị tự nhiên vách đá vờn quanh cửa vào sân gốc. Lối vào có đơn sơ lại kiên cố cự thạch lũy thành công sự phòng ngự, phía trên khắc họa lấy một chút và mèo, tản ra yếu ớt năng lượng ba động đồ đằng phù văn, tựa hồ có thể trình độ nhất định xua tan tử khí. Mấy tên đồng dạng trang phục, cầm trong tay vũ khí thủ vệ nhìn thấy bàn bọn người trở về, lập tức phát ra cảnh cáo hô lên. Khi thấy theo ở phía sau Tần Dạ lúc, bọn thủ vệ lập tức khẩn trương lên, nhao nhao giơ lên vũ khí, như lâm đại địch. Ban liên vội vàng tiến lên, dùng tiếng nói của bọn họ nhanh chóng giải thích, cũng chỉ sau lưng hẳn là miêu tả Tần Dạ đánh giết thi lang quá trình. Những thủ vệ kia nghe xong, kinh ngạc đánh giá Tần Dạ, trong mắt địch ý giảm xuống, nhưng cảnh giác vẫn như cũ. Rất nhanh, trong sơn cốc đạt được tin tức, càng nhiều người bừng lên. Nam nữ già trẻ đều có, ước chừng có mấy trăm người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, làn da tái nhợt, quần áo đơn sơ, nhưng thân thể đều tương đương cường kiện, trong ánh mắt mang theo trường kỳ dãy rủa cầu tồn hình thành cưng cõi cùng một tia chết lặng. Bọn hắn hiếu kỳ mà sợ hãi nhìn xem Tần Dạ cái này rõ ràng là ngoại giới khách đến thăm người xa lạ. Một vị chống cốt trượng, trên thân bôi chét lấy càng nhiều màu đỏ sẫm thuốc màu, khí tức thâm trầm nhất ước chừng tương đương với huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong lão giả, tại mọi người chen chúc bên dưới đi lên phía trước. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, cẩn thận đánh giá Tần Dạ, sau đó dùng một loại hơi trôi chảy một chút, nhưng vẫn như cũ khẩu âm rất nặng tiên vực cổ ngữ hỏi, bên ngoài, kẻ ngoại lai, ngươi từ nơi nào đến? Rốt cục gặp được một cái có thể miễn cưỡng câu thông. Tần Dạ trong lòng khẽ nhúc đích, chắp tay nói, vạn bối Tần Dạ chính là tiên giới vạn đạo tiên tông đệ tử, bởi vì bị phạt nhập này mỏ hối lỗi, vô ý mạo phạm quý bộ, vừa rồi gặp quý bộ chiến sĩ gặp nạn, cho nên xuất thủ. Vạn đạo tiên tông, lão giả trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, tựa hồ đối với cái tên này không có chút nào ấn tượng, hắn càng chú ý chính là phạt nhập này mỏ mấy chữ, lẩm bẩm nói, lại là bị trục xuất người a. Ai hắn thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Dạ, lão phu chính là này bản thạch bộ lạc tế tự, cầu nham. Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, mời vào cốc nhất tự đi. Xem ra bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách với lời, tựa hồ biết ra giới hội ngẫu nhiên có người bị trục xuất tiền đến, Tịnh Xương Chi là trục xuất người. Tần Dạ tại cầu nham tế tự cùng đông đảo dân bản địa hiếu kỳ, ánh mắt cảnh giác nhìn soi mói, đi vào tòa này xây dựng ở táng tiên cổ khoáng chỗ sâu, nhân loại khu quân cư. Chương 287, giao dịch tin tức, biết được cổ khoáng khu hạch tâm truyền thuyết. Chương 287, giao dịch tin tức, biết được cổ khoáng khu hạch tâm truyền thuyết bản thạch bộ lạc sơn cốc so Tần Dạ tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, nội bộ mở ra ruộng bậc thang, trồng lấy một chút tản ra yếu ớt hình quang, tựa hồ có thể chống cự tử khí kỳ lạ rêu cùng loài nấm làm đồ ăn. Sơn cốc trên vách đá đào đới ra rất nhiều hang động làm chỗ ở, chính giữa có một cái quảng trường, trên quảng trường tiêu đốt lên một đống to lớn đống lửa, hỏa diễm cũng không phải là bình thường nhan sắc, mà là một loại nhàn nhạt màu tái nhợt, tản ra yếu ớt ấm áp cùng tịnh hóa chi lực, xua tan lấy trong cốc tràn ngập tử khí, hiển nhiên là bộ lạc thánh hỏa. Toàn bộ bộ lạc đều tràn ngập một loại cổ lão, đơn sơ nhưng lại ương ngạnh không thôi khí tức. Tần Dạ đến, tại trong bộ lạc đưa tới không nhỏ hành động. Rất nhiều hài đồng trốn ở đại nhân sau lưng, lén lén đánh giá hắn cái này quần áo, khí tức đều cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt kẻ ngoại lai. Cầu Nham Tế tự đem Tần Dạ mời đến quảng trường bên cạnh một cái lớn nhất trong hang đá, nơi này tựa hồ là bộ lạc nghị sự địa phương. Trong động đốt vài chén dùng thú dầu cùng loại kia tái nhật hỏa diễm chế thành đèn, tia sáng lờ mờ. Bàn cùng mấy vị khác bộ lạc dũng sĩ cũng đi theo vào, canh giữ ở cửa hang. Ngồi đi, từ bên ngoài đến trục xuất người. Cầu Nham Tế tự ra hiệu Tần Dạ ngồi tại một cái trên đụ đá, chính hắn cũng tọa hạ, trầm rãi nói, đã có rất nhiều năm, không có cái mới trục xuất người có thể đi đến chúng ta bộ lạc lãnh địa. Phần lớn đều chết tại phía ngoài tĩnh mịch hoang dã, hoặc là bị những vật kia đồng hóa. Hắn tiên vực cổ ngữ mặc dù khó đọc, nhưng kết hợp thủ thế, Tần Dạ có thể nghe hiểu hơn phân nửa. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt, quý bộ có thể ở đây sinh sôi không ngừng, làm cho người kính nể. Tần Dạ nói ra, lời này ngược lại là từ đáy lòng mà phát. Cầu Nham Tế tự trên mặt lộ ra một tia đắng chát, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Các vị tổ tiên bị lãng quên nơi này, chúng ta những ngày hậu đại cũng chỉ có thể dễ rủa cầu tồn, cùng tử khí, cùng những quái vật kia tranh đoạt mỗi một tấc không gian sinh tồn. Nếu không có thánh hỏa che chở, cùng tổ truyền huyết văn chi lực, chúng ta sớm đã hóa thành xương khô. Huyết văn. Tần Dạ chú ý tới trên người bọn họ bôi lên màu đỏ sẫm thuốc màu. Đó là dùng mấy loại đặc thù khoáng thạch cùng cường đại tử linh tâm huyết hỗn hợp luyện chế mà thành, có thể thời gian ngắn tăng cường lực lượng, cũng chống cự tử khí ăn mòn, nhưng mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao sinh mệnh lực. Cầu Nham không có dấu diếm, đây là chúng ta có thể ở đây sinh tồn căn bản một trong. Tần Dạ gật gật đầu, xem ra những dân bản địa này có chính mình đặc biệt truyền thừa. Tế tự có biết, cái này cổ khoáng chỗ sâu, trừ tử linh sinh vật, nhưng còn có mặt khác nguy hiểm. Hoặc là có gì đặc biệt? Tần Dạ bắt đầu cắt vào chính đề, nghe ngóng khu vực hạch tâm tin tức. Cầu Nham Tế tự nghe vậy, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ngươi phải sâu nhập tĩnh mịch hoang nguyên. Ngươi trẻ tuổi, mặc dù thực lực ngươi cường đại, có thể tùy tiện đánh giết thi lang, nhưng cổ khoáng đáng sợ viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Càng đi chỗ sâu, tử khí càng dày đặc, thậm chí sẽ xuất hiện tử khí phong bạo cùng vết nứt không gian những địa phương kia, liền ngay cả cường đại nhất bộ lạc dũng sĩ cũng không dám tới gần. Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, mà lại tại chỗ sâu nhất táng thần hạch tâm truyền thuyết đang ngủ say càng khủng bố hơn tồn tại. Đó là tử vong đầu nguồn, là hết thảy sinh linh cấm khu. Táng thần hạch tâm. Tần Dạ trong lòng hơi động. Danh tự này nghe liền không tầm thường. Đây chẳng qua là một cái lưu truyền đã lâu truyền thuyết. Cầu Nham lắc đầu, nghe nói nơi đó là thượng cổ thần ma cuối cùng nơi quyết chiến, chôn giấu lây chân chính thần ma, bọn hắn đoán niệm cùng bất diệt ý chí biến thành trong cổ khoáng đáng sợ nhất cấm kỵ. Chưa bao giờ có người có thể đến nơi đó, hoặc là nói, đến nơi người, chưa bao giờ từng trở về. Tần Dạ yên lặng ghi lại táng thần hạch tâm cái này rất có thể chính là cổ khoáng chân chính khu vực hạch tâm. Chứ nguy hiểm, chỗ sâu có thể có cái gì? Di tích, hoặc là năng lượng đặc biệt nồng đậm địa phương. Tần Dạ đổi cái phương thức hỏi. Cầu Nham trầm tư một lát, nói di tích ngược lại là có một ít, phần lớn là càng thêm rách nát thượng cổ chiến trường phế tích, không có giá trị gì, ngược lại chiếm cứ cường đại tử linh năng lượng nồng đậm. Nghe nói tại ở gần khu vực hạch tâm địa phương, có khi sẽ xuất hiện một loại kỳ lạ sinh tử tuyển nhãn, một bên dâng trào tinh thuần sinh mệnh năng lượng, một bên dâng trào trí mạng năng lượng tử vong, hai loại năng lượng xen lẫn, hình thành tuyệt địa, nhưng cũng có thể là dựng dục ra một chút không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Nhưng này cũng chỉ là truyền thuyết, không người chứng thực. Sinh tử tuyển nhãn, Tần Dạ hứng thú càng đậm. Loại địa phương này, đối với người khác là tuyệt địa, đối với hắn cái này có được thôn vệ thể chất người mà nói, có lẽ là thiên đường. Hắn lại nói bóng nói gió hỏi thăm liên quan tới loại kia có thể xua tan tử khí tái nhận hỏa diễm cầu nham xưng là tịch diệt chi hỏa tàng diễm, chính là bộ lạc thánh hỏa chi nguyên, cực kỳ chân quý thưa thất cùng xung quanh khu vực địa hình, cường đại tử linh phân bố các loại tin tức. Cầu Nham Tế tự ngược lại là không có quá nhiều dầu diếm, có lẽ là cảm thấy Tần Dạ thực lực cường đại, kết giao một chút đối với bộ lạc không có chỗ xấu, cũng có lẽ là bởi vì Tần Dạ cứu được chiến sĩ của bọn hắn. Hắn đem biết tin tức đều đại khái nói một lần. Để báo đáp lại, Tần Dạ cũng từ trong pháp bảo chứa đồ lấy ra một chút đối với hắn mà nói không tính chân quý, nhưng đối với mấy cái này dân bản địa tới nói lại là cứu mạng vật liệu đồ vật, mấy bình có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết, loại trừ âm độc đê giai tiên đan hắn trước kia luyện chế hoặc tịch thu được cùng một chút từng cõi yêu thú gia thuộc cùng vài trôi không sai tinh cương trường kiếm từ hạ giới dẫn tới chiến lợi phẩm. Nhìn thấy những đan dược này cùng vũ khí, Cầu Nham Tế tự cùng bản các loại dũng sĩ con mắt lập tức sáng lên. Đan dược có thể cứu vãn chiến sĩ sinh mệnh, tốt hơn vũ khí có thể tăng lên đi săn hiệu suất cùng năng lực sinh tồn. Giao dịch này đối bọn hắn tới nói quá có lợi. Đa tạ, tôn quý trục xuất người, khẳng khái của ngươi, bàn thạch bộ lạc khắc trong tấm khảm. Cầu Nham Tế tự kích động nói ra, thái độ càng thêm nhiệt tình hữu hảo. Theo như nhu cầu mà thôi. Tần Dạ bình tĩnh nói, ta khả năng cần ở đây phụ cận tìm kiếm một cái động phủ lâm thời tu luyện, sẽ không quấy rầy quý bộ. Đương nhiên có thể. Mảnh sơn cốc này xung quanh trăm dặm, tương đối an toàn. Nếu có cần, cũng có thể để bàn bọn hắn vì ngươi dẫn đường. Cầu Nham vội vàng đáp ứng. Thông qua lần giao dịch này cùng tin tức trao đổi, Tần Dạ đối với táng tiên cổ khoáng chỗ sâu tình huống có rõ ràng hơn hiểu rõ. cũng sơ bộ cùng những dân bản địa này thành lập quan hệ tốt đẹp. Hắn biết, là thời điểm hướng cái kia càng thêm nguy hiểm cũng càng cố sức hấp dẫn Táng Thần Hạch Tâm khu vực xuất phát. Mà liền tại hắn chuẩn bị cáo tử, tìm kiếm địa phương mở động phủ lúc, Cầu Nham Tế Tự tựa hồ nhớ ra cái gì đó, do dự một chút, hay là mở miệng nói, "Tôn quý chủ xuất người, nếu như ngươi khăng khăng phải sâu nhập, có lẽ có thể lưu ý một loại, màu đen sẽ phát sáng tảng đá." "Màu đen sẽ phát sáng tảng đá?" Tần Dạ nghi hoặc. "Đúng vậy." Cầu Nham sắc mặt nghiêm trọng, bộ lạc cổ xưa nhất trên bích họa có mơ hồ ghi chép, nghe nói loại tảng đá kia tản mát tại thông hướng khu hoạch tâm trên đường, cực kỳ hiếm thấy. Bọn chúng tự hồ cùng mảnh này cổ khoáng khởi nguyên có quan hệ, nhưng cũng nương theo lấy cực lớn chẳng lành. Tiên tổ cảnh cáo, chớ đụng vào. Cùng cổ khoáng khởi nguyên có quan hệ. Màu đen phát sáng tảng đá. Tần Dạ trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trước tiên nghĩ đến trong thức hải, thần bí Hắc Châu. Chẳng lẽ? Hắn đè xuống trong lòng bận sóng, bất động thanh sắc gật gật đầu, đa tạ tế tự cáo chi, ta sẽ lưu ý. Rời đi bản thạch bộ lạc, Tần Dạ tại sơn cốc phủ cận tìm một chỗ ẩn nấp với đá, mở ra một cái động phủ giản dị, bố trí xuống cấm chế. Hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là lặp đi lặp lại trở về chỗ Cầu Nham Tế Tự lời nói. Táng Thần Hạch Tâm, sinh tử tuyệt nhãn. Màu đen phát sáng tảng đá ánh mắt của hắn trở nên không gì sánh được sắc bén, nhìn về phía cổ khoáng chỗ sâu nhất phương hướng. Nơi đó, tựa hồ ẩn giấu đi càng lớn bí mật, cũng có lẽ có thể làm cho hắn lần nữa thoát thai hoán cốt kinh thiên cơ duyên. Chương 288, xâm nhập khu hoạch tâm, gặp phải thời không loạn lưu. Chương 288, xâm nhập khu hoạch tâm, gặp phải thời không loạn lưu. Tại bản thạch bộ lạc phụ cận trong sơn động làm sơ chỉnh đốn, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong sau, Tần Dạ dứt khoát quyết nhiên hướng về Cầu Nham Tế Tự chỉ, cổ khoáng chỗ sâu nhất Táng Thần Hạch Tâm phương hướng xuất phát. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng phát ra ác liệt. Từ khí cơ hồ đậm đặc như chất lỏng, ánh mắt nghiêm trọng bị ngăn trở, thần thức bị áp xúc đến chỉ có thể dò xét quanh thân mấy chục trượng. Đại địa không còn là màu đỏ sậm, mà là một loại làm cho người bất an, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng đen kịt. Khắp nơi có thể thấy được vết nứt không gian thật lớn, như là màu đen vết sẹo xé rách trên không trung cùng mặt đất, im lặng thôn phệ lấy hết thảy, ngẫu nhiên còn có hỗn loạn mảnh vỡ thời không từ trong cái khe phun ra ngoài, cực kỳ nguy hiểm. Nơi này tử linh sinh vật số lượng ngược lại giảm bớt, nhưng mỗi một đầu đều cực kỳ cường đại cùng kỳ dị. Tần Dạ từng gặp phải một đầu hoàn toàn do bóng ma cùng oán niệm cấu thành, có thể dung nhập tử khí, không nhìn vật lý công kích lũ ảnh ma, nếu không có hắn kịp thời mở ra thôn vệ lĩnh vực đem nó vây khốn, cũng lấy ẩn chứa tử vong pháp tắc nguyên thần chi hỏa thiêu đốt, suýt nữa mắc lửa. Hắn đã từng xa xa nhìn thấy một bộ cao tới trăm trượng, như núi lớn tại tử khí trong sương mù chậm chạp di động cự nhân hải cốt, nó tản ra uy áp để Tần Dạ tê cả da đầu, không chút do dự đường vòng mà đi. Đây, tuyệt đối là kim tiên cấp thậm chí càng mạnh tồn tại kinh khủng. Hắn còn xâm nhập qua một mảnh bạch cốt rừng vô số cường đại hải cốt sinh vật từ dưới đất leo ra, giống như nước thủy triều vào tới. Hắn vừa đánh vừa lui, cuối cùng bằng vào càn khôn bộ cùng thôn phệ lĩnh vực của nhau, mới miễn cưỡng thoát thân, tiêu hao rất lớn. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng cũng nương theo lấy thu hoạch. Những này cường đại tử linh sinh vật cung cấp tử vong bản nguyên càng thêm tinh thuần bằng bạc, để tu vi của hắn vững bước hướng về huyền tiên trung kỳ đỉnh phong dạo bước tiến lên. Đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng phát ra khắc sâu. Hắn thậm chí thu tập được một chút hiếm thấy vật liệu lợi khí, như u minh sắc thực hồn ngọc các loại. Hắn cũng một mực tại lưu ý Cầu Nham Tế Tự nói tới màu đen phát sáng tảng đá. Rốt cục, tại một chỗ hiểm trở màu đen khe nứt dưới đáy, hắn phát hiện khối thứ nhất. Hòn đá kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đen kịt, mặt ngoài lại tự nhiên tạo thành vô số tinh mịn, như là giống như tinh thần điểm sáng màu bạc, tản mát ra một loại cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cổ lao thâm thúy ba động. Loại ba động này, vậy mà cùng hắn trong thức hải Hắc Châu sinh ra một tia cực kỳ nhỏ cộng minh. Tần Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem tảng đá cầm lấy, vào tay lạnh buốt, lại cũng không thấu xương. Hắn nếm thử đưa vào một tia tiên nguyên, tảng đá không phản ứng chút nào. Lại nếm thử dẫn động một tia tử khí, tảng đá mặt ngoài ngân quang hơi sáng một tia, nhưng vẫn không có đặc thù biến hóa. Quả nhiên thần bí Tần Dạ đem nó thu nhập Hắc Châu không gian. Hắn phát hiện tảng đá kia để vào không gian sau, không gian phía dưới dòng khí màu xám tựa hồ sinh động một tia, nhưng kém xa tiên tinh hiệu quả rõ ràng. Tiếp tục thâm nhập sâu, hắn lại lần lượt tìm được mấy khối tương tự màu đen tinh thần thạch, lớn nhỏ không đều, nhưng đều không thể tìm tòi nghiên cứu kỳ cụ thể công dụng, chỉ là cùng Hắc Châu cộng mình cảm giác hơi mạnh một chút. Một ngày này, hắn căn cứ tử khí lưu động phương hướng cùng đối với năng lượng cảm ứng phán đoán, đi tới một mảnh cực kỳ dị thường khu vực. Phía trước đại địa phảng phất bị một loại nào đó lực lượng không cách nào tưởng tượng triệt để vỡ nát, sau đó lại loạn xạ ghép lại cùng một chỗ, hình thành một mảnh quang quái lục ly, trái ngược lẽ thường hình dạng mặt đất. Nham thạch to lớn lơ lửng giữa không trung, chậm chạp xoay tròn, phá toái cung điện hải cốt cắm ngược ở vạn bèo trên thân núi, thậm chí có thể nhìn thấy một đầu đông kết dòng sông màu đen, như là thác nước từ chỗ thấp hướng chảy chỗ cao. Không gian pháp tắc ở chỗ này trở nên cực kỳ hỗn loạn cùng yếu ớt. Nơi này, chỉ sợ đã rất gần khu vực hải tâm. Tần Dạ sắc mặt nghiêm trọng, Hắc Châu dự cảnh chưa từng như này tấp nập cùng mãnh liệt. Hắn gấp bội coi chừng, đem thôn phệ lĩnh vực co vào đến cực hạn bảo vệ quanh thân, chậm rãi bước vào mảnh này hỗn loạn chi địa. Vừa mới đi vào, hắn cũng cảm giác giống như là bước vào một vòng xoáy khổng lồ. Cảnh vật chung quanh bắt đầu vặn mèo, xoay tròn, không gian sức lôi kéo từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ý đồ đem hắn xé nát. Thậm chí có thời gian tốc độ chạy đều trở nên không ổn định, khi thì cực nhanh, khi thì cực chậm, để cho người ta đầu váng mắt hoa, buồn nôn muốn nói. Thời không loạn lưu. Tần Dạ trong lòng hãi nhiên. Đây là không gian cực độ không ổn định khu vực mới có thể xuất hiện đáng sợ hiện tượng, kim tiên phía dưới cuốn bảo, cơ hồ thập tử vô sinh. Hắn toàn lực vận chuyển tiên nguyên, ổn định thân hình, ý đồ lui lại, nhưng đã chậm. Ầm ầm, phản phất xúc động cái nào đó chốt mở, chung quanh bình tĩnh so ra mà nói không gian hỗn loạn đống nhiên bạo động. Vô số đạo mắt trần có thể thấy, sát thái lộc lấy lại tràn ngập khí tức hủy diệt vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, điên cuồng cắt chém, thôn phệ lấy hết thảy. Càng thêm cuồng bạo thời không loạn lưu giống như là biển gầm từ bốn phương tám hướng mà tới, đem Tần Dạ bao phủ hoàn toàn. Giang giác, giang giác. Hắn bên ngoài cơ thể thôn phệ lĩnh vực phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, trong nháy mắt bị xé nứt ra vô số lỗ hổng. Kinh khủng lực lượng không gian cùng rối loạn lực lượng thời gian trực tiếp tác dụng tại hắn tiên thể phía trên. Phúc. Tần Dạ phun máu tươi tung tóe, cảm giác thân thể phảng phất muốn bị kéo thành vô số mảnh vỡ, thần hồn càng lại như là bị ném vào cao tốc xoay tròn cối xay, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Tốc độ thời gian trôi qua điên cuồng biến hóa, để hắn đối tự thân cảm giác đều xuất hiện rối loạn. Hắn liều mạng thôi động chấn nhạc tháp, huyền hoàng chi khí rủ xuống, nhưng ở cái này kinh khủng trong thời không loạn lưu, chấn nhạc tháp quang mang như là nến tàn trong gió, trong nháy mắt tạm đạm, thân tháp vết dạn tựa hồ cũng đang quyết đại. Nguy cơ tử vong. Trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Cái này so đối mặt Kim Tiên trưởng lão cách không một kích càng thêm đáng sợ. Đây là thiên địa chi uy, là pháp tắc bạo động. Tần Dạ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đem tất cả tiên nguyên không giữ lại chút nào rót vào thôn vệ lĩnh vực cùng chấn nhạc tháp, đồng thời điên cuồng thôi động hắc châu, ý đồ ổn định quanh thân hỗn loạn thời không pháp tắc. Nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Thời không loạn lưu lực lượng cấp độ quá cao. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu, tiên giáp phá toái, xương cốt phát ra rợn người vặn mèo âm thanh. Ý thức bắt đầu mơ hồ. Ngay tại hắn sắp bị triệt để xé nát, hoặc là cuốn vào không biết khe hở thời không sát na. Trong thức hải, viên điêu một mực an tĩnh xoay tròn hắc châu, phản phất bị cái này cực hạn lực lượng thời không kích thích, rốt cục sinh ra trước nay chưa có kịch liệt phản ứng. Ông, một tiếng phảng phất đến từ khai thiên tích địa mới bắt đầu bù bù, từ Tần Dạ sâu trong linh hồn nổ vang. Hắc châu mặt ngoài những cái kia phức tạp thần bí đến cực hạn đường vân bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra một loại không cách nào hình dung, siêu việt thời không, chí cao vô thượng pháp tắc ba động. Một cái vi hình, lại không gì sánh được ổn định tối tăm mở mịt lĩnh vực, lấy hắc châu làm hệ tâm, bỗng nhiên quyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ quanh thân phạm vi ba thước. Tại cái này nho nhỏ trong lĩnh vực, cái kia cuồng bạo tàn phá bừa bãi thời không loạn lưu, phảng phất như gặp phải đế vương quá lớn, đột nhiên đọc lại, không, không phải ngưng kết, là trở nên ổn thuận. Những cái kia sắp thái lộng lẫy, hủy diệt hết thảy vết nước không gian, tại tiếp xúc đến cái này tối tăm mở mịt lĩnh vực biên giới lúc, vậy mà như là dòng suối tụ hợp vào biển cả giống như, trở nên bình thản xuống, vòng quanh hắn chạy xuôi mà qua. Cái kia rối loạn tốc độ thời gian trôi qua, cũng tại quanh người hắn trong vòng ba thước khôi phục bình thường. Hắc châu phát huy, định trụ quanh người hắn giữa tốc độ thời không. Mặc dù lĩnh vực phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể bảo vệ hắn tự thân, đồng thời Tần Dạ có thể cảm giác được hắc châu đang lấy trước nay chưa có tốc độ tiêu hao một loại nào đó lực lượng bản nguyên, không cách nào kéo dài. Nhưng cái này đã đủ rồi. Quý giá này cơ hội, cho hắn cơ hội thở dốc. Tần Dạ không kịp chấn kinh hắc châu cái này nghịch thiên năng lực mới, bản năng cầu sinh để hắn lập tức làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt cùng suy yếu, nhìn đúng loạn lưu bên trong một cái tương đối ổn định, thông hướng chỗ càng sâu khe hở có lẽ là thông hướng khu hoạch tâm phương hướng, đem còn lại tất cả lực lượng dùng cho thôi động càn cốt bộ, hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng phương hướng kia phóng đi. Tại hắc châu lĩnh vực ngắn ngủi che chở cho, hắn khó khăn xuyên thẳng qua tại cuồng bạo trong thời không loạn lưu, như là nộ hải cuồng đạo bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể là úp, nhưng lại ngoan cường mà hướng về bờ bên kia dãy rùa tiến lên. Không biết qua bao lâu, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất qua vạn năm. Khi hắn cảm giác trong thức hải hắc châu quang mang cũng bắt đầu ảm đạm, lĩnh vực sắp không cách nào duy trì lúc, phía trước bỗng nhiên không còn. Cái kia làm người tuyệt vọng thời không loạn lưu bỗng nhiên biến mất. Phù phù. Hắn nặng nề mà ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất băng lãnh, liên tục lộn mười mấy vòng mới dừng lại, lại là một ngụm máu tươi phun ra, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, đập vào mi mắt cảnh tượng, để hắn trong nháy mắt quên đi trên người đau nhức kịch liệt, con người bỗng nhiên co bảo, lộ ra cực độ rung động thần sắc. Hắn rốt cục xuyên qua mảnh kia kinh khủng thời không loạn lưu khu, mà nơi này chính là táng tiên của khoáng, khu vực hạch tâm. Chương 289, Hắc Châu định thời không, xuyên thẳng qua loạn lưu. Chương 289, Hắc Châu định thời không, xuyên thẳng qua loạn lưu. Thân thể phảng phất bị vô số vô hình cự thủ xé rách, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Thân hồn tại rối loạn dòng thời không nhanh bên trong sóc nảy chìm nổi, ý thức như là trong báo tố ánh nến, sáng tối chập chờn. Bóng ma tử vong như là băng lãnh thủy triều, sắp bao phủ hoàn toàn sau cùng cảm giác. Ngay tại cái này triệt để tuyệt vọng giáng lâm trước một khắc này, ông một tiếng phảng phất nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ, quán xuyên cổ kim tương lai hùng vĩ bù bù, từ Tần Dạ linh hồn chỗ sâu nhất ầm vang nổ vang. Trong thức hải, viên điêu một mực yên lặng mà thần bí hắc sát châu tử, mặt ngoài những cái kia phức tạp đến cực hạn, phảng phất tận chứa chư thiên vạn giới tất cả huyền bí đường vân, đột nhiên bắn ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quang mang. Quang mang kia cũng không phải là chói mắt, mà là một loại thâm thúy, cổ lão, chí tôn chí quý màu hỗn độn trạch. Một cỗ siêu việt thời không, áp đảo vạn đạo phía trên vô thượng pháp tắc ba động, lấy hắc châu làm hệ tâm, như là sóng nước đống nhiên khuếch tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ Tần Dạ quanh thân ba thước chi địa. Tại cái này nho nhỏ, tối tăm mở mịt lĩnh vực hình thành sát na, kỳ tích phát sinh. Cái kia nguyên bản cuồng bạo tàn phá bừa bãi, đủ để tùy tiện xé nát kim tiên thời không loạn lưu, tại chạm đến cái này tối tăm mở mịt lĩnh vực biên giới trong nháy mắt, phảng phất như gặp phải một loại nào đó tuyệt đối trật tự chi lực, đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà có thứ tự. Sát thái lộng lẫy, hủy diệt hết thể vết nước không gian, như là gặp không thể vượt qua bình chướng, nhao nhao bật mèo, đi vòng, trở nên như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, tuần hoàn theo một loại nào đó tân sinh pháp tắc quý tích chảy xuôi mà qua. Cái kia điên cuồng biến ảo, để cho người ta thần hồn rối loạn tốc độ thời gian trôi qua, cũng tại Tần Dạ quanh thân trong vòng ba thước, bị cưỡng ép nuốt lên, dừng lại, khôi phục ổn định bình thường lưu động. Giữa tấc vuông, thời không dừng lại. Hắc Châu tại trong tuyệt cảnh này, lần nữa hiện ra nó nghịch thiên khó lường uy năng, định trụ thời không. Mặc dù phạm vi cực nhỏ, chỉ có thể bảo vệ hắn tự thân, đồng thời Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Hắc Châu nội bộ một loại nào đó lực lượng bản nguyên đang lấy trước nay chưa có tốc độ tiêu hao, loại trạng thái này tuyệt đối không cách nào kéo dài. Nhưng cái này ngắn ngủi mà quý giá cơ hội thở dốc, không thể nghi ngờ là trong hắc ám ánh dạng đông, trong tuyệt cảnh sinh lộ. T, Tần Dạ hít sâu một hơi, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bị Hắc Châu bất tình lình khủng bố năng lực chỗ rung động thật sâu. Định trụ thời không, đây là cỡ nào nghịch thiên vĩ lực? Cái này Hắc Châu lai lịch, chỉ sợ viễn siêu hắn ban sơ tưởng tượng. Nhưng hắn giờ phút này căn bản không có thời gian đi tinh tế tìm tòi nghiên cứu cùng rung động. Bản năng cầu sinh cùng vô số lần liều mạng tranh đấu rèn luyện ra ý chí cứng cỏi, để hắn lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội. Hắn cố nén cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, ép khô trong kinh mạch cuối cùng một tia hỗn độn tiên nguyên, thậm chí không tiếp tiêu đốt bộ phận khí huyết. Trong hai mắt hỗn độn cùng tĩnh mịch chi sắc xen lẫn, điên cuồng quét mắt chung quanh cái kia bị định trụ cùng thuần phục thời không loạn lưu. Tại cái kia trở nên tương đối ôn hòa loạn lưu chỗ sâu, hắn bằng vào Hắc Châu mang tới yếu ớt cảm giác tăng thêm, bắt được một chút không bình thường, tương đối ổn định ba động. Cái kia ba động cuối cùng, tựa hồ thông hướng một mảnh càng thâm thúy hơn, càng thêm tĩnh mịch, nhưng lại tản ra một loại khó nói nên lời cổ lão uy áp khu vực. Khu vực hạch tâm, nhất định là Táng Thần hạch tâm phương hướng. Không có nửa phần do dự, Tần Dạ đem tất cả hy vọng đều cược tại trên phương hướng này. Càn Khôn Bộ, cực hạn. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, đem tốc độ tăng lên tới đời này trước nay chưa có cực hạn, dọc theo cái kia tia yếu ớt ổn định ba động, hướng về loạn lưu chỗ sâu, cái kia hy vọng cùng nguy hiểm cùng tồn tại phương hướng, liều mạng phóng đi. Tại Hắc Châu lĩnh vực cái kia tối tăm mở mịt vầng sáng che chở cho, hắn gian nan mà ngoan cường mà xuyên thẳng qua tại vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm, chỉ là tạm thời bị thuần phục trong thời không loạn lưu. Bốn bề cảnh tượng quan quái lục ly, phá thoái tinh thần, đảo lưu thời gian, vặn vẹo sông núi hư ảnh, như là đèn kéo quân giống như phi tốc lướt qua. Mỗi một lần cùng những cái kia dịu dàng ngoan ngoãn vết nứt không gian gặp thoáng qua, đều có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tính hủy diệt năng lượng, làm người sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, che chở lấy hắn tối tăm mở mịt lĩnh vực ngay tại run nhẹ nhẹ, phạm vi thậm chí có một tia thu nhỏ dấu hiệu. Hắc Châu tiêu hao quá lớn. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Tần Dạ cắn chặt răng, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, thậm chí không để ý thân thể sẽ hay không bởi vậy vỡ vụn. Phản phất đi qua ngàn vạn năm, lại phản phất chỉ là một sát na. Ngay tại hắn cảm giác trong thức hải Hắc Châu quang mang kịch liệt đảm đạm, cái kia tối tăm mở mịt lĩnh vực sắp tán loạn, kinh khủng thời không loạn lưu sắp lần nữa đem hắn thôn vẹn một khắc cuối cùng. Phía trước cái kia tương đối ổn định ba động đống nhiên phóng đại. Ngay sau đó, thân thể đống nhiên chậm nhẹ. Tất cả kinh khủng xé rách lực, rối loạn thời không cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Phù phù. Hắn nặng nề mà, rắn rắn chắc chắc ngã xuống tại một loại nào đó cứng rắn, băng lãnh, tản ra vô tận thê lương khí tức trên mặt đất, lực trùng kích to lớn để trước mắt hắn tối sầm, liên tục lộn mười mấy vòng mới khó khăn lắm dừng lại, nằm rạp trên mặt đất. Từng ngụm ho ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu đen, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, tiên nguyên triệt để khô kiệt, thần hồn ảm đạm, cơ hồ đến dầu hết đèn tắt biên giới. Nhưng hắn, rốt cục lao ra ngoài, từ mảnh kia đủ để mai táng kim tiên khủng bố trong thời không loạn lưu, lao ra ngoài. Hắn dậy rồi lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu, đập vào mi mắt cảnh tượng, để hắn tại cực hạn suy yếu cùng trong thống khổ, vẫn như cũ cảm nhận được khó nói nên lời rung động, con ngươi không tự chủ được đống nhiên co vào. Nơi này, chính là táng tiên cổ khoáng cuối cùng hải tâm, táng thần hải tâm. Chương 290, đến hải tâm, táng tiên chi địa. Tiên vương hải cốt. Chương 290, đến hải tâm, táng tiên chi địa. Tiên vương hải cốt. Băng lãnh xúc cảm từ dưới thân truyền đến, đó là một loại không cách nào hình dung chất liệu, không phải vàng không phải đá, ẩn chứa muôn đời không tan tĩnh mịch cùng thê lương. Tần Dạ khó khăn thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp toàn thân như tê liệt đau nhức kịch liệt, tầm mắt bởi vì suy yếu cùng đổ máu mà mơ hồ. Nhưng hắn cưỡng ép ngưng tụ lại sau cùng tinh thần lực, nhìn bốn phía. Đây là một mảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung không gian bao la. Bầu trời không còn là mờ nhạt hoặc đen kịt, mà là một loại vĩnh hằng, làm người sợ hãi màu đỏ sậm, phản phất bị vô tận thần ma chi huyết nhuộm dần ngưng kết mà thành, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có ngưng kết huyết sắc. Trong không khí tràn ngập tử khí đã nồng đậm đến cực hạn, thậm chí không còn là khí thể, mà là hóa thành từng mảnh màu xám đen, như là như lông vũ chậm rãi bay xuống tĩnh mịch chi bụi mỗi một phiến rơi xuống, đều để không gian nổi lên nhỏ xíu gợn sóng, ẩn chứa kết thúc hết thể sinh cơ khủng bố phát tác. Mà đại địa, Tần Dạ ánh mắt đảo qua mặt đất, trái tim bỗng nhiên co lại. Phía trên đại địa, bay khắp từng chồng bạch cốt. Vô cùng vô tận, một chút nhìn không thấy mở. Những hài cốt này cùng ngoại giới gặp phải hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng cũng không phải là màu trắng bệnh, mà là bảy biện da ngọc chất, màu vàng, màu lưu ly, thậm chí lưu ly bảy màu sắc. Cứ việc bị long đong, vẫn như cũ tản ra vầng sáng nhàn nhạt cùng một loại dù chết vẫn còn, làm cho người linh hồn run sợ uy áp kinh khủng. Rất nhiều hài cốt to lớn như núi cao, có xương sườn như là chống trời trụ lớn, có xương đầu như là móc ngược mặt núi, có xương ngón tay đứt gãy sau đều hóa thành hiểm trở rừng đá. Bọn chúng duy trì các loại chiến đấu hoặc dễ rủa ngã xuống đất tư thái, có thể tưởng tượng khi còn sống đã trải qua cỡ nào đại chiến thảm liệt. Mà càng nhiều hài cốt thì tương đối nhỏ nhắn xinh xắn cùng nhân loại thân thể tương cận, nhưng trên xương cốt tự nhiên sinh ra đạo văn, lóe ra bất hủ thần huy, cho dù chết đi bạc cổ, vẫn như cũ tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, viễn siêu Tần Dạ đã thấy bất luận cái gì kinh thiên. Những này chỉ sợ là trong truyền thuyết. thiên vương thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại di hải. Binh khí, áo giáp, pháp bảo mảnh vỡ khắp nơi có thể thấy được, nhưng phần lớn đều đã linh tính mất hết, tàn phá không chịu nổi, cùng chúng nó chủ nhân hài cốt cùng nhau an nghỉ nơi này. Nơi này là một mảnh chân chính táng tiên chi địa, là một mảnh thượng cổ thần ma chiến tranh trung cực mộ địa. Thiên vương thậm chí cao hơn Tần Dạ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn rốt cuộc minh bạch táng thần hạch tâm cái tên này hàm nghĩa. Nơi này mai táng là chân chính đứng tại tiên giới đỉnh phong tồn tại. Hắn dậy rủi lấy ngồi dậy, lấy ra cuối cùng mấy quả chữa thương tiên đan đan bảo, lại nắm một khối trước đó thu thập phẩm chất cao nhất tiên tinh, điên cuồng vận chuyển công pháp, hấp thu ít ỏi năng lượng, chữa trị cơ hồ phá toái thân thể. Nơi đây tử khí tinh thuần mà khủng bố, nhưng hắn đã trải qua thời không loạn lưu sinh tử khảo nghiệm cùng hát châu tẩy lễ, đối với tử vong pháp tắc lĩnh ngộ cùng kháng tính lần nữa tăng lên, tăng thêm toàn lực vận chuyển thôn phệ thể chất, miễn cưỡng có thể ngăn cản được cái kia vô cùng bất nhập tử vong ăn mòn, cũng chậm rãi thôn phệ luyện hóa từng kia bản nguyên nhất tử vong chi lực chữa thương. Thời gian từng giờ trôi qua nơi đây, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cùng ngoại giới khác biệt, càng thêm chậm chạp mà nặng nề. Khi hắn rốt cục miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, khôi phục một kia hành động lúc, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát mảnh này trung cực mộ địa. Hai cốt như núi, trông không đến cuối cùng. Rất nhiều khu vực tràn ngập màu sắc khác nhau khủng bố sương mù, đó là tiên vương cấp tồn tại sau khi chết lưu lại pháp tắc cùng oán niệm biến thành, mức độ nguy hiểm biến siêu phía ngoài tử khí, Thần Dạ căn bản không dám tới gần. Ánh mắt của hắn cuối cùng bị mảnh này mộ địa khu vực trung tâm nhất cảnh tượng hấp dẫn. Ở nơi đó, địa thế có chút hở ra, hình thành một tòa do vô số hài cốt to lớn chồng chất mà thành cốt sơn. Cốt sơn chi đỉnh cũng không phải là lộn xộn, mà là tương đối trống trải. Một bộ hài cốt, một mình xếp bằng ở cốt sơn chi đỉnh. Bộ hài cốt kia toàn thân hiện lên màu ám kim, trên xương cốt tự nhiên khắc do vô số phức tạp đến cực hạn, phản phất tận chứa thiên địa chí lý đại đạo phù văn. Cho dù trải qua vô tận tuế nguyệt, những phù văn kia vẫn tại chậm rãi lưu truyền, tản ra một loại chấn áp vật cổ, duy ngã độc tôn khí tức khủng bố. Nó uy áp chi thịnh, viễn siêu Tần Dạ đã thấy bất luận cái gì một bộ di hài, thậm chí ngay cả huyền thành tử trường già mang đến cho hắn một cảm giác đều xa xa không kịp. Ở bộ này ám kim hài cốt trước mặt, trung quanh những cái kia tiên vương hài cốt đều phản phất biến thành thần tử, bảo vệ lấy bọn chúng đế vương. Hài cốt nơi tim cắm một thanh kiếm gãy, kiếm gãy đen như mực, kiểu dáng phong cách cổ xưa, lại tản ra một loại chặt đứt nhân quả, diệt tuyệt hết thể cực hạn phong mang cùng oán độc chi khí. Chính là thanh kiếm gãy này đưa cho cố này ám kim hài cốt một kích chí mạng. Nhưng dù vậy, bộ hài cốt này vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, đầu lâu hơi ngang, phảng phất tại nhìn chăm chú thương cùng, nói bất khuất cũng không cam lòng. Mà tại hài cốt ngồi xếp bằng trên hai đầu gối, còn trưng bày một viên tàn phá, mặt ngoài có vô số vết dạn hắc sắc ngọc giản, cùng to bằng một bàn tay, cổ phát bố hoa bụi bẩn tiểu tháp. Hai món đồ này, vậy mà có thể ở chỗ này lưu giữ lại, hiển nhiên tuyệt không phải phàm vật. Tần Dạ trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Tiên vương, không, đây tuyệt đối là siêu việt phổ thông tiên vương tồn tại. Rất có thể là tiên vương bên trong cự đầu, thậm chí đụng chạm đến tiên đế ngưỡng cửa vô thượng cường giả. Hắn di hải, hắn còn xuất lại ngọc giản cùng tiểu tháp. Đây không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa to lớn cơ duyên, nhưng cũng nương theo lấy không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Hài cốt kia cho dù chết đi bạc cổ, lưu lại uy áp cùng ý chí, cũng không phải hắn có thể tùy tiện tới gần cùng đụng vào. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng cùng khát vọng, ánh mắt trở nên không gì sánh được ngưng trọng cùng kiên định. Hắn từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí, hướng về tòa kia do vô số cường giả đống hài cốt tích mà thành đỉnh núi, hướng về cô kia màu ám kim vô thượng di hải, chậm rãi đi đến. Mỗi tới gần một bước, uy áp kinh khủng kia liền tăng cường một phần, như là ước vạn tòa núi lớn đặt ở trên thần hồn của hắn, để hắn bước đi liên tục khó khăn, xương cốt kết rung động. Nhưng hắn không có lùi bước. Thôn vệ thể chất toàn lực vận chuyển, hạt châu tại trong thức hải có chút rung động, tản mát ra ánh sáng nhạt, trợ giúp hắn chống cự lại cái kia vô thượng uy áp. Hắn biết, lớn nhất khảo nghiệm sắp xảy ra. Có thể hay không đạt được cái này nghịch thiên cơ duyên, liền nhìn hắn có thể hay không chịu đựng lấy vị này vẫn lạc cự đầu. Lưu lại ý chí khảo nghiệm. Chương 291, hài cốt lưu lại ý chí khảo nghiệm. Chương 291, hài cốt lưu lại ý chí khảo nghiệm. Càng đến gần cốt sơn chi đỉnh, cái kia có nguồn gốc từ ám kim hài cốt uy áp liền càng khủng bố. Không khí nặng nề đến như là thủy ngân, mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều phản phất tại lưng đeo thanh thiên tiến lên, Tần Dạ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, vừa mới áp chế xuống thương thế lại có tái phát dấu hiệu. Cái kia không chỉ là một loại lớp năng lượng mặt uy áp, càng là một loại sinh mệnh cấp độ, linh hồn cấp độ bên trên tuyệt đối nghiền ép. Phản phất sâu kiến đang ngước nhìn trao liệm cửu thiên thần long, một loại nguồn gốc từ bản năng kính sợ cùng sợ hãi không ngừng đánh thẳng vào đạo tâm của hắn. Ám kim trên hài cốt những ngày kia nhưng tạo ra đại đạo phù văn tự chủ lưu chuyển, tản mát ra quang huy mông lung, phản phất tôn này vô thượng tồn tại cũng không triệt để tịch diệt, vẫn tại hô hấp, đang ngủ say. Tần Dạ cắn chặt răng, hỗn độn tiên nguyên tại thể nội trào lên, thôn phệ lĩnh vực co vào đến cực hạn kề sát bên ngoài thần, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh tinh thuần lại chí mạng tử vong chi khí, chuyển hóa làm lực lượng chèo chống bản thân. Trong thức hải hắc châu cũng tản mát ra càng rõ ràng ô quang, định trụ hắn có chút chập chờn thần hồn, chống cự lấy cái kia vô cùng bất nhập ý chí ăn mòn. Rốt cục, hắn khó khăn bước lên cốt sơn chi đỉnh, đứng ở cô kia ám kim hải cốt mười trượng bên ngoài. Khoảng cách này đã là cực hạn. Lại hướng phía trước, cái kia uy áp cơ hồ biến thành thực chất, hình thành một bức tường vô hình, ngăn cản bất luận sinh linh gì tới gần nơi này bị vẫn lạc cự đầu điên dấp chi địa. Tần Dạ dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bộ hải cốt kia. Cách rất gần, càng có thể cảm nhận được nó vĩ đại cùng bất hủ. Cái kia màu ám kim xương cốt phảng phất là do thuần túy nhất đại đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô tận lực lượng cùng huyền bí. Chôi kia xuyên qua ngực nó đen kịt kiếm gãy, thì tản ra làm người sợ hai đoán độc cùng tĩnh mịch, hai loại cực hạn lực lượng ở đây tạo thành quỷ dị cân bằng. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào hài cốt trên gối viên kia hắc sắc ngọc giản cùng cái kia bụi bẩn trên tiểu tháp. Cái này hai kiện vật phẩm có thể ở chỗ này tồn lưu, tất nhiên tiếp nhận cự đầu vi áp cùng kiếm gãy tử khí song trọng tẩy lễ mà hoàn hảo so ra mà nói nó giá trị không cách nào đánh giá. Ngay tại Tần Dạ ánh mắt chạm đến ngọc giản cùng tiểu tháp trong mắt, dị biến nảy sinh. Cố kia ám kim hài cốt trống rỗng trong hốc mắt, đột nhiên sáng lên hai điểm yếu ớt lại không gì sánh được sáng chói, phản phất có thể xuyên thủng vạn cổ thời không hào quang màu vàng. Ông, một cố không cách nào hình dung, bàng bạc mênh mông đến cực hạn ý chí, như là thức tỉnh thái cổ tinh hạch, đột nhiên từ hài cốt kia bên trong bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cốt sơn chi đỉnh. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác như là bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng thần hồn, mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp ngất đi. Ý thức của hắn bị cưỡng ép lôi kéo, phản phất rơi vào một cái vô biên vô tận, do thuần túy ý chí tạo thành hải dương. Không còn là uy áp, mà là trực tiếp ý chí trùng kích. Là vị này vẫn lạc cự đầu lưu lại tại thế bất diệt chấp niệm. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến ảo. Hắn phản phất xuyên qua vô tận thời không, thấy được quá khứ xa xôi, tinh thần băng diệt, đại đạo lật úp. Vô số cường đại đến không cách nào tưởng tượng thân ảnh đang chém giết lẫn nhau. Thiên vương đẫm máu, ma thần gầm thét. Pháp tắc như là dây đàn giống như nước gãy, thời không trường hà bị đánh ra nhanh sông. Đó là một trận tác động đến chư thiên vạn giới trung cực hạo kiếp. Mà tại vùng chiến trường này trung tâm nhất, một tôn người khoác ám kim thần giáp, vĩ nạn vô địch thân ảnh, đang cùng một đoàn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, do thuần túy hắc ám cùng hủy diệt tạo thành tồn tại kinh khủng cực chiến. Hắn vất tay chính là tinh hà vỡ nát, đại đạo cộng minh, hắn thực lực viễn siêu Tần Dạ phạm vi hiểu biết. Cái kia không thể nghi ngờ chính là bộ hải cốt này chủ nhân. Cuối cùng, tại một trận thảm liệt đến cực hạn đại đối quyết bên trong, một thanh phản phất tử nhân quả cuối cùng, bên ngoài số mệnh phóng tới đen kịt kiếm gãy, xuyên thủng vô tận hư không, bắt lấy chớp mắt kia tức thì sơ hở, quán xuyên ám kim thân ảnh lồng ngực. Cho dù gặp chí mạng trọng thương, ám kim thân ảnh kia vẫn như cũ bạo phát ra kinh thiên động địa phản kích, đem cô hắc ám kia tồn tại trọng thương đánh lui. Hình ảnh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, cái kia bàng bạc ý chí hóa thành một cái băng lãnh, uy nghiêm, ẩn chứa vô tận không cam lòng cùng xem kỹ thanh âm hùng vĩ, trực tiếp tại Tần Dạ sâu trong linh hồn nổ vang, kẻ đến sau giòm ta di trạch. Cần nhận ta nhân quả bày ra người chi đạo, niệm ngươi chi tâm trí đạo tâm không kiên, hồn phi phách tán tư cách không đủ. Vĩnh chôn tại đây lời còn chưa dứt, cái kia mênh mông ý chí liền hóa thành trực tiếp nhất, dã man nhất trùng kích, như là thao thiên cự lãng, từng đợt nối tiếp nhau hung hăng oanh kích lấy Tần Dạ thần hồn cùng đạo tâm. Khảo nghiệm này, đơn giản mà thô bạo, chính là muốn dùng cái này vô thượng tồn tại lưu lại ý chí, đến nghiên ép, đến kiểm nghiệm Tần Dạ có hay không tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn, tiếp nhận cái kia tất nhiên kinh thiên động địa nhân quả. Tần Dạ phát ra thống khổ gào thét, cảm giác mình thần hồn như là trong báo tố lá cây, lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Vô số phân loạn, thuộc về tiên vương cự đầu chiến đấu ký ức, pháp tác càng ngộ, cảm xúc mảnh vỡ như là như hồng thủy tràn vào ý thức của hắn, cơ hồ muốn đem hắn bản thân nhận biết triệt để phá tan. Hắn thất khiếu bắt đầu tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy kịch liệt, trên làn da hiện ra tinh mịn vết dạng, phảng phất đồ sứ sắp phá toái. Đây là so thời không loạn lưu càng thêm hung hiểm khảo nghiệm, trực tiếp nhằm vào bản nguyên linh hồn. Một khi không chịu nổi, kết quả tốt nhất cũng là biến thành ngớ ngẩn, càng lớn có thể là thần hồn triệt để chôn bụi. Tần Dạ con mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, trong mắt lại bộc phát ra không gì sánh được điên cuồng chấp niệm cùng cứng cỏi. Tà chi đạo, chính là thôn phệ chi đạo, nạp vạn xuyên quy hải, cho thiên địa vạn vật, chỉ là lưu lại ý chí, cũng nghĩ ma diệt tà chi chân linh. Hát Châu, giúp ta. Hán điên cuồng vận chuyển hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện, đem thôn phệ pháp tắc thôi động đến trước nay chưa có cực hạn. Không chỉ là thôn phệ năng lượng, càng là muốn thôn phệ cái này đánh thẳng tới vô thượng ý chí. Trong thức hải, Hát Châu tựa hồ bị cái này cuồng vọng suy nghĩ cùng cực hạn nguy cơ chốc kích, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có ô quang. Bên ngoài mặt châu những cái tia thần bí đường vân như cùng sống tới bình thường điên cuồng lưu chuyển. Một cái vi hình, lại không gì sánh được bá đạo hỗn độn xoáy nước, từ Tần Dạ trong thức hải hiện hiện, ngang nhiên đón lấy cái tia đánh thẳng tới tiên vương ý chí dòng lũ. Nuốt, nuốt, nuốt. Bá đạo, điên cuồng, liều lĩnh. Thôn vệ pháp tắc bản chất, chính là cấp đoạn, chính là dung hợp, chính là hóa vạn vật cho mình dùng. Đã ngươi phải dùng ý chí đến nghiền ép ta, vậy ta liền đem ý chí của ngươi cũng cùng nhau thôn vệ. Đây là một loại gần như tự chịu diệt vong cử động điên cuồng. Tiên vương cự đầu ý chí, dù là chỉ là lưu lại vạn cổ một tia, nó bản chất cũng xa xa cao hơn Tần Dạ cảnh giới trước mắt. Cưỡng ép thôn vệ, như là rắn nuốt voi, rất dễ lọt vào phản vệ. Quả nhiên, cái kia tiên vương ý chí tựa hồ bị Tần Dạ cái này đại bất kính cử động triệt để chọc giận. Sâu kiến, làm sao dám khinh nhẫn vương uy? Càng khủng bố hơn bàng bạc ý chí lực lượng nghiền ép mà đến, cái kia hỗn độn xoáy nước trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ, Tần Dạ thần hồn truyền đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, phảng phất một giây sau liền muốn triệt để sụp đổ. Nhưng ngay lúc cực hạn này áp bách dưới, tại Hắc Châu điên cuồng vận chuyển cùng gia trì bên dưới, thôn vệ pháp tắc bạo phát ra tiềm năng kinh người. Cái kia hỗn độn xoáy nước mặc dù không ngừng bặm mẹo, sáng tắt, lại ngoan cường mà không có bị phá tan. Nó như là cứng rắn nhất tối say, gắt gao chống đỡ ý chí dòng lũ, vậy mà thật khó khăn, từng tia ma diệt, phân giải, thôn vệ lấy cái kia không gì sánh được cao đẳng ý chí lực lượng. Mỗi thôn vệ một tia, Tần Dạ cũng cảm giác thần hồn của mình như là bị liệt hỏa đun khô, thống khổ bất phần, nhưng nung khô đằng sau, lại trở nên càng thêm cô đọng, cứng cáp hơn. Hắn đối với pháp tắc cảm ngộ, nhất là đối với lực lượng chấn áp bất hủ các phương diện lý giải, tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên điên cuồng lấy. Đây là một cái cực kỳ thống khổ nhưng lại thu hoạch to lớn quá trình. Là tại nhảy múa trên lưới lao, tân sinh tại trong hủy diện. Không đủ, còn chưa đủ, cho tan vỡ. Tần Dạ giống như điên dại, triệt để không thèm đếm xỉa, không để ý thần hồn khả năng vỡ vụn phong hiểm, đem thôn phệ chi lực tôi phát đến cực hạn. Thậm chí chủ động dẫn đạo càng nhiều tiên vương ý chí tràn vào, tiến hành trận này đánh cược. Giang giác. Thần hồn phảng phất xuất hiện vết rách, nhưng hắn không quan tâm. Hắc châu quang mang cũng ảm đạm tới cực điểm, tựa hồ tiêu hao quá độ. Nhưng này hỗn độn xoáy nước, lại tại cực hạn áp bách dưới, phảng phất hoàn thành một loại thuế biến nào đó, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh một tia. Thôn phệ hiệu suất đột nhiên tăng lên. Không biết đi qua bao lâu, phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất vạn tái thời gian. Cái kia bảng bạc vô tận tiên vương ý chí trùng kích, rốt cục bắt đầu hiện ra yếu bất xu thế. Mà Tần Dạ thần hồn, mặc dù đang đau nhức bên trong hiện đầy vết rách, lại ngoan cường không có phá toái, đồng thời tại thôn phệ bộ phận tiên vương ý chí sau, tản mát ra một loại nhàn nhạt, bất hủ hào quang màu vàng nóng, trở nên chưa từng có cường đại cùng cô đọng. Hán, vậy mà thật mạnh sinh sinh gánh vác cái này tiên vương cấp ý chí khảo nghiệm. Đồng thời, thông qua thôn phệ, hắn thu được bộ phận liên quan tới lực lượng pháp tắc, nhục thân bất hủ, không gian trấn áp các phương diện không chọn vẹn cảm ngộ, được ích lợi vô cùng. Cái kia mênh mông ý chí tựa hồ trầm mặc một lát, cuối cùng giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui, chỉ để lại một tiếng phảng phất vượt qua vạn cổ, mang theo một tia phức tạp ý vị thở dài, quanh quẩn tại Tần Dạ trong tâm, thôn thiên chi đạo. Dị số thôi truyền thừa cho ngươi. Nhìn ngươi, tốt dùng. Mạc phụ, đạo của ta thanh âm tiêu tán, hai cốt kia trong hốc mắt hào quang màu vàng triệt để dập tắt, khôi phục tinh mịch. Bao phủ cốt sơn uy áp kinh khủng, cũng theo đó đông nhiên biến mất. Khảo nghiệm, thông qua được. Tần Dạ phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, miệng lớn thở dốc, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh cùng máu tươi thấm đẫm. Thần hồn vẫn như cũ ông ông tác hưởng, nhưng một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác cùng minh ngộ cảm giác tràn ngập trong tâm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia gần trong gang tấc ám kim hài cốt, cùng hài cốt trên gối ngọc giản cùng tiểu tháp. Ánh mắt nóng rực. Thiên vương truyền thừa, gần ngay trước mắt. Chương 292, thôn vệ ý chí. Hắc Châu Bá Đạo chương 292, thôn vệ ý chí. Hắc Châu Bá Đạo cốt sơn chi đỉnh, tiến lặng như tờ. Cái kia bàng bạc minh ngông, đủ để nghiền nát kim tiên thần hồn tiên vương ý chí, giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại vô tận thê lương cùng một tiếng vượt qua vạn cổ thở dài. Uy áp kinh khủng tiêu tán, không khí nhưng như cũng ngưng trệ, phản phất còn tại trở về chỗ vừa rồi trận kia kinh tâm động phách linh hồn phương diện giao phong. Tần Dạ quỳ một chân trên đất, hai tay chống đỡ lấy băng lánh mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp thần hồn chỗ sâu chuyển đến, như là bị ức vạn dễ cương châm lập đi lặp lại đâm xuyên giống như đau nhức kịch liệt. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trong thất khiếu lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Cưỡng ép thôn phệ tiên vương ý chí, dù là chỉ là lưu lại vạn cổ chấp niệm, kỳ phản phệ cùng mang tới thống khổ cũng là vượt quá tưởng tượng. Thức hải của hắn phảng phất bị bạo lực xé rách sau lại mạnh mẽ dán lại, hiện đây nhỏ xíu vết rách, nếu không có thời khắc sống còn Hắc Châu ổn định căn cơ, cùng thôn phệ pháp tắc cái kiêm lịch thiên đặc tính cưỡng ép dung hợp bộ phận ý chí mạnh mẽ, hắn sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng cao phong hiểm mang tới là không có gì sánh kịp hồi báo. Đau nhức kịch liệt sau khi, một loại trước nay chưa có phong phú, cường đại, minh ngộ cảm giác, chính như cùng biển động giống như quét sạch hắn toàn bộ linh hồn. Cái kia bị thôn phệ, ma diệt, hấp thu tiên vương ý chí mạnh mẽ, mặc dù chỉ là một góc của băng sơn, lại ẩn chứa vị này vô danh cự đầu đối với thiên địa pháp tắc, nhất là đối với lực lượng chấn áp không gian bất hủ các phương diện vô thượng cảm ngộ. Vô số huyền ảo khó lường, viễn siêu hắn trước mắt cảnh giới lý giải pháp tắc mảnh vỡ như là lạc ấn giống như khắc vào thần hồn của hắn chỗ sâu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều tối nghĩa khó hiểu, như là thiên thư, chỉ có thể tạm thời phong tồn, chờ đợi ngày sau từ từ tiêu hóa. Nhưng chỉ là trước mắt có thể hiểu được không có ý nghĩa một kia, cũng làm cho hắn đối tự thân lực lượng khống chế, đối với thôn phệ pháp tắc ứng dụng, đối với không gian lý giải, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Thân hồn của hắn cường độ, càng là bởi vậy phiên cực hạn rèn luyện cùng thôn phệ, sinh ra bay vọt về chất. Mặc dù hiện đầy vết rách, cần thời gian ôn dưỡng chữa trị, nhưng nó bản chất đã trở nên càng thêm cô đọng, cứng cỏi, mang theo một tia nhàn nhạt bất hủ kim huy, viễn siêu phổ thông huyền tiên trung kỳ, thậm chí có thể so với một chút cường đại huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Càng quan trọng hơn là, hắn thông qua được khảo nghiệm, thu được vị này vô thượng tồn tại tán thành. Tần Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cố kia đã triệt để lặng, lại không bất cứ ba động gì ám kim hải cốt, trong mắt tràn đầy kính sợ, cảm kích cùng một tia phức tạp minh ngộ. Thông qua những cái kia vụn bạc ý chí mạnh mẽ, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được vị cự đầu này khi còn sống cái kia bệ nghệ trước tiên, chấn áp vạn giới phong thái vô địch, cùng cuối cùng vẫn là lúc không cam lòng cùng tiếc bối. Tiền bối, nghỉ ngơi. Nhân quả này, Tần Dạ. Nhận, thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo không gì sánh được kiên định, đối với hài cốt chỉnh trọng làm một đại lễ. Nghỉ, ánh mắt của hắn rơi vào hài cốt trên gối cái kia hai kiện di vật phía trên. Viên kia che kín vết dạn hắc sắc ngọc giản, cùng cái kia bụi bẩn, không chút nào thu hút tiểu tháp. Có thể tiếp nhận tiên vương cự đầu uy áp cùng trôi kia khủng bố kiếm gãy tử khí vô tận tuế nguyệt tan mòn mà tồn tại, hai món đồ này chất liệu cùng tần dị, đã không cần nói cũng biết. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu tiên là mò về viên kia hắc sắc ngọc giản. Đầu ngón tay chạm đến ngọc giản trong ngay mắt, một cố lạnh bước, nặng nề, ẩn chứa vô tận dòng lũ tin tức cảm giác tràn vào trong đầu. Ngọc giản cũng không bài xích hắn, ngược lại bởi vì cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia mền tơ thôn phệ dung hợp, đồng nguyên tiên vương ý chí khí tức, hơi sáng lên một tia ánh sáng nhạt. Thân niệm chỉ báo trong đó. Khổng lồ tin tức như là vỡ đê giang hà, trong nháy mắt xông vào thức hải của hắn. Nếu không có thần hồn của hắn vừa mới kinh lịch rèn luyện, cường độ tăng nhiều, chỉ sợ lần này liền có thể đem hắn trùng kích thành ngưỡng ẩn. Tin tức nội dung cũng không phải là cụ thể công pháp chiêu thức, mà là một loại hùng vĩ, trực chỉ bản nguyên đại đạo truyền thừa tổng cương. Nó hạch tâm áo nghĩa, cùng tần dạ thôn phệ ý chí trong mảnh vỡ liên quan tới lực lượng thôn phệ trấn áp kết thúc cảm ngộ độ cao phù hợp, thậm chí càng thêm hệ thống, càng thâm thúy hơn, càng thêm bá đạo. Táng Thiên Thần Quyết. Bốn cái tràn đầy vô tận bá khí cùng thê lương ý vị cổ lao chữ lớn, như là bốn tòa bất hủ tấm bia to, là cấn tại truyền thừa bắt đầu. Đây cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp, mà là một bộ Tàn Thiên. Nhưng cho dù là Tàn Thiên, nó lập ý sự cao xa, phát tác chi huyền ảo, cũng vượt rất xa tần dạ trước mắt chủ tu hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện. Đây là một bộ trực chỉ tiên đế đại đạo, thậm chí đụng chạm đến tầng thứ cao hơn vô thượng pháp môn. Nó hoạch tâm chính là lấy vô thượng bí lực thôn vệ mai táng chư thiên, lấy bạn vật chôn vùi chi lực trả lại bản thân, thành tựu chí cao vô thượng táng thiên chi đạo. Bá đạo, tuyệt luân. Đi đúng là so tần dạ thôn vệ chi đạo càng thêm cực đoan, càng thêm khốc liệt lộ tuyến. Tần dạ tâm thần triệt để bị bộ này táng thiên thần quyết hấp dẫn, rung động. Hắn phát hiện bộ công pháp kia rất nhiều lý niệm, cùng hắn thôn vệ thể chất cùng thôn vệ pháp tắc có thể xưng ông trời tác hợp cho. Nếu có thể đem nó tinh túy dung nhập tự thân chi đạo, chiến lực của hắn chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng đây chỉ là Tàn Thiên, tựa hồ thiếu thốn mấu chốt nhất hạch tâm bộ phận cùng đến tiếp sau nội dung. Dù vậy, cũng đủ làm cho hắn hưởng thụ vô tận. Hắn cưỡng chế lập tức lĩnh hội xúc động, đưa ánh mắt về phía cái kia bụi bẩn tiểu tháp. Khi hắn đưa tay vươn hướng tiểu tháp lúc, lại gặp phải trở lực. Tiểu tháp có chút rung động, tản mát ra một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại dị thường ngoan cố kháng cự chi ý, tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện nhận chủ. Thân tháp mặc dù nhìn như cổ pháp vô hoa, nhưng nhìn kỹ lại, phía trên lại khắc rõ vô số tinh mịn đến cực hạn, phản phất tận chứa vũ trụ sinh diệt luân hồi phù văn, kỳ huyền áo trình độ, thậm chí còn tại Táng Thiên Thần Quyết phù văn phía trên. Mà lại, tần dạ có thể cảm giác được, tiểu tháp này linh tính từng chịu đựng trọng thương khó tưởng tượng nổi, ở vào một loại gần như triệt để yên lặng bản thân trạng thái phong ấn. Vừa rồi cái kia tia kháng cự, càng giống là nó bản năng bản thân bảo hộ. Bảo bối tốt, nhưng muốn để nó nhận chủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tần dạ ánh mắt lửa nóng, nhưng lại chưa cưỡng ép thu lấy. Tầng thứ này chỉ bảo, tự có nó ngạo khí, cần lấy thành tâm hoặc phương pháp đặc thù từ từ ôn dưỡng câu thông, gấp không được. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trôi kia xuyên qua hải cốt lồng ngực đen kịt kiếm gãy. Vật này có thể giết tiên vương cự đầu, nó trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Nhưng hắn mẹn mẹn dùng thần niệm hơi đục vào, liền cảm thấy một cỗ đông lạnh triệt linh hồn oán độc cùng tĩnh mịch chi ý phản vệ mà đến, doa đến hắn vội vàng thu hồi thần niệm. Vật này lại hung, tuyệt không phải trước mắt hắn có thể đục vào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn về tới viên kia gánh chịu lấy Táng Thiên Thần Quyết hắc sắc ngọc giản bên trên. Việc cấp bách là lĩnh hội cái này Táng Thiên Thần Quyết đem nó dung nhập bản thân, tăng thực lực lên. Sau đó nghĩ biện pháp thu lấy tiểu tháp kia. Tần Dạ lấy lại bình tĩnh. Hắn lần nữa đối với Tiên Vương Hải Cốt thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy viên kia hắc sắc ngọc giản, thối lui đến Cốt Sơn biên giới một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Hắn cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là trước lấy ra đại lượng tiên tinh cùng đan dược, toàn lực vận chuyển công pháp, chữa trị nhục thân thương thế cùng thần hồn vết rách. Đồng thời, phân ra một bộ phận thân nghiệm, bắt đầu sơ bộ xem, phân tích Táng Thiên Thần Quyết mênh mông nội dung. Thời gian tại mảnh này tĩnh mịch hạch tâm chi địa lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, khi tần dạ thương thế khôi phục 7-8 phần, đối với Táng Thiên Thần Quyết cũng có bước đầu nhận biết lúc, hắn làm ra một cái quyết định. Hắn muốn ở chỗ này, mượn nhờ cái này tiên vương vẫn lạc chi địa hoàn cảnh đặc thù, cùng Hắc Châu không gian thời gian gia tốc, bắt đầu nếm thử dung hợp hai đại thần công, sáng chế độc thuộc về chính hắn, càng mạnh pháp môn. Hắn tâm niệm khẽ động, ý thức chìm vào thức hải, câu thông viên kia nhiều lần cứu hắn tại nguy nan, thần bí khó lường Hắc Châu. Hắc Châu, giúp ta thôi diễn. Lấy hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện làm cơ sở, dung Táng Thiên Thần Quyết chi áo nghĩa, diễn ta tần dạ chi vô thượng đạo đồ. Chương 293, thu hoạch được tiên vương truyền thừa, Táng Thiên Thần Quyết chương 293, thu hoạch được tiên vương truyền thừa, Táng Thiên Thần Quyết Cốt Sơn chi đỉnh, cái kia nguồn gốc từ tiên vương cự đầu khủng bố ý chí giống như nước thủy triều thối lui, chỉ để lại vô tận thê lương cùng một tiếng vượt qua vạn cổ thở dài. Nghiên ép thần hồn uy áp tiêu tán, tần dạ quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc, trong thất khiếu vết máu loang lổ, thần hồn như là bị xé nứt sau lại mạnh mẽ dán lại, đau nhức kịch liệt trận trận đánh tới. Nhưng đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn thông qua được cái kia gần như không thể nào ý chí khảo nghiệm, thắng được vị này vô danh cự đầu tán thành. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô kia quay về yên lặng ám kim hải cốt, chuẩn xác hơn nói là rơi vào hải cốt trên gối viên kia che kín vết dạn hắc sắc ngọc giản phía trên. Thông qua được khảo nghiệm, ý vị này trong ngọc giản ghi lại, vị cự đầu này chủ tu không thượng công pháp, đã đối với hắn mở rộng cửa lớn. Hắn dây rủi lấy đứng người lên, mặc dù thần hồn vẫn như cũ nhói nhói, thân thể suy yếu, nhưng bộ pháp lại kiên định lạ thường. Hắn đi đến hải cốt trước, lần nữa trịnh trọng thi lễ một cái. Tiền bối trọng thưởng, vạn bối tất không phụ nhờ bà, để đạo này tái hiện tại thế. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, đầu ngón tay chậm rãi sờ hướng viên kia hắc sắc ngọc giản. Đầu ngón tay đụng chạm sát na, ông. Ngọc giản khẽ run lên, phía trên những cái kia ảm đạm vết dạn phảng phất có quần cuộn sóng ngầm. Một cỗ lạnh bước, nặng nề, phảng phất gánh chịu lấy tinh thần trọng lượng xúc cảm truyền đến. Ngay sau đó, căn bản không cần hắn chủ động đi đọc đến, một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng dòng lũ tin tức, tựa như cùng vỡ đê vũ trụ tinh hà, bá đạo vô cùng vọt thẳng nhập trong đầu của hắn. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cực chấn, vừa mới bình ổn lại thức hải lại nổi lên bọn sóng. Nếu không có thần hồn của hắn vừa mới kinh lịch tiên vương ý chí rèn luyện, cường độ tăng nhiều, chỉ sợ lần này liền có thể đem hắn trùng kích thành ngớ ngẩn. Rộng lượng tin tức, vô số phù văn, phức tạp kinh lạc vận hành đồ, cùng đủ loại liên quan tới thiên địa pháp tắc huyền ảo cảm ngộ, điên cuồng mà tràn vào, là gấn. Cuối cùng, bốn cái to lớn vô cùng, phảng phất do vô tận tinh thần chôn vùi sau bụi bặm ngưng tụ mà thành, tản ra chấn áp vạn cổ, chôn vùi chư thiên khí tức khủng bố cổ lao chữ lớn, sừng sững đứng sững ở dòng lũ tin tức đầu mượn, Táng Thiên thần quyết. Công pháp tên, liền đã đạo tận nó bá đạo cùng cấp liệt. Tần Dạ tâm thần rung mạnh, cố nén tin tức quán thâu trùng kích, không kịp chờ đợi nhìn hướng nội dung trong đó. Càng la càng nộ, trong lòng của hắn rung động liền càng phát ra mãnh liệt. Cái này Táng Thiên thần quyết quả thật là một bộ đem thôn vệ chi đạo đi đến cực hạn cái thế ma công. Không, sự cấp liệt cùng bá đạo, thậm chí siêu việt ma công tầm thường phạm chủ. Nó cũng không phải là đơn giản thôn vệ linh khí, năng lượng, mà là muốn thôn vệ thiên địa pháp tắc, vạn vật bản nguyên, thậm chí tinh thần thế giới, chúng sinh hồn linh. Lấy vô thượng vĩ lực, đem hết thể hữu hình vô hình đồ vật đều là cưỡng ép cắt đoạn, trấn áp, cuối cùng chôn vùi nhập trong cơ thể mình một phương hư vô táng giới bên trong, lại lấy táng diệt lúc sinh ra trùng cực quy khư chi lực trả lại bản thân, rèn luyện bất diệt đạo thể, ngưng tụ Táng Thiên Tiên Nguyên. Tu luyện tới cảnh giới cao thâm, một ý niệm liền có thể chôn vùi một phương đại thiên thế giới, lấy lực lượng hủy diệt tẩm bổ bản thân, thực lực tốc độ tăng lên khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Nó mục tiêu cuối cùng đúng là lấy chư thiên vạn giới là một phần, lấy triệu ước sinh linh là tuẫn, thành tựu tự thân vô thượng đạo quả, hóa thân vĩnh hằng Táng Thiên chi chủ. Bá đạo, tuyệt luân, điên cuồng. Cái này hoàn toàn là một đầu tổn hại vạn vật lấy phục một thân con đường nghịch thiên. Uy lực của nó không thể nghi ngờ, tuyệt đối có thể xưng vang dội cổ kim, nhưng nó mang tới nhân quả nghiệp lực chi khủng bố, cũng đủ làm cho bất luận cái gì tâm trí không kiên người rơi vào vực sâu vô tận, vinh thế không được siêu sinh. Cái này, công pháp này Tần Dạ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Cái này Táng Thiên thần quyết lập ý cùng thủ đoạn, so với hắn tưởng tượng còn muốn cực đoan, còn khốc liệt hơn. Cùng hắn nguyên bản hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện hải nã bách xuyên, bao dung diễn hóa chi lộ, cơ hồ là hai thái cực. Nhưng mà, tại cực hạn rung động đằng sau, xông lên đầu, lại là khó nói nên lời hưng phấn cùng phù hợp cảm giác. Mặc dù con đường khác biệt, nhưng nó hoạch tâm thôn vệ bản chất, cùng hắn thôn vệ thể chất quả thực là ông trời tác hợp cho. Táng Thiên thần quyết cung cấp như thế nào càng hiệu suất cao hơn suất, càng bá đạo, càng triệt để hơn tiến hành thôn vệ vô thượng pháp môn. Đây chính là hắn cho tới nay khiếm quyết. Thân thể của hắn thậm chí bởi vì loại này cực hạn phù hợp mà run nhẹ nhẹ, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhảy cẫng, phản phất như gặp phải mệnh trung chú định một nửa khác con đường. Không chọn vẹn rất nhanh, Tần Dạ cũng phát hiện vấn đề. Cái này tràn vào đầu óc hắn Táng Thiên thần quyết tin tức, mặc dù vô cùng mênh mông, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh. Tựa hồ thiếu thốn cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất hoạch tâm tổng cương cùng liên quan tới như thế nào cô động táng giới cuối cùng thân hợp táng trời bộ phận nội dung. Đây càng giống như là một bộ uy lực vô tận. Tàn Thiên. Nhưng cho dù là Tàn Thiên, nó giá trị cũng đã vô pháp đánh giá. Đủ để cho hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao. Đầy đủ. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, ta có hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện làm bao dung vạn tượng căn cơ, lại dùng cái này Táng Thiên thần quyết Tàn Thiên làm cường hạn nhất thôn vệ lợi khí cùng công phạt thủ đoạn, cả hai kết hợp, nhất định có thể đi ra một đầu trước nay chưa có thông thiên đại đạo. Hắn cưỡng chế lập tức bắt đầu lĩnh hội xúc động, chậm rãi thu tay lại. Cái kia hắc sắc ngọc giản bên trên quang mang dần dần nội liễm, khôi phục phong cách cổ xưa bộ dáng. Truyền thừa đã thu hồi được. Táng Thiên thần quyết, bộ này nhất định đem nương theo hắn chinh chiến chư thiên, làm cho vạn giới run rẩy thôn vệ loại thần công, chính thức trở thành hắn trên con đường cường đại nhất nền tảng một trong. Ánh mắt của hắn chuyển động, vừa nhìn về phía tôn kia bụi bẩn tiểu tháp. Công pháp đã đến, như vậy cái này tới nguyên bộ bảo vật, lại nên như thế nào thu lấy? Thiên Vương truyền thừa thu hoạch, tạm có một kết thúc. Sau đó, là như thế nào tiêu hóa cái này kinh thiên thu hoạch, cũng đem nó chuyển hóa làm thực lực chân chính. Tần Dạ khoanh chân ngồi xuống, trước đem tâm thần chìm vào đối với Táng Thiên thần quyết sơ bộ trong cảm ngộ. Công này bá đạo, cần tinh tế phỏng đoán mới có thể nếm thử tu luyện, tránh cho bị kỳ phản vệ. Cốt Sơn chi đỉnh, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có thiếu niên trong lòng, bành trướng chừng lấy chôn vùi chư thiên giã vọng cùng lực lượng. Chương 294, truyền thừa tiên khí, Táng Thiên quan tàn phá. Chương 294, truyền thừa tiên khí, Táng Thiên quan tàn phá. Táng Thiên thần quyết mênh mông áo nghĩa như là tinh thần độ phổ, in dấu thật sâu khắc ở Tần Dạ thần hồn chỗ sâu. Hắn cưỡng chế lập tức đắm chìm lĩnh hội xúc động, chậm rãi mở mắt. Công pháp mặc dù đã thu hồi được, nhưng này vị tiên vương cự đầu lưu lại, hiển nhiên không chỉ như thế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hài cốt trên gối cái kia một kiện khác vật phẩm, tòa kia không chút nào thu hút, bụi bẩn tiểu tháp. Có thể cùng Táng Thiên thần quyết ngọc giản đặt song song để đặt, tiếp nhận vô tận tuế nguyệt uy áp cùng tử khí ăn mòn mà vẫn còn, vật này như thế nào phàm phẩm? Tần Dạ ánh mắt nghiêm trọng, cũng không tùy tiện đưa tay. Hắn đầu tiên là vận chuyển lên vừa mới sơ bộ lĩnh ngộ Táng Thiên thần quyết tâm pháp, đem một tia cực kỳ yếu ớt, lại mang theo chôn vùi cùng thôn vệ khí tức tiên nguyên từ nguyên bản hỗn độn tiên nguyên sơ bộ chuyển hóa mà đến chậm rãi, thăm dò tính độ hướng tòa tiểu tháp kia. Cái này tia tiên nguyên, như là nước cờ đầu, ẩn chứa cùng tiên vương đồng nguyên khí tức. Chuyện kỳ diệu phát sinh. Cái kia bụi bẩn tiểu tháp, tại tiếp xúc đến cái này tia đặc thù tiên nguyên trong nháy mắt, đúng là khẽ run lên. Thân tháp mặt ngoài tầng kia thật dày, phản phất tuyên cổ bất biến bụi bặm, tuôn rơi xuống một chút, lộ ra dưới đáy càng thâm thúy hơn, ám trầm như vũ trụ tinh không màu lót. Một tia yếu ớt đến cực hạn, lại dị thường cổ lao thê lương ba động, từ trong tháp ẩn ẩn truyền ra. Nó đối ngoại lai tiên nguyên không còn bài xích, ngược lại truyền đến một loại gần như bản năng. Thân cận cùng khát vọng. Phản phất ngủ say vạn cổ đồ vật, rốt cục người được khí tức quen thuộc. Có hy vọng. Tần Dạ trong lòng hơi động, nhưng vẫn duy trì cực độ cẩn thận. Hắn cũng không tăng lớn tiên nguyên chuyển vận, mà làn đếm thử đem một sợi thần niệm bám vào tại cái kia tia tiên nguyên phía trên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thân tháp nội bộ tìm kiếm. Thần niệm xâm nhập sát na, hắn phản phất xâm nhập một cái không gì sánh được rộng lớn, nhưng lại phá thành mảnh nhỏ không gian hắc ám. Mảnh không gian này mênh mông ngông ngẩn, viễn siêu hắn tưởng tượng, nhưng giờ phút này lại khắp nơi tràn ngập rách nát cùng tĩnh mịch khí tức. Bầu trời che kín giống mạng nhện vết rách, đại địa khô cạn băng liệt, như là sắp chết cự thú thể xác. Không gian trung ương cũng không phải là trong tưởng tượng đỉnh đài lầu các hoặc núi non sông ngòi, mà là một bộ to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa. Quan tài hư ảnh. Quan tài kia toàn thân hiện lên màu ám kim, tiểu dáng phong cách cổ xưa đến cực hạn, nắp quan tài đóng chặt, trên đó khắc đầy cùng táng thiên thần quyết phù văn đồng nguyên, lại càng thêm phức tạp thâm thúy khủng bố đường vân. Những đường vân kia phảng phất vật sống giống như chậm rãi núp đích, tản mát ra chấn áp chư thiên, chôn vùi vạn cổ không bên trên uy nghiêm. Vẹn vẹn một đạo hư ảnh, nó tán phát uy áp liền để Tần Dạ thần niệm cơ hồ muốn băng tán. Mà tại quan tài bốn phía, trong hư không, quấn quanh lấy chín đầu thô to không gì sánh được, lại sớm đã đứt gãy xiềng xích đen kịt hư ảnh, xiềng xích một chỗ khác chui vào vô tận hư vô, phảng phất bọn chúng đã từng khóa trói buộc một loại nào đó khó nói nên lời tồn tại cấm kỵ. Trong cả tòa tháp thế giới, đều ở vào một loại cực độ tàn phá, linh tính gần như triệt để chôn vùi trạng thái, âm u đầy tử khí, chỉ có bộ quan tài kia hư ảnh còn tại ngoan cường mà tản ra sau cùng ánh sáng nhạt, chứng minh nơi đây đã từng huy hoàng cùng đáng sợ. Tháp này, đúng là một tòa quan tài. Một tòa thần quan. Tần Dạ trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn rốt cuộc minh bạch cái kia cố quen thuộc chân áp, chôn bụi khí tức từ đâu mà đến rồi. Tiểu tháp này căn bản hình thái, tuyệt không phải bình thường bảo tháp, mà là một bộ quan tài. Một bộ chỉ tại mai táng chư thiên không thượng thần quan tài. Táng thiên quan một cái tên một cách tự nhiên hiện lên trong đầu hắn, cùng táng thiên thần quyết hoàn mỹ phù hợp. Đây không thể nghi ngờ là một kiện chuyên môn phối hợp táng thiên thần quyết sử dụng truyền thừa thiên khí. Nó thời kỳ toàn thịnh uy lực, chỉ sợ kinh thiên động địa, đủ để tùy tiện chấn sát tiên vương. Nhưng hiển nhiên, nó tại nương theo chủ nhân trận kia trung cực đại chiến bên trong, gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, bản thể cơ hồ bị đánh nát, linh tính chôn vùi 9/9, thoái hóa thành bây giờ cái này không chút nào thu hút tiểu tháp bộ dáng bản thân phong ấn, miễn cưỡng duy trì lấy bất diệt. Sau khi hết khiếp sợ, chính là không gì sánh được kích động. Cho dù tàn phá đến tận đây, nó bản chất cũng viễn siêu hắn thấy qua bất kỳ pháp bảo nào. Một khi có thể hơi thôi động thứ nhất kia uy năng, cũng tuyệt đối là trước mắt hắn cường đại nhất át chủ bài. Hắn nếm thử dùng thần niệm đi câu thông quan tài kia hư ảnh, truyền lại ra thân mật, hợp tác ý niệm, cũng đem tự thân tu luyện táng thiên thần quyết khí tức không giữ lại chút nào phát ra. Quan tài kia hư ảnh khẽ chấn động một chút, truyền đến một tia cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng thân cận cùng. Khao khát cảm giác, nó khao khát năng lượng, khao khát chữa trị, khao khát từ cái này vạn cổ trong tĩnh mịch khôi phục. Thời cơ chín muồi, Tần Dạ bản thể không do dự nữa, vươn tay, chấm dãi, trang trọng cầm hướng tiểu tháp kia. Đầu ngón tay chạm đến thân tháp trong nháy mắt, một loại lạnh buốt, nặng nề, phảng phất nâng lên lấy một cái tiểu thế giới cảm giác truyền đến. Tiểu tháp không tiếp tục kháng cự, dịu dàng ngoan ngoãn mà rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn có thể cảm giác được thân tháp bên trong cái kia vô cùng mênh mông nhưng lại tàn phá không chịu nổi lực lượng, như là ngủ say cự long. Về sau, liền bảo ngươi táng tiên quan, theo ta cùng một chỗ, tái nhập đỉnh phong đi. Tần Dạ nhẹ giọng nói nhỏ, bước ra một giọt tẩn chứa tự thân tinh khí thần bản mệnh tinh huyết, nhỏ xuống tại trên thân tháp. Tinh huyết rơi xuống, cũng không trượt xuống, mà lại như là giọt nước rót vào bọt biển giống như, trong nháy mắt bị hấp thu hầu như không còn. Sau một khắc, một loại yếu ớt lại chân thực tồn tại huyết mạch tương liên cảm giác tạo dựng lên. Hắn cùng táng thiên quan ở giữa, rốt cục có một tia cơ sở nhất liên hệ. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn luyện hóa, thôi động nó uy năng còn kém đến từ xa, nhưng ít ra, hắn có thể sơ bộ đem nó thu nhập thể nội, tiến hành cơ sở nhất ôn dưỡng. Hắn tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay tiểu tháp trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện tại trong đan điền của hắn, trôi nổi tại sơ bộ chuyển hóa thôn vệ tiên nguyên bên trong, nhận lấy tiên nguyên chậm rãi tầm bổ. Cái kia bụi bẩn thân tháp, tựa hồ cũng bởi vậy hơi sáng một tia. Thành công thu lấy, cảm thụ được trong đan điền tôn kia yên lặng lại ẩn chứa vô hạn khả năng tiểu tháp. Tần Dạ trong lòng tràn đầy tu mạch vui sướng. Công pháp, Táng Thiên Thần Quyết Tàn Thiên, thôn vệ loại thần công bảo vật, Táng Thiên Quan Tàn Phá Tiết Khí, tiềm lực vô tận tiên vương truyền thừa, đã bị hắn thiết thực nắm trong tay. Ánh mắt của hắn sáng rực, lần nữa nhìn về phía cố kia ám kim hải cốt. Truyền thừa đã đến, sau đó, chính là mượn nhờ nơi đây tốt nhất hoàn cảnh, bắt đầu tiêu hóa thu hoạch khổng lồ này, đem thực lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn Táng Thiên cổ khoáng chi hành, nên đón phong phú nhất hồi báo kỳ. Chương 295, thôi diễn chuyên môn công pháp thôn vệ càn khôn quyết. Chương 295, thôi diễn chuyên môn công pháp thôn vệ càn khôn quyết. Cốt Sơn chi đỉnh, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, từ đối với Táng Thiên Thần Quyết sơ bộ trong cảm ngộ rời khỏi. Trong mắt của hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện công pháp mới đội vàng, ngược lại tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu xa. Cường đại, Táng Thiên Thần Quyết bá đạo cùng khốc liệt, viễn siêu tưởng tượng của hắn, nó thôn phệ vạn vật lấy chôn vùi bản thân hạch tâm áo nghĩa, cùng hắn tự thân thôn phệ thể chất độ phù hợp cực cao. Nhưng mà, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng thêm cảnh giác. Pháp này, quá cực đoan, quá ỷ lại ngoại vật, quá cường điệu hủy diệt cùng cướp đoạt, mặc dù có thể tốc thành, lại dễ tổn hại đạo cơ. Càng dễ tích lũy vô biên nghiệp lực, làm đất trời báng giận, sợ không phải lâu dài chi đạo. Cùng hắn nguyên bản chủ tu, công chính bình thản, hải nạp bách xuyên, chú trọng tự thân diện hóa cùng bao dung hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện tại căn bản trên lý niệm tồn tại to lớn khác biệt thậm chí xung đột. Như cưỡng ép đổi tu Táng Thiên Thần Quyết có lẽ trong ngắn hạn chiến lược sẽ bạo tăng, nhưng lâu dài đến xem, không khác tự bị trưởng thành, thậm chí khả năng bị trong công pháp ẩn chứa táng diệt ý chí ảnh hưởng tâm tính. Nhưng nếu từ bỏ, như vậy phù hợp tự thân thể chất vô thượng thần công, há không đáng tiếc? Không, ta không cần hai chọn một. Tần Dạ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén mà kiên định, đạo của ta là thôn vệ, là dung nạp, là hải nạp bách xuyên, hóa mọi loại tạo hóa quy về bản thân. Càn khôn nhất khí đạo điển nhưng vì mênh mông chi hải, Táng Thiên Thần Quyết liền có thể là mạnh nhất một đạo tới lui. Một cái lớn mật đến cực điểm suy nghĩ trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi, hắn muốn lấy hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điển làm căn cơ, lấy nó bao dung, diễn hóa, vững chắc chi tinh túy, lại dung táng thiên thần quyết chi áo nghĩa, nạp nó bá đạo, khốc liệt, hiệu suất cao thôn phệ trường chỗ, đi nó cả bã, tránh đi thiếu hụt, cuối cùng, thôi diễn ra một bộ hoàn toàn độc thuộc về chính hắn, hoàn mỹ phù hợp tự thân thôn phệ thể chất, trước nay chưa có bản mệnh công pháp. Con đường này, xưa nay chưa từng có, gian nan vạn phần, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng hắn có đạo khí Hát Châu. Vật này nhiều lần cho thấy thôi diễn ưu hóa chi năng, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Hát Châu, giúp ta. Hắn không do dự nữa, ý thức triệt để chìm vào sâu trong thức hải, câu thông viên kia thần bí khó lường hát sát châu tử. Hắn đem tự thân đối với hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện toàn bộ cảm ngộ, đối với táng thiên thần quyết sơ bộ lý giải, cùng tự thân thôn vệ thể chất tất cả đặc tính, không giữ lại chút nào làm tài liệu toàn bộ quán chú cho Hát Châu, cũng truyền lại ra mãnh liệt dung hợp thôi diễn ưu hóa ý niệm. Ông, phản phất cảm nhận được ký chủ mãnh liệt quyết tâm cùng to lớn nhu cầu, Hát Châu trước đó chưa từng có sáng lên. Bên ngoài mặt châu những cái kia phức tạp đến cực hạn đường vân như cùng sống tới tinh hà, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng lưu chuyển, thôi diễn, tính toán. Một màn kỳ cảnh tại tần dạ trong thức hải triển khai, bên trái, hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện pháp tác phủ văn hóa thành một mảnh mênh mông ngông ngẩn, bao dung vạn tượng hỗn độn tinh hải, ầm ầm sóng dậy. Phía bên phải, táng thiên thần quyết pháp tác phủ văn thì hóa thành một đoàn cực độ cô đọng, bá đạo tuyệt luân, thôn vệ tia sáng vòng xoáy đen kịt, chôn vùi bản vật. Cả hai phân biệt rõ ràng, thậm chí lẫn nhau xung đột, bài xích, va chạm chỗ sấm sét vang dội, pháp tác vỡ nát. Đúng lúc này, Hát Châu tản mát ra vô cùng vô tận trí tuệ ô quang, như là cao minh nhất may vá, bắt đầu cưỡng ép tham gia giữa hai bên. Nó cũng không phải là thô bạo hỗn hợp, mà là lấy một loại siêu việt lý giải trí cao pháp tắc, tinh chuẩn phân tích lấy hai bộ công pháp hoạch tâm kết cấu cùng bản chất áo nghĩa. Nó rút ra càn khôn nhất khí đạo điện giàn khung cùng bao dung đặc tính làm công pháp mới nền tảng, phá giải táng thiên thần quyết thôn vệ hoạch tâm cùng năng lượng chuyển hóa hiệu suất làm công pháp mới động cơ, vứt bỏ táng thiên thần quyết chúng qua tại cơ đoan, tổn hại đạo cơ bộ phận, dung nhập tự thân thôn vệ thể chất không có gì không nuốt hóa hại làm lợi đặc tính. Vô số huyền ảo phụ văn bị phá giải, gây dựng lại, ưu hóa. Vô số đầu hành công lộ tuyến bị mô phỏng, nghiệm chứng, đào thải. Vô số loại khả năng đang sinh diệt. Đây là một cái cực kỳ phức tạp, cực kỳ hao phí tâm lực quá trình. Tần Dạ là chủ đạo người, thân hồn thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng hắn cắn răng kiên trì, toàn lực phối hợp Hát Châu thôi diễn, không ngừng làm ra phán đoán của mình cùng điều khiển tinh vi. Thời gian tại Thức Hải Điền cùng thôi diễn bên trong phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, đã trải qua vô số lần thất bại đếm thử cùng ưu hóa sau. Rốt cuộc, tại cái kia vô tận thôi diễn trong hỗn độn, một cái hoàn toàn mới, hoàn mỹ cân bằng, ổn định mà hiệu suất cao công pháp vận hành hệ thống, dần dần phát họa, rõ ràng, cuối cùng định hình. Nó đã bảo lưu lại hỗn độn càn khôn nhất khí đạo điện vững chắc căn cơ cùng bao dung đặc tính, có thể luyện hóa vạn khí mà không ngại phản vệ, lại hoàn mỹ dung nhập táng thiên thần quyết cái kia bá đạo hiệu suất cao thôn vệ áo nghĩa, thôn vệ tốc độ cùng chuyển hóa hiệu suất bạo tăng, càng có ưu thế hóa năng lượng vận hành đường đi, khiến cho lực lượng càng thêm cô đọng thuần túy, tự mang một cỗ chấn áp hết thể uy nghiêm. Một bộ chuyên vị tần dạ chế tạo riêng, hoàn mỹ phù hợp nó thôn vệ thể chất, tiềm lực vô tận hoàn toàn mới công pháp ra đời. Tần dạ phúc chi tâm linh, thần hồn phát ra hùng vĩ đạo âm, vì đó mệnh danh nạp hỗn độn là vũ, dấu càn khôn tại thân, thôn thiên phệ địa, dung luyện bản cổ. Công này liền tên là thôn vệ càn khôn quyết. Và anh, theo công pháp tiên định ra, cái kia thôi diễn thành hình hoàn toàn mới công pháp hệ thống đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số huyền ảo hoàn toàn mới phù văn tạo ra, tạo thành một đầu càng thêm phức tạp, càng cao hơn hiệu, cũng càng thêm bá đạo vận hành đường đi, in dấu thật sâu ấn tiến tần dạ thần hồn chỗ sâu. Thôn vệ càn khôn quyết thành. Công pháp thành hình một sát na kia, tần dạ cảm giác tự thân cùng thiên địa đại đạo liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ rõ ràng, thể nội nguyên bản tiên nguyên bắt đầu tự động dựa theo mới, càng thêm hoàn mỹ lộ tuyến vận chuyển, tốc độ càng nhanh, chất lượng cao hơn, mang theo một loại thôn tính thiên hạ khí thế bàng bạc cùng nội liễm vực sâu uy áp kinh khủng. Hắn thậm chí không cần tận lực tu luyện, quanh thân nồng đậm tử khí liền bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có cùng hiệu suất bị hắn thôn vệ hấp thu, quá trình luyện hóa thông thuận không gì sánh được, không còn chút nào nữa vướng víu cảm giác. Thành công. Ha 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 ha. Tần dạ nhịn không được ở trong lòng cất tiếng cười to, kích động bản phần. Có được hoàn toàn thuộc về mình bản mệnh công pháp, ý vị này con đường của hắn chân chính đi lên quỹ đạo, tiền đồ vô khả hạn lượng. Cái này thôn vệ càn khôn quyết tiềm lực cùng ý lực, tuyệt đối viễn siêu đơn nhất càn khôn nhất khí đạo điển hoặc táng thiên thần quyết. Hắn lập tức tập trung ý chí, bắt đầu toàn lực vận chuyển hoàn toàn mới thôn vệ càn khôn quyết dẫn đạo thể nội tất cả lực lượng tiến hành triệt để chuyển hóa, quen thuộc cái này độc thuộc về hắn không bên trên lực lượng. Tiên vương truyền thừa đã bị hắn triệt để tiêu hóa, cũng thăng hoa vì đạo tự thân trên đường kiên cố nhất nền tảng. Chương 296, luyện hóa táng thiên quan mạnh mẽ, chữa trị sơ bộ. Chương 296, luyện hóa táng thiên quan mạnh mẽ, chữa trị sơ bộ. Thôn phệ càn khôn quyết tại thể nội tự hành vận chuyển, chu thiên tuần hoàn thông thuận không gì sánh được, như là mở ra một loại nào đó cường đại quan tính, điên cuồng thôn phệ lấy bốn bề tinh thuần mà kinh khủng tử khí, chuyển hóa làm bàng bạc mênh mông, mang theo một tia hỗn độn táng diệt đặc tính hoàn toàn mới tiên nguyên, nhanh chóng củng cố lấy huyền tiên trung. Kỳ cảnh giới cũng hướng tầng thứ cao hơn vững bước tiến lên. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt thần quang nội luận, chỗ sâu phảng phất có vũ trụ sinh diệt vòng xoáy chìm nổi. Cảm thụ được thể nội lao nhanh, hoàn toàn thuộc về đạo tự thân đường lực lượng, một loại trước nay chưa có khống chế cảm giác cùng tự tin tự nhiên sinh ra. Là lúc này rồi, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào tôn kia trôi nổi tại đan điển thôn vệ tiên nguyên bên trong, vẫn như cũ lộ ra bụi bẩn tiểu tháp, táng thiên quan phía trên. Công pháp sơ thành, bước kế tiếp liền để cho cái này cùng táng thiên thần quyết nguyên bộ tàn phá tiên khí, chân chính để cho hắn sử dụng. Hắn tâm niệm chìm vào đan điển, cẩn thận quan sát lấy táng thiên quan. Thân tháp mặt ngoài, những cái kia rất nhỏ đến cực hạn vết dạn vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ tháp thể tản ra khí tức mặc dù cổ lao thê lương, lại khó nén thật sâu chỗ suy yếu cùng yên lặng. Muốn khu động tầng thứ này bảo vật, đầu tiên nhất định phải đối với nó tiến hành trình độ nhất định chữa trị, cũng đánh xuống đầy đủ sâu thần hồn là ấn. Đây là một cái mài nước công phu, lại cực kỳ tiêu hao tâm thần cùng lực lượng. Tần Dạ ngưng thần tinh khí, cũng không nóng lòng cầu thành. Hắn trước vận chuyển thôn vệ càn khôn quyết đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó cẩn thận từng ly từng tí điều động lên một tia tinh thuần thôn vệ tiên nguyên, nguồn lực lượng này đã mang theo càn khôn nhất khí đạo điện bao dung ôn nhuận, lại ẩn chứa Táng Thiên thần quyết táng diện đặc tính, cùng Táng Thiên quan khí tức có thể nói đồng nguyên mà ra. Tia này tiên nguyên, như là nhắn nhủi nhất dòng suối, chậm rãi bao khỏa hướng Táng Thiên quan trên thân tháp một đầu tương đối vết rạn nhỏ xíu. Ầm. Tiên nguyên mới vừa cùng vết rạn tiếp xúc, liền phát ra một trận rất nhỏ, phảng phất nước lạnh nhỏ vào dầu nóng giống như thanh âm. Vết rạn kia bên trong, lưu lại một loại nào đó cực hạn sắc bén, chặt đứt hết thể khủng bố pháp tắc mạnh mẽ, bản năng kháng cự lực lượng ngoại lai, thậm chí trái lại ăn mòn Tần Dạ tiên nguyên. Quả nhiên gian nan Tần Dạ nhíu mày, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ổn định tâm thần, tăng lớn tiên nguyên chuyển vận, đồng thời đem tự thân đối với thôn vệ cùng trấn áp hoàn toàn mới cảm ngộ dung nhập trong đó, kiên nhẫn, một chút xíu ma diệt những cái kia lưu lại pháp tắc mạnh mẽ, cũng nếm thử đem tiên nguyên bổ khuyết đi vào, chữa trị vết rạn. Quá trình chậm chạp đến cực điểm, lại đối với tâm thần tiêu hao rất lớn. Chữa trị một đầu sợi tóc giống như vết rạn, liền để hắn cảm giác giống như là tiến hành một trận đại chiến. Ngay tại hắn cảm giác tiến triển chậm chạp, không đáng kể thời điểm, trong thức hải, viên kia thần bí hạt châu, phản phất cảm giác được khốn cảnh của hắn, lần nữa khẽ run lên. Một đạo rất nhỏ lại không gì sánh được tinh thuần, phản phất nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên ô quang, từ hạt châu bên trong tách rời mà ra, lặng yên không một tiếng động dọc theo hắn tiên nguyên đường đi, cũng rót vào đầu kia đang bị chữa trị trong vết rạn. Cái này sợi ô quang gia nhập, trong nháy mắt cải biến cục diện. Nó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đồng hóa cùng sáng sinh trí cao pháp tắc, cái kia ngoan cố chống cự lưu lại pháp tắc mạnh mẽ, tại tiếp xúc đến ô quang trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp dương giống như, cấp tốc tăng dã, bị kỳ đồng hóa. Mà vết dạn hai bên thân tháp chất liệu thì tản mát ra yếu ớt sinh cơ, bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại, hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Hắc Châu lại còn có diệu dụng này, Tần Dạ mừng rỡ trong lòng, lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực phối hợp Hắc Châu chuyển vận cái kia sợi thần kỳ ô quang, đem càng nhiều thôn phệ tiên nguyên cùng lực lượng thần hồn đầu nhập chữa trị quá trình. Tại cái kia sợi ô quang dẫn đạo cùng chủ đạo bên dưới, chữa trị trở nên thuận lợi đứng lên. Một đầu, hai đầu, ba đầu, những cái kia nhỏ bé nhất, trải rộng thân tháp vết dạn bị dần dần chữa trị lấp đầy. Mặc dù đối với Táng Thiên quan chỉnh thể tàn phá trình độ tới nói, những này chữa trị bất quá là chín châu mất sợi lông, nhưng lượng biến gây nên chất biến. Khi lấy ngàn mà tính rất nhỏ vết dạn được chữa trị sau, toàn bộ Táng Thiên quan khí tức đột nhiên trở nên hòa hợp một tia. Cái kia bụi bẩn thân tháp cũng rõ ràng trở nên càng thêm co con trạch, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một tia cực kỳ yếu ớt ám kim màu lót, không còn giống trước đó chết như vậy dồn khí chìm. Càng quan trọng hơn là, Tần Dạ cảm giác được, mình cùng Táng Thiên quan liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ cùng rõ ràng. Thân hồn của hắn phảng phất xuyên thấu qua những này được chữa trị cửa sổ chân chính chạm đến cái này tàn phá tiên khí nội bộ cái kia yên lặng hoạch tâm linh tính. Cái kia linh tính vẫn như cũ yếu ớt như làn nến tàn trong gió, nhưng lại không còn bài xích hắn, ngược lại truyền lại ra một loại quấn quýt cùng khát vọng cảm xúc, khát vọng càng nhiều ô quang năng lượng, khát vọng triệt để khôi phục. Ngay tại lúc này, đánh xuống càng sâu thần hồn là cấn. Tần Dạ phúc trí tâm linh, lập tức lần nữa bước ra một giọt càng thêm chân quý bản mệnh tinh huyết. Hỗn hợp có tự thân huyền tiên trung kỳ đỉnh phong thần hồn bản nguyên chi lực, lấy thôn phệ càn khôn quyết áo nghĩa ngưng tụ thành một cái vô cùng phức tạp hỗn độn phù văn, thuận hắc quang ô quang mở thông đạo, đồng nhiên là cấn hướng Táng Thiên quan hoạch tâm nhất linh tính bản nguyên. Ông Táng Thiên quan chấn động mạnh một cái. Thân tháp bộc phát ra trước nay chưa có hào quang màu vàng sậm, mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, lại đem hắn toàn bộ đan điền đều chiếu sáng một cái chớp mắt. Một cỗ minh ông, cổ lão, trấn áp chư thiên khí tức khủng bố như là ngủ say vạn cổ cự thú, có chút thức tỉnh một tia, sau đó lại cấp tốc yên tĩnh lại. Nhưng lần này, Tần Dạ cảm giác được một cách rõ ràng, một loại nước sữa hòa nhau, như cánh tay chỉ điểm cảm giác thành lập. Phản phất tôn này tiểu tháp đã trở thành thân thể của hắn kéo dài. Sơ bộ luyện hóa, thành công. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào phát huy nó toàn bộ uy lực, thậm chí ngay cả một phần bạn đều chưa hẳn có, nhưng hắn đã có thể sơ bộ thôi động cùng triệu hoán cái này tàn phá tiên khí. Hắn tâm niệm khẽ động. Bá. Cái kia bụi bẩn tiểu tháp từ hắn đan điền biến mất, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Theo ý niệm của hắn, tiểu tháp quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt tăng vọt đến cao khoảng một thước. Thân tháp tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng vàng sậm, mặt ngoài phù văn lưu chuyển, một cỗ làm người sợ hãi chấn áp chi lực tràn ngập ra, đem chúng quanh nồng đậm tử khí đều gạt ra một chút, hình thành một mảnh vô hình lĩnh vực. Lớn, lại lớn. Tần Dạ nếm thử thôi động. Táng Thiên quan tiếp tục biến lớn, hóa thành ba trượng cự tháp, trôi nổi tại không, bỏ ra mảng lớn bóng ma, cái kia cỗ chấn áp chi lực càng khủng bố hơn, phía dưới cốt sơn cũng hơi rung động, một chút thật nhỏ hài cốt nhao nhao hóa thành một biển. Tần Dạ cảm giác, dùng tháp này thời khắc này uy năng, nếu là ném ra đi, chỉ sợ có thể tùy tiện trấn sát phổ thông huyền tiên hậu kỳ cường giả. Nhưng hắn cũng cảm giác được, thôi động tháp này tiêu hao rất lớn, cứ như vậy một hồi, hắn bằng bạc tiên nguyên liền tiêu hao gần ba thành. Mà lại biến lớn đến ba trượng tựa hồ đã là trước mắt sơ bộ luyện hóa sau cực hạn, thân tháp một chút chưa từng chữa trị vết rạn chỗ quang mang lấp lóe, hiển nhiên phụ tải không nhỏ. Thu nhỏ. Táng Thiên quan cấp tốc thu nhỏ, lần nữa hóa thành lớn chừng bàn tay, trở xuống lòng bàn tay của hắn, quang mang nội liễm. Bảo bối tốt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Tần Dạ yêu thích không buông tay, trong lòng cũng hỉ. Có bảo vật này nơi tay, chiến lực của hắn đạt được bay vọt về chất. Đây không thể nghi ngờ là một tấm cường đại át chủ bài. Hắn đem Táng Thiên quan thu hồi thể nội tiếp tục ôn dưỡng. Trải qua sơ bộ luyện hóa cùng chữa trị, ngày sau ôn dưỡng đứng lên hiệu suất sẽ cao hơn. Thực lực tăng nhiều, bảo vật sơ thành. Tần Dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía mảnh này Táng Thần Hạch Tâm chi địa chỗ sâu nhất, nhìn về phía cố kia Ám Kim Tiên Vương hải cốt. Nơi đó, tựa hồ có càng thêm tinh thuần, càng thêm lực lượng của bản nguyên đang hấp dẫn hắn. Hắn biết, vậy rất có thể chính là Tiên Vương hải cốt lưu lại. Mảnh vỡ đạo tắc. Đây mới là nơi đây lớn nhất, trực tiếp nhất bảo tàng. Hắn đứng người lên, từng bước một đi hướng cố kia vẫn như cũ ngồi xếp bằng, ngực cắm kiếm gậy vô thượng di hải. Chương 297, cổ khoáng hoạch tâm tu luyện, thôn vệ tiên vương lưu lại đạo tắc. Chương 297, cổ khoáng hoạch tâm tu luyện, thôn vệ tiên vương lưu lại đạo tắc. Càng đến gần tiên vương hải cốt, cái kia có nguồn gốc từ kỳ cốt cách bản nguyên, mênh mông như biển sao pháp tắc uy áp liền càng rõ ràng. Mặc dù ý nghĩa trí đã tiêu tán, nhưng bộ hải cốt này bản thân chính là đại đạo vật dẫn, vạn cổ năm tháng trôi qua, vẫn như cũ lưu lại nó đối với thiên địa pháp tắc khắc sâu nhất cảm ngộ mảnh vỡ. Những đạo tắc này mảnh vỡ tràn ngập tại hải cốt trung quanh, như là phá toái tinh thần, lóe ra khác biệt màu sắc quang mang, ẩn chứa lực lượng không gian chấn áp bất hủ các loại trí cao áo nghĩa. Đối với hắn lĩnh ngộ thôn phệ càn khôn quyết nhất là gia tăng trong đó thôn phệ táng diện chân ý, có không thể lường được chỗ tốt. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại hải cốt trước mặt, nín hơi ngưng thần. Hắn cũng không trực tiếp hấp thu tử khí, mà là toàn lực vận chuyển thôn phệ càn khôn quyết đem thôn phệ lĩnh vực phạm vi cực lực co bảo, cô động, tinh chuẩn bao phủ hướng cố kia Ám Kim hải cốt, cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Cẩn thận từng ly từng tí bắt cùng dẫn dắt những cái kia vô hình vô chất nhưng lại chân thực tồn tại tiên vương mảnh vỡ đạo tắc. Thôn vệ năng lượng cùng thôn vệ đạo tắc là hoàn toàn khác biệt khái niệm, người sau hung hiểm và lần. Hắn đầu tiên lựa chọn một sợi tương đối ôn hòa, tản ra ánh sáng vàng sậm lực lượng mảnh vỡ đạo tắc. Vứt. Thôn vệ lĩnh vực sinh ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, tinh chuẩn chiếm lấy cái kia sợi mảnh vỡ, đem nó kéo vào thể nội kinh mạch. Vâng. Mảnh vỡ đạo tắc nhập thể sát na, Tần Dạ toàn thân kịch chấn. Phảng phất có một tòa vô hình núi lớn ầm vang áp đỉnh, ước vạn quân cự lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, kinh mạch kịch liệt bành trướng, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái này không chỉ là năng lượng trùng kích, càng là pháp tắc phương diện trực tiếp quán chú. Trong mảnh vỡ kia ẩn chứa liên quan tới lực lượng bản chất bàng bạc áo nghĩa, như là cuồng bạo dòng lũ, cưỡng ép trùng kích, cọ rửa thần hồn của hắn cùng nhục thân. Hừ, Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu. Nhưng hắn ánh mắt lại không gì sánh được sắc bén cùng điên cuồng, toàn lực vận chuyển công pháp, thôi động hắc châu chấn thủ thức hải, dẫn dắt đến thôn phệ tiên nguyên đi bao khỏa, phân giải, dung hợp cái này sợi từ bên ngoài đến đạo tắc. Thống khổ kéo dài, nhưng hắn nhục thân tại cái này cực hạn áp lực rèn luyện bên dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng bền bỉ hơn, ẩn ẩn phát ra một tia cùng hài cốt tương tự ánh sáng bằng sậm. Hắn đối với lực lượng lý giải cùng ứng dụng cũng đang nhanh chóng tăng lên, phản phất một quyền một cước đều có thể dẫn động càng sâu thiên địa vĩ lực. Không biết qua bao lâu, cái này luồng thứ nhất lực lượng mảnh vỡ đạo tắc rốt cục bị sơ bộ dung hợp. Tần Dạ than dài một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, cảm thụ được rõ ràng tăng cường thể phách cùng đối với lực lượng hoàn toàn mới nhận biết, lòng tin tăng nhiều. Hắn làm sơ điều tức, lần nữa dẫn dắt tiếp theo sợi mảnh vỡ đạo tắc, lần này là một sợi bảy biện ra màu hỗn độ trạch, càng thêm phức tạp huyền ảo không gian mảnh vỡ đạo tắc. Tu luyện thôn phệ đạo tắc quá trình, xa so với đơn thuần hấp thu năng lượng càng thêm trầm trọng, hung hiểm cùng thống khổ. Mỗi một lần thôn phệ, đều như cùng ở tại vực sâu vạn trượng bên trên xiếp DJ, là đối với ý chí, nhục thân, thần hồn toàn phương vị cực hạn khảo nghiệm. Một cái sơ sẩy, chính là đạo cơ bị hao tổn, thậm chí bị đạo tắc đồng hóa hạ tràng. Nhưng hồi báo, cũng là không có gì sánh kịp. Không gian mảnh vỡ đạo tắc dung hợp, để hắn càng khôn bộ trở nên càng thêm tinh diệu khó lường. Đối với không gian xung quanh cảm giác trên diện rộng tăng cường, thậm chí có thể tiến hành rất ngắn khoảng cách, phạm vi nhỏ thuần di, bảo mệnh năng lực đại tăng. Chấn áp mảnh vỡ đạo tắc dung nhập, khiến cho hắn thôn vệ tiên nguyên tự mang một cỗ uy nghiêm nặng nề khí tức, thôn vệ lĩnh vực vững chắc tính cùng đối với địch nhân áp chế lực tăng trưởng rõ rệt. Bất hủ mảnh vỡ đạo tắc thì sâu tận xương tủy tạng phủ, tăng lên nhục thân sức khôi phục, độ bền cùng đối với tuế nguyệt ăn mòn kháng tính. Tu vi của hắn cùng đối với đại đạo lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu, cả người càng thêm nội liễm. Huyền tiên trung kỳ càng thêm vững chắc, khí tức của hắn a cao thâm mạn chắc hơn. Hướng về huyền tiên hậu kỳ kiên cố rào bước tiến lên một bước. Trong đan điền thôn vệ tiên nguyên càng phát ra bàng bạc mênh mông, chất lượng không ngừng thay biến. Toàn bộ táng thần hạch tâm chi địa tinh thuần tử khí đều trở thành hắn tốt nhất năng lượng tiếp tế. Thôn vệ đạo tắc tăng lên cảnh giới càng ngộ, thôn vệ tử khí bổ sung năng lượng tiêu hao, cả hai kết hợp tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại thực lực này phi tốc tăng lên khoái cảm bên trong, vật ngã lương vong. Nhưng mà hắn cũng không phát giác được, tại hắn điên cuồng thôn vệ tiên vương lưu lại đạo tắc, kịch liệt quấy nơi đây khí cơ cân bằng đồng thời, chuôi kia xuyên qua hải cốt lồng ngực đen kịt kiếm gãy. Trên đó hoán độc tĩnh mịch chi khí, tựa hồ bị lặng yên kích hoạt, trở nên càng thêm nồng đậm cùng sinh động. Một tia cực kỳ mịt mờ, lại băng lanh thấu xương ác ý, như cùng ở tại trong vực sâu chậm rãi mở mắt ra, lặng yên khóa chặt đắm chìm ở trong tu luyện tần dạng. Lớn nhất cơ duyên chi địa, thường thường nương theo lấy chí mạng nhất sắc cơ. Chương 298, tu vi tiêu thăng, huyền tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Chương 298, tu vi tiêu thăng, huyền tiên hậu kỳ, đỉnh phong. Cốt sơn chi đỉnh, vạn cổ tĩnh mịch. Tần Dạ khoanh chân ngồi tại cố kia Ám Kim Tiên Vương hải cốt trước đó. Phản phất cũng đã hóa thành mảnh này tử vong tuyệt địa một bộ phận. Chỉ có quanh người hắn cái kia ba trượng phương viên, không ngừng bặn bẹo xoay tròn hỗn độn thôn vệ lĩnh vực, cùng trong lĩnh vực tản ra bàng bạc hấp lực, chứng minh đây là một cái ngay tại điên cuồng thôn vệ năng lượng sinh mạng thể. Thôn vệ càn khôn quyết đã vận chuyển tới cực hạn. Bộ này cho hắn chế tạo riêng bản mệnh công pháp, ở chỗ này đơn giản như hộ thêm cánh. Nó không chỉ có hiệu suất cao chuyển hóa rộng lượng táng tiên tử khí, càng ẩn ẩn cùng giữa vùng thiên địa này tràn ngập tử vong cùng tịch diệt pháp tác sinh ra của mình, khiến cho thôn phệ hiệu suất đạt đến một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Tu vi của hắn tại công pháp sơ thành lúc liền đã vững chắc huyền tiên trung kỳ, giờ phút này chính như cưỡi tên lửa giống như hướng lên bao táp. Trong đan điền, cái kia một mảnh tối màu hỗn độn tiên nguyên hải dương không ngừng quét trường, sóng cả mấy liệt, mỗi một giọt mới luyện hóa tiên nguyên đều nặng nề cô đọng, mang theo làm người sợ hãi thôn phệ cùng táng diện đặc tính, điên cuồng đánh thẳng vào huyền tiên hậu kỳ hàng rào. Nhưng mà Tần Dạ biết rõ, vẹn vẹn dựa vào thôn phệ tử khí, tốc độ mặc dù nhanh, lại khó mà chạm đến huyền tiên cảnh chân chính cực hạn, chớ nói chi là cái kia hư vô mở mịt kim tiên đại môn. Ánh mắt của hắn sớm đã khóa chặt cố kia tiên vương hải cốt trung quanh, những cái kia giống như là có sinh mệnh lấp lóe, tới lui pháp tắc mảnh mỡ. Những cái này mới là tiên vương di trạch tinh hoa, là đại đạo quy tắc hiển hóa. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thôn vệ lĩnh vực tính chất lặng yên phát sinh cải biến. Cái kia vô hình hấp lực không còn là rộng khắp thu nạp, mà là trở nên cực kỳ tinh chuẩn, như là cao minh nhất thợ săn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bắt cùng dẫn dắt những cái kia tản ra khác biệt quang trạch, ẩn chứa khác biệt áo nghĩa pháp tắc mảnh mỡ. Luồng thứ nhất bị khóa chặt, là một đoàn bảy biện ra nặng nề màu sắc cám kim, làm cho người ta cảm thấy vô tận lực lượng, cảm giác lực lượng mảnh vỡ đạo tắc. Nuốt. Mảnh vỡ nhập thể trong nháy mắt, Tần Dạ toàn thân cực chấn. Phảng phất có một tòa vô hình thái cổ thần sơn ầm vang ép xuống, ước vạn quân cự lực từ bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tiếng vang, kinh mạch như là thổi phồng ra quản giống như kịch liệt bành trướng, như tê liệt đau nhức kịch liệt trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Cái này không còn là ôn hòa năng lượng quan chú, mà là pháp tắc phương diện cưỡng ép trùng kích. Trong mảnh vỡ kia ẩn chứa liên quan tới lực lượng bản chất bàng bạc áo nghĩa, như là cuồng bạo dòng lũ, vậy mạnh cọ rửa nhục thể của hắn cùng thần hồn, ý đồ đem hắn đồng hóa. Hừ. Tần Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Hắn toàn lực vận chuyển thôn vệ càn khôn quyết dẫn dắt đến bàng bạc thôn vệ tiên nguyên như là đê đập giống như bao khỏa đi lên, đồng thời trong thức hải hắc châu tản mát ra ổn định tâm thần, tăng lên ngộ tính ánh sáng nhạt, phụ trợ hắn phân tích, ma diệt, dung hợp ngoại lai này đạo tắc. Thống khổ kéo dài, nhưng hắn nhục thân tại cái này cực hạn áp lực rèn luyện bên dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng bền bỉ hơn, ẩn ẩn phát ra một tia cùng cái kia tiên vương hải cốt tương tự ánh sáng vàng sậm. Hắn đối với lực lượng lý giải cùng ứng dụng cũng đang nhanh chóng tăng lên, phản phất một quyền một cước đều có thể dẫn động càng sâu thiên địa vĩ lực. Không biết qua bao lâu, cái này luồng thứ nhất lực lượng mảnh vỡ đạo tác rốt cục bị triệt để chinh phục, dung hợp. Tần Dạ than dài một ngụm mang theo mùi máu tươi trọc khí, cảm thụ được rõ ràng tăng cường thể phách cùng đối với lực lượng hoàn toàn mới nhận biết. Mà trong khí hải, tầng kia huyền tiên hậu kỳ hàng rào, tại cỗ này tần sinh lực lượng trùng kích vào, đã lung lay sắp đổ. Không đủ, còn xa xa không đủ. Tần Dạ trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực, không có chút nào ngừng, lập tức dẫn dắt tiếp theo sợi mục tiêu, đó là một sợi bảy biện ra màu hỗn độn trạch, không ngừng bật bẹo biến ảo, tản ra không gian ba động không gian mảnh vỡ đạo tác. Mảnh vỡ không gian dung nhập, mang tới không còn là đơn thuần cảm giác áp bách, mà là một loại quỷ dị vặn bẹo cùng xé rách cảm giác, phảng phất thân thể muốn bị cưỡng ép nhét vào khác biệt không gian nhăm nheo, thần hồn đều có loại bị cắt đứt ảo giác. Tần Dạ bảo vệ chặt linh hải, toàn lực cảm ngộ phân tích. Lập tức, hắn đối với không gian cảm giác trở nên trước nay chưa có rõ ràng, dị vãng tu luyện càn khôn bộ rất nhiều tối nghĩa chỗ sáng tỏ thông suốt, thân pháp áo nghĩa một cách tự nhiên dung nhập bản năng, trở nên càng thêm tinh diệu không lường được, thậm chí có thể tiến hành rất ngắn khoảng cách, gần như bản năng thuần di. Tại cái này lũ không ở giữa mảnh vỡ cường lực tôi thúc dưới, tầng kia sớm đã buông lỏng huyền tiên hậu kỳ hàng rào, cũng không còn cách nào hình thành bất kỳ trở ngại nào. Ầm ầm, một cỗ càng cường hoành hơn, càng thêm mênh mông khí tức từ hắn thể nội bộc phát ra. Tiên nguyên hải dương lần nữa điên cuồng quyết trương, thể tích tăng vọt, chất lượng đột nhiên thăng. Thần hồn cảm giác lực giống như nước thủy triều hướng bốn phía lan tràn, có thể rõ ràng hơn nhìn thấy giữa thiên địa lưu chuyển pháp tắc đường cong. Huyền tiên hậu kỳ, thành. Đột phá khoái cảm như là dòng điện giống như truyền khắp toàn thân, nhưng tần dạ tâm cảnh lại như là giếng cổ đậm sâu, không có chút rung động nào. Hắn biết rõ, huyền tiên hậu kỳ, tại cái này táng thần hạch tâm chi địa, tuyệt không phải điểm cuối cùng. Hắn tham lam thôn phệ lấy chung quanh gần như vô cùng vô tận tử khí, vững chắc lấy cảnh giới mới, đồng thời thôn phệ lĩnh vực lần nữa quyết trương. Lần này, hắn đồng thời khóa chặt hai sợi mảnh vỡ đạo tắc, một sợi tản mát ra chấn áp và bật, làm cho vạn linh thần phục khí tức chấn áp mảnh vỡ, cùng một cái khác sợi ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, vĩnh hằng bất diệt ý vị bất hủ mảnh vỡ. Hai bút cùng vẽ, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. To lớn hơn hỗn tạp pháp tắc tin tức cùng năng lượng dòng lũ xông vào thể nội. Chấn áp mảnh vỡ để hắn thôn phệ tiên nguyên trở nên càng nặng nề uy nghiêm, tự mang một cỗ vô hình lực áp bách, thôn phệ lĩnh vực trói buộc cùng áp chế hiệu quả tăng lên trên diện rộng, bất hủ mảnh vỡ thì như là nhất trời hạn gặp mưa, xâm nhập tư dưỡng nhục thể của hắn, kinh mạch, tạng phủ thậm chí thần hồn. Lúc trước tu luyện lưu lại tất cả ám thương trong nháy mắt khỏi hẳn, sinh mệnh lực trở nên không gì sánh được kéo dài cứng cỏi, sức khôi phục đạt đến một cái độ biến thái trình độ. Tu vi của hắn tại này song trọng mảnh vỡ thôi thúc dưới, tiếp tục hiệu lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tăng lên, hướng về huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong hát vang tiến mạnh. Tu luyện không tuyến nguyệt. Khi chấn áp cùng bất hủ mảnh vỡ bị triệt để tiêu hóa hấp thu lúc, tu vi của hắn đã đạt đến huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, tiến không thể tiến, phía trước đã là huyền tiên cảnh cực hạn hàng rào. Sau đó, chính là trùng kích cái kia trong truyền thuyết, huyền tiên đỉnh phong. Một bước này, cần năng lượng cùng pháp tắc cảm ngộ viễn siêu trước đó tổng cộng. Tần Dạ trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn thao túng thôn phệ lĩnh vực, cái kia vô hình xúc tu trở nên càng cường hãn, không còn thỏa mãn với bắt tự nhiên tràn ngập mảnh vỡ, mà là bắt đầu chủ động, cẩn thận từng ly từng tí từ cái kia ám kim tiên vương hải cốt xương cốt mặt ngoài, tức đoạt hấp dẫn những cái kia càng thêm săn chói, càng thêm ngưng thực, năng lượng đẳng cấp cao hơn, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm cuồng bạo bản nguyên pháp tắc chùm sáng. Những chùm sáng này trực tiếp nguồn gốc từ tiên vương đại đạo căn cơ, là nó bất hủ di hải tinh hoa chỗ. Vâng. Vâng. Mỗi một lần tước đoạt cùng thôn phệ, đều như cùng ở tại động thủ trên đầu thái thuế, dẫn tới cái kia ám kim hải cốt có chút rung động, phản phệ chi lực như là cuồng phong biển động giống như đánh thẳng tới. Tần Dạ thân thể lần lượt gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, làn da nứt ra, máu me đồng địa, nhưng lại lần lượt bằng vào bất hủ đạo tắc cường hãn sức khôi phục cùng thôn phệ càn khôn quyết bá đạo sức cắn nuốt, cùng tự thân kiên cường ý chí, cưỡng ép tiếp tục chống đỡ, đồng thời trở nên càng bền bỉ, càng tiếp cận một loại nào đó không phải người bất hủ trạng thái. Rộng lượng tinh thuần tử khí bị điên cuồng cướp đoạt mà đến, làm cho này trận trùng kích nguồn năng lượng tiếp tế. Tương đạo chân quý bản nguyên pháp tắc chùm sáng bị luyện hóa hấp thu, trở thành tôi động cảnh giới kéo lên không bên trên tư lương. Khí tức của hắn, tại cái này gần như tự ngược tức điên cuồng trong tu luyện, tiếp tục không ngừng mà kéo lên, cô động, hướng về cái kia huyền tiên cảnh viên mãn cực hạn trạng thái, huyền tiên đỉnh phong, bước bước mà kiên định tới gần. Trong đan điền tiên nguyên không còn truy cầu thể tích quyết trường, mà là cực hạn áp xúc cùng cô động, trở nên nặng nề như ước vạn tinh thần bụi bặm, nhan sắc thâm thúy như vạn cổ đêm tối, trong đó ẩn chứa uy năng cùng cái kia một tia tán diệt đặc tính, càng khủng bố. Thân hồn sáng chói như trải qua thiên truy bách luyện thần kim, cảm giác nhìn rõ nhập vi. Không biết đi qua bao lâu, khi lại một đoàn đồng thời ẩn chứa hư không cùng hủy diệt áo nghĩa bản nguyên chùm sáng bị hắn thành công dung hợp sau, trong cơ thể hắn phảng phất rốt cục đạt đến cái kia hoàn mỹ điểm giới hạn. Tất cả tiên nguyên, tất cả cảm ngộ, tất cả lực lượng, đồng nhiên hướng vào phía trong tiến hành một lần cực hạn sụp đổ, sau đó ầm vang bộc phát ra. Một loại viên mãn không tì vết, tiến không thể tiến, hoàn mỹ khống chế tự thân hết thể cảm giác tự nhiên sinh ra. Huyền tiên đỉnh phong. Hắn rốt cục đăng lâm huyền tiên cảnh chân chính đỉnh điểm. Đứng ở bất hủ kim tiên đại đạo cửa lớn trước đó, thực lực cùng đột phá tiền tướng so, đã có cách biệt một trời. Nhưng mà ngay tại hắn tu vi đột phá tới đỉnh phong, tâm thần bởi vì cái này to lớn bay vọt mà sinh ra một kia rất nhỏ thư giãn cùng cảm giác thành tựu sát na, trôi kia từ đầu đến cuối như là giỏi trong xương, tản ra vạn cổ oán độc đen kịt kiếm gãy, cái kia tích lũy vô tận thuế nguyện tác ý, rốt cục bắt được cái này hoàn mỹ đến cực hạn, cũng là duy nhất khả năng thời cơ. Chương 299, lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, thời không pháp tắc ra lông. Chương 299, lĩnh ngộ tử vong pháp tắc, thời không pháp tắc ra lông. Huyền tiên đỉnh phong lực lượng như là vỡ đê dòng lũ, sôi trào mãnh liệt xung doanh Tần Dạ toàn thân, mang đến một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cùng đối tự thân khống chế cực hạn thể nghiệm. Loại này bỗng nhiên tăng lên lực lượng, cùng thành công đăng đỉnh huyền tiên cực cảnh ngồi sướng, để tâm thần của hắn không thể tránh khỏi sinh ra một tia nhỏ xíu, cơ hồ có thể không cần tính ba động cùng thư giãn. Đây là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt sau bản năng phản ứng, là đối với lực lượng mới quen thuộc trong quá trình ngắn ngủi khoảng cách. Nhưng mà, chính là cái này một phần ngàn tỷ sát na khoảng cách, đối với chuôi kia góp nhặt vạn cổ hoán độc, như là nhất xảo trá thợ săn giống như ẩn nút đen kịt kiếm gây mà nói, đã đầy đủ. Bọn nó chờ đợi vô tận với nguyện, phản phất chính là vì bắt cái này hoàn mỹ đến cực hạn một cái trước mắt. Ông, một tiếng tuyệt không phải vật lý chấn động, mà là trực tiếp vang vọng tại bản nguyên linh hồn chỗ sâu thê lương kiếm minh, đống nhiên một phát. Tiếng kiếm reo này bên trong tràn đầy đối với hết thể sinh cơ khắc cốt căm hận, đối với vĩnh hằng tịch diệt điên cuồng khát vọng. Cái kia đen kịt kiếm gãy phía trên, những cái kia bầm mèo, dữ tợn, như là thống khổ nhuyễn trùng giống như phủ văn đống nhiên sáng lên, bốc cháy lên băng lánh ngọn lửa màu đen. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo cô động đến cực hạn, vô hình vô chất, lại ẩn chứa chặt đứt nhân quả, chôn vùi chân linh, nhằm vào hết thể sinh mệnh tồn tại căn cơ khủng bố tử vong kiếm ý, thoát ly kiếm thể, không nhìn không gian khoảng cách, phản phất tại nó phát ra trong nháy mắt, liền đã nhất định đã trúng mục tiêu, Tần Dạ thần hồn hạch tâm nhất bản nguyên. Âm độc, xảo trá, tàn nhẫn. Đây là tích lũy vạn cổ ám nghiệm, là giết tiên vương hung khí ác độc nhất phản công, là nó tồn tại trung cực ý nghĩa thể hiện. Nguy cơ chí mạng cảm giác như là ước vạn dễ băng trầm, trong nháy mắt đâm vào Tần Dạ linh hồn chỗ sâu nhất, để hắn huyết dịch sôi trào cơ hồ đông kết, cường đại huyền tiên đỉnh phong thần hồn cũng vì đó cứng ngắc. Hắn đang đứng ở quen thuộc lực lượng mới, tâm thần buông lỏng nhất mà phòng ngự nhưng lại cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết vi diệu thời khắc, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu né tránh hoặc phòng ngự. Thậm chí ngay cả thôi động trong đan điền táng thiên quan hoặc là trong thức hải hắc châu đại bộ phận uy năng đều hoàn toàn không kịp. Ở lần danh sinh tử, siêu việt lý trí bản năng chiến đấu cùng thôn vệ cắn khôn quyết cái kia cướp đoạt vạn vật hạch tâm áo nghĩa, để hắn làm ra một cái điên cuồng tới cực điểm lựa chọn. Không cách nào né tránh, không cách nào đón đỡ. Vậy liền, nuốt nó, lấy độc trị độc, tá lực đả lực. Suy nghĩ như điện quang thạch hỏa giống như hiện lên. Hắn chẳng những không có tập trung ý chí phòng ngự, ngược lại đem vừa mới tấn thăng huyền tiên đỉnh phong cấp thôn vệ càn khôn quyết thôi động đến siêu việt cực hạn, gần như tự hủy hoàn cảnh. Không chỉ có điên cuồng vận chuyển lấy vững chắc tự thân sôi trào tiên nguyên, càng trong nháy mắt điều ra đại bộ phận hạch tâm lực lượng tại mi tâm thức hải trước đó, ý niệm ở giữa cưỡng ép cấu trúc một cái vi hình, lại ngưng tụ hắn đối với thôn vệ cùng tử vong tất cả mới nhất cảm ngộ trung cực sản phẩm, một cái đặc biệt nhằm vào năng lượng tử vong pháp tác phương diện vòng xoáy lô đen. Đồng thời, hắn tướng thủ hộ thần hồn ổn định cục diện cuối cùng, cũng là sâu nhất kỳ vọng. Ký thác tại thần bí Hắc Châu cái kia sâu không lường được, định trụ thời không không bên trên vĩ lực phía trên. Khẩn cầu nó có thể định trụ một tấc vương này, vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ kia. Không có đinh thai nhức góc bạo tạc, không có sáng chói ánh sáng lóa mắt bạo. Chỉ có một loại cực hạn, làm cho người linh hồn run sợ chôn vùi cùng tiêu hóa pháp tắc cấp tiếng vang, tại trong im lặng rung động trình diễn. Đạo kia khủng bố tuyệt luân tử vong kiếm ý, ngang nhiên xuất vào cái kia vi hình pháp tắc hấp động bên trong. Trong chốc lát, hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đại biểu cho tử vong cực hạn lực lượng tồn tại, triển khai hung hiểm nhất, bản chất nhất, trực tiếp nhất va chạm, ma diệt cùng tổn vệ. Tần Dạ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, như là bị vô hình pháp tắc chi đinh triệt để đính tại nguyên địa, ngay cả nhỏ bé nhất run rẩy đều không thể làm ra. Mi tâm chỗ, một đạo thật nhỏ, phản phất vết nước không gian giống như vết rách lặng yên xuất hiện, màu tử kim huyết dịch chưa chảy ra liền bị cái kia giao phong hoạch tâm khủng bố tử vong hàm ý trực tiếp chôn vùi hư vô. Thân hồn của hắn như là bị đầu nhập vào đặc biệt nhằm vào chân linh luyện ngục lò luyện, thừa nhận viễn siêu lăng trì thống khổ, đó là tồn tại bản chất bị một chút xíu ma diệt đại khủng bố. Ý thức của hắn tại triệt để tịch diệt vượt sâu hắc ám biên giới điên cuồng chập chờn, thọ nguyên thậm chí căn bản nhất sinh mệnh bản nguyên, đều tại lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ điên cuồng tiêu đốt, trôi qua. Đây là ý chí trung cực so đấu, là đạo cảnh cấp độ thảm liệt bỏ sức, là đối với tử vong cái này một vũ trụ pháp tắc lý giải độ sâu chính diện va chạm. Ngay tại cái này cực hạn thống khổ cùng áp lực dưới, tại Hắc Châu siêu phụ tải vận chuyển, tản mát ra càng sáng chói hỗn độn ô quang kiệt lực phụ trợ phân tích cùng ổn định bên dưới, tần dạ đối với tử vong pháp tắc cảm ngộ, tốc độ trước đó chưa từng có tăng lên điên cuồng, gia tăng, đồng phát mọc lên kinh người chất biến. Tử vong, tại hắn trước mắt không còn là đơn giản kết thúc, khủng bố, cùng tiêu vong. Nó dần dần hiện lộ ra càng thâm thúy hơn, càng thêm hùng vĩ bản chất. Nó là giữa vũ trụ vĩ đại nhất, công bình nhất tịnh hóa cùng tái tạo chi lực, là vạn vật tuần hoàn, năng lượng bảo toàn không thể thiếu mấu chốt một vòng, là tịch diệt tất nhiên điểm cuối cùng, nhưng cũng đồng dạng giấu giếm tân sinh xa vời thời cơ. Hướng chết mà sinh âm cực dương sinh huyền diệu trí cao ý cảnh, chưa từng như này rõ ràng, sâu sắc như vậy là cấn tại linh hồn bản nguyên của hắn chỗ sâu, trở thành hắn đạo cơ một bộ phận. Cùng lúc đó, Hắc Châu vì định trụ quanh người hắn một tấc vùng, chống cự cái kia tử vong kiếm ý dư ba đối với chúng quanh yếu ớt không gian tạo thành xé rách tính phá hư, nó tản ra thời không pháp tắc ba động cũng đạt tới trước nay chưa có mãnh liệt trình độ. Tần Dạ phúc trí tâm linh, cố nén thần hồn xé rách đau nhức kịch liệt, phân ra một tia tâm lực, thừa cơ toàn lực cảm ngộ gần đây tại căn thức, huyền diệu khó giải thích pháp tắc ba động. Cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ, không thể phỏng đoán thời không pháp tắc, rốt cục đối với hắn mở ra khăn che mặt bí ẩn một góc. Đó là một loại tại vạn vật lưu động biến thiên, thương hải tang điền bên trong năm chắc một điểm kia không thay đổi chi nền tảng vi diệu cảm giác. Là một loại có thể sơ bộ can thiệp hiện thực không gian sợi ngang sợi dọc, thậm chí nhìn trộm tốc độ thời gian trôi qua không bên trên quyền hành gia lông. Mặc dù vẫn như cũ dễ hiểu đến cực điểm, lại chân chính trên ý nghĩa cho hắn đẩy ra một cánh thông hướng thế giới hoàn toàn mới cửa lớn, tại hắn tương lai trên con đường chôn xuống một viên tiềm lực vô hạn hạt giống. Không biết đi qua bao lâu, phản phất chỉ là một lần nhịp tim khoảng cách, lại như là đã trải qua vạn cổ luân hồi dài dằng dặc. Đạo kia ngưng luyện vạn cổ oán niệm cùng thí vương hung uy khủng bố kiếm ý, rốt cục bị cái kia cứng cỏi không gì sánh được, ẩn chứa tần dạ toàn bộ đạo hạnh, ý chí cùng mới nhất lĩnh ngộ pháp tắc hoạt động, khó khăn từng tấc, triệt để ma diệt, phân giải, cuối cùng thôn vệ đồng hóa. Phúc. Tần Dạ đống nhiên hướng về phía trước ngã quỵ, phun ra một miệng lớn gần như đen tuyền, không còn ẩn chứa mảy may sinh cơ, chỉ có tinh thuần nhất tử vong bản nguyên năng lượng tụ huyết, cả người như là bị rút sạch tất cả tinh khí thần, mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại băng lãnh trên cốt sơn, khí tức vẻ bại suy bại đến cực hạn, sắc mặt tái nhợt trong suốt đến như là lưu ly, thần hồn chi hỏa ảm đạm đến phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để dập tắt, dung nhập mảnh này vĩnh hằng tĩnh mịch. Nhưng hắn, hắn thành công thôn vệ cái kia đạo nguồn gốc từ thí vương hung khí trung cực tử vong kiếm ý. Cứ việc đại giới thảm trọng đến tột đỉnh, cơ hồ đúng nghĩa dầu hết đèn tắt, nhưng hắn thu hoạch to lớn đến đủ để cho bất luận cái gì tiên nhân điên cuồng. Hắn đối với tử vong pháp tắc linh ngộ phát sinh nghiêng trời lệch đất chất biến, chân chính bước vào đăng đường nhập thất cảnh giới, nắm giữ một tia bản chất cực cao, viễn siêu cùng giai nhận biết ra lông. Hắn giờ phút này đối với tử vong thuộc tính công kích có được có thể xưng kinh khủng tự nhiên hàng tính, thậm chí có thể trình độ nhất định quy mô lớn mà ảnh hưởng, khống chế, điều khiển chung quanh tử khí, uy lực của nó cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi. Càng quan trọng hơn là hướng chết mà sinh ảo diệu để hắn có được tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ, thậm chí lợi dụng lực lượng tử vong chữa trị tự thân quỷ dị năng lực. Đồng thời, hắn cũng chân chính đụng chạm đến thời không pháp tắc bậc cửa, mặc dù vẫn như cũ chỉ là nông cạn nhất gia lông, lại vì hắn sau này tu luyện tương quan thần thông, cảm ngộ cao thâm hơn không gian diệu pháp, thậm chí tương lai một ngày nào đó nếm thử đặt chân thời gian lĩnh vực, đặt xuống kiên cố nhất mà chân quý cơ sở, nó lâu dài giá trị không thể đánh giá. Mà mấu chốt nhất chính là, mượn nhờ ngoại lai này, cực hạn tử vong áp lực kích thích, cùng đối với tử vong thời không tân pháp tắc trong nháy mắt khắc sâu linh ngộ, trong cơ thể hắn cái kia vừa mới tấn thăng, chưa hoàn toàn hòa hợp quán thông huyền tiên định phong tu vi, bị cố này cường đại ngoại lực triệt để nện vững chắc, đánh, rèn luyện hòa hợp không tì vết, không thể phá bỡ. Đồng thời không gì sánh được rõ ràng, không gì sánh được chân thật đụng chạm đến tầng kia cảnh giới cao hơn, cái kia tượng trưng cho trường sinh bất hủ, đồng thọ cùng trời đất kim tiên đại đạo bích lũy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tầng kia hàng rào đằng sau, là một cái cỡ nào rộng lớn mà cường đại thế giới mới. Hắn giang chống đỡ lấy quanh chân ngồi dậy, thậm chí không kịp nghĩ mà sợ, lập tức toàn lực vận chuyển thôn vệ càn khôn quyết như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như điên cuồng thôn hấp lấy chúng quanh vô cùng vô tận tử khí, giành giật từng giây chữa trị cơ hồ sụp đổ thương thế, củng cố lấy cái này suýt nữa dùng mệnh đổi lấy không bên trên cảm ngộ cùng hoàn mỹ cảnh giới. Trạng thái, ngay tại phi tốc khôi phục. Mục tiêu, đã minh xác không sai lầm chỉ hướng vậy cuối cùng, Kim Tiên đại đạo. Chương 300, trăm năm kỳ mãn, thoát thai hoàn cốt ra cổ khoáng. Chương 300, trăm năm kỳ mãn, thoát thai hoàn cốt ra cổ khoáng. Thương thế tại bất hủ đạo tắc cùng rộng lượng tử khí tẩm bổ bên dưới khôi phục nhanh chóng, thần hồn bởi vì lĩnh ngộ tử vong chân ý mà trở nên càng thêm cô đọng cứng cỏi. Tần Dạ trạng thái rất nhanh liền từ sắp chết biên giới kéo về, đồng thời điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Huyền Tiên đỉnh phong tu vi hòa hợp không tì vết, đối với tử vong cùng thời không pháp tắc cảm ngộ như đều là hắn mở ra mới tầm mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tầng kia vô cùng rõ ràng, không thể phá vỡ nhưng lại tràn ngập dụ hoặc kim tiên bích lũy. Trăm năm khổ tu, trải qua sinh tử, các loại chính là giờ khắc này. Trăm năm tích lũy đều ở nhất cử này. Hôm nay, tất phá kim tiên. Trong mắt của hắn không còn chút nào nữa do dự, chỉ có tuyệt đối kiên định cùng tự tin. Thôn vệ càn khôn quyết trước kia chỗ không có quy mô cùng công suất tầm vang vận chuyển. Lần này, không còn là thăm dò, mà là tổng tiến công. Ầm ầm. Toàn bộ Táng Thần Hạch Tâm Chi địa phảng phất đều cảm nhận được quyết tâm của hắn cùng ý chí, triệt để bạo động. So trước đó bất cứ lúc nào đều muốn nồng đậm gấp trăm lần tinh thuần tử khí, như là nghe được trùng cực hiệu lệnh, hóa thành mắt trần có thể thấy, giống như là mực nước khủng bố dòng lũ, từ bốn phương tám hướng, trên dưới lục hợp, điên cuồng hướng hắn mãnh liệt quản chú mà đến. Nó thanh thế to lớn, thậm chí tạo thành một cái kết nối thiên địa to lớn vòng xoáy tử vong, vòng xoáy trung tâm chính là Tân Dạ. Như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Cố kia ám kim tiên vương hải cốt cũng cùng hắn sinh ra mãnh liệt của mình. Trên xương cốt đại đạo phù văn điên cuồng lấp lóe, so trước đó càng thêm tinh thuần, càng thêm tiếp cận bản nguyên, cơ hồ hóa thành thể lỏng pháp tắc mảnh vỡ cùng bất hủ vật chất, bị cưỡng ép tức đoạt mà ra, như là trăm sông đổ về một biển, lại như cùng triều bái đế vương, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, trở thành đúc thành hắn bất hủ kim tiên đạo cơ trọng yếu nhất, chân quý nhất vật liệu. Thân thể của hắn lần nữa trở thành phong bạo trung tâm, trở thành vũ trụ lò luyện bản thân. Đan điền cùng khí hải đang điên cuồng quyết trương, tái tạo. Nó biên giới trở nên mơ hồ, phản phất muốn mở ra một phương thể nội thế giới. Trong đó mênh mông như sao huyền tiên cấp thôn vệ tiên nguyên, bị điên cuồng áp xúc, chiết xuất, hướng về một loại tầm thứ cao hơn lực lượng hình thái, ẩn chứa bất hủ đặc tính, mang theo pháp tắc uy nghiêm kim tiên chi lực phát sinh bản chất thủy biến. Quá trình này bá đạo, kịch liệt, thậm chí có thể xương bạo lực. Thân thể của hắn phản phất bị lần lượt triệt để đánh nát, mỗi một lần pha toái, đều có càng nhiều tạp chất bị loại bỏ. Sau đó lại lấy cái kia tràn vào rộng lượng năng lượng bản nguyên cùng pháp tắc làm tài liệu, lấy thôn vệ càn khôn quyết là làm đủ, tiến hành lần lượt càng hoàn mỹ hơn, cường đại hơn gây dựng lại. Mỗi một lần gây dựng lại, nhục thể của hắn liền trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, lóe ra bất hủ ánh sáng vàng sậm, kinh mạch trở nên càng thêm rộng lớn cứng cỏi, đủ để gánh chịu kim tiên chi lực lao nhanh, tạng phủ bị rèn luyện đến như là tiên khí, sinh cơ bằng bạc, thần hồn cùng thiên địa pháp tắc liên hệ chặt chẽ đến cơ hồ hòa làm một thể, một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn động phương viên vạn dặm sóng linh khí. Một cỗ áp đảo huyền tiên phía trên, bất hủ bất diệt, uy nghiêm mênh mông, đồng thọ cùng trời đất kim tiên khí tức, bắt đầu không thể ức chế từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra, đồng thời như là thức tỉnh thái cổ tinh hạch giống như, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng kinh khủng. Kim tiên, đây mới thực là bước về phía trường sinh bất hủ, trở thành tiên giới cự đầu mấu chốt một bước. Nhưng mà, ngay tại cái này ngưng tụ bất hủ đạo cơ cực kỳ mấu chốt, nhất không cho có mất thời khắc, trên cổ tay hắn cái kia màu ám kim phù văn xiển xích, vậy đại biểu tông môn luật pháp, biểu tượng trăm năm thời hạn thi hành án giới luật điện cấm chế ấn ký, lần nữa không ngừng nghỉ chút nào, đúng lúc phát sáng lên. Trăm năm kỳ mãn, truyền tống pháp tắc vô tình khởi động. Hết lần này tới lần khác là giờ phút này. Tần Dạ trong lòng đống nhiên siết chặt. Giờ phút này chính là năng lượng quán chú mạnh nhất, đạo cơ tái tạo giai đoạn khẩn yếu nhất, một khi bị đánh gãy, phí công nhọc sức đều là nhẹ, rất có thể bị cái này năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt phản vệ, nổ hình thần câu diện. Ôn hòa nhưng không để kháng cự không gian ba động bao phủ xuống, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ hư ảo. Có lẽ là cảm ứng được trong cơ thể hắn ngay tại phát sinh lột xác kinh người cùng cái kia càng lúc càng nồng nặc bàng bạc bất hủ khí tức, có lẽ là thần bí hắc châu tại thời khắc sống còn từ trong vô hình có chút quấy nhiêu truyền tống pháp tắc phán định, cái kia dáng lâm cổ sáng di chuyển lấp lóe mấy lần, vậy mà xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ không thể nhận ra trì hoãn. Chính là quý giá này, gần như không một sát na. Tần Dạ bạo phát ra tất cả ý chí lực, điên cuồng thôn vệ lấy hết thể năng lượng, tiến hành sau cùng bắn gọn. Dòng lượng tử khí cùng tiên vương bản nguyên như là sau cùng nhiên liệu, rót vào cái kia tiến hóa trong lò luyện. Vâng. Một cỗ mênh mông bằng bạc, chấn áp chư thiên, phản phất cùng bản nguyên vũ trụ cộng minh vô thượng khí tức, rốt cục triệt để từ trong cơ thể hắn viên mãn bạo phát đi ra, huy hoàng như ngày, chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch táng thần chi địa. Nhưng lại trong nháy mắt bị hắn lấy vô cùng cường đại ý chí cưỡng ép thu liễm nội ẩn, uy vẻ thâm trầm, phong cách cổ xưa, mênh mông. Kim tiên sơ kỳ. Thành. Hắn rốt cục triệt để bước vào giấc mộng này ngủ để cầu bất hủ chi cảnh. Sinh mệnh cấp độ phát sinh nghiêng trời lệch đất, bản chất nhảy vọt. Thực lực cùng lúc trước so sánh, đã có tiên phàm có khác. Cùng lúc đó, hai cốt kia ngực bởi vì năng lượng ba động kịch liệt cùng thí vương kiếm ý triệt để tiêu tán mà băng liệt mở trong lỗ nhỏ, cái kia cố kỳ dị, siêu việt sinh tử giới hạn, ẩn chứa sinh mệnh ban sơ cùng cuối cùng huyền bí năng lượng, lần nữa lan tràn ra, tựa hồ bị Tần Dạ tấn thăng kim tiên khí cơ dẫn động. Cổ sáng di chuyển triệt để ổn định, bao phủ xuống, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc hư hóa. Tại thân hình sắp triệt để tiêu tán cuối cùng một cái chớp mắt, Tần Dạ phúc trí tâm linh, ra sức đối với lỗ nhỏ kia phương hướng, vận chuyển tân sinh, bàng bạc không gì sánh được kim tiên chi lực, đống nhiên khẽ hấp. Hiu, một đoàn nhỏ hòa hợp kỳ diệu ánh sáng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ hình thái nhan sắc, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt trùng cực huyền bí dòng năng lượng, bị hắn cưỡng ép từ lỗ nhỏ kia bên trong hấp xả mà ra, trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của hắn, lắng động ở đan điền chỗ sâu tân sinh kia kim tiên chi lực trong hải dương, lặng yên dung hợp, chờ đợi hắn sau này thăm dò. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, không gian biến hóa. Phanh, hắn nặng nề mà chân bổn rơi vào giới luật điện cái kia băng lãnh cứng rắn hắc rượu thạch trên quảng trường. Hai chân đặt chân thực địa, quanh thân dưới lỗ chân lông ý thức hấp thu ngoại giới đã lâu, rồi rào mà tươi mát thiên địa linh khí, cùng trong cổ khoáng hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh để hắn trong nháy mắt thích ứng. Hắn vừa mới đột phá kim tiên sơ kỳ khí tức, chưa có thể hoàn toàn thu liễm nội ẩn, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, nặng nề như biển sao, bất hủ bất diệt kim tiên uy áp, cùng trên thân cái kia vô luận như thế nào thu liễm đều khó mà triệt để che giấu, nồng đậm đến tan không ra cổ lão khí tức tử vong cùng trải qua vạn cổ tang thương bị, như là một trận y mắng phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giới luật điện quảng tràng. nguyên bản mặt không biểu tình, giải quyết việc trung kim tiên trưởng lão cùng mấy vị hơi có vẻ lười biếng chấp sự, tại thời khắc này, như là bị cửu thiên lôi đỉnh bổ trúng. Sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, toàn thân cứng ngắc, như là ban ngày thấy ma, không, thậm chí là gặp được so quỷ nhân vật càng đáng sợ. Kim, kim tiên khí tức. Cái này sao có thể? Còn có cái này. Đây là cái kia cầm đầu kim tiên trưởng lão chỉ vào Tần Dạng, ngón tay đều tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt, hắn cảm giác đến vô cùng rõ ràng, cái kia rõ ràng là vừa mới đột phá, lại căn cơ hùng hậu đến làm cho người giận sôi kim tiên cấp áp. Càng quan trọng hơn là, trên người đối phương cái kia nồng đậm tinh thuần đến cực hạn khí tức tử vong, so với hắn thấy qua bất luận cái gì tà tu ma đầu, cổ mộ lao yêu đều muốn đáng sợ ngàn vạn lần, cái kia phản phất là từ chân chính táng thổ hải tâm, từ kỷ nguyên trong phần mộ bỏ ra tới tồn tại cổ lão. Tần Dạng cấp tốc vận chuyển công pháp, đem khí tức quanh người triệt để ổn định tại kim tiên sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng này lực lượng nội tình thâm thúy cùng nặng nghề, phần kia trải qua vô tận tử vong rèn luyện ra trầm ổn cùng uy nghiêm, nhưng vượt xa tất cả mới vào kim tiên tu sĩ, thậm chí có thể so với một chút uy tín lâu năm kim tiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhàn nhạt đảo qua đám kia chấn kinh đến tắt tiếng giới luật điện tu sĩ, đối với cái kia kim tiên trưởng lão có chút chắc tay, thanh âm trầm ổn mà bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ nghiền ép tự nhiên uy nghiêm, trăm năm lưu vong kỳ hạn đã đủ. Đệ tử Tần Dạng, trở về phục mệnh. Nói xong, không đợi đối phương từ cái kia cực hạn rung động cùng khó có thể tin bên trong lấy lại tinh thần, hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, đã giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, rời đi giới luật điện quảng tràng. Chỉ để lại trên quảng trường, một đám ngây ra như phỗng, như là hóa đá giới luật điện tu sĩ, đám chìm tại không gì sánh được rung động, sợ hãi cùng hoang đường cảm giác bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trăm năm của khoáng, không những chưa chết, ngược lại, phá rồi lại lập, thoát thai hoang cốt, thành tựu kim tiên trở về. Tin tức này, chắc chắn bằng tốc độ kinh người, như là hủy diệt phong bạo giống như, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ vạn đạo tiên tông, nhấc lên thao thiên cự lãng, chấn kinh tất cả phe phái. Tần Dạng đã triệt để thủy biến, lấy chân chính tiên đạo cự đầu chi tư, cường thế trở về. Tiếp xuống vạn đạo tiên tông, nhất định đem bởi vì hắn mà lòng trời lở đất, gió nổi mây phun. Chương 301, ra mỏ, tu vi đã tới kim tiên sơ kỳ. Chương 301, ra mỏ, tu vi đã tới kim tiên sơ kỳ. Giới luật điện quảng tràng bên trên tĩnh mịch, cũng không tiếp tục quá lâu. Tần Dạng sau khi rời đi lưu lại cái kia làm người sợ hãi uy áp cùng tĩnh mịch khí tức, như là như ác mộng quấn quanh ở mỗi một vị phòng thủ tu sĩ trong lòng. Cái kia cầm đầu giới luật điện kim tiên trưởng lão, sắc mặt tái nhợt lại xanh, xanh vừa đỏ, cuối cùng hóa thành lấy làm kinh ngạc tái nhợt. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát, lập tức đem việc này bẩm báo tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão. Nhanh. Thanh âm của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trăm năm của khoáng, không chỉ có còn sống, càng thành tiểu kim tiên trở về. Việc này chi nghe rợn cả người, đã vượt ra khỏi giới luật điện xử lý phạm chủ, càng sẽ triệt để đánh vỡ tông môn hiện hữu cân bằng. Tin tức như là cắm lên cánh, lại lấy so trước đó tấn mạnh gấp 10 lần tốc độ, hướng phía vạn đạo tiên tông mỗi một hẻo lánh điên cuồng quyết tán. Nghe nói không? Cái kia Tần Dạng, từ táng tiên cổ khoáng đi ra, đầu chỉ đi ra. Hắn đột phá đến kim tiên. Kim tiên? Cái này sao có thể? Chỗ kia không phải tuyệt địa sao? Thiên chân vạn sát. Giới luật điện vương trưởng lão tận mắt nhìn thấy, khí tức kia không giả được. Mà lại nghe nói, trên người hắn mang theo cổ khoáng tử khí, đậm đến dọa người. Ông trời của ta, trăm năm thời gian, từ huyền tiên đến kim tiên, hay là tại loại địa phương kia? Cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa? Tông môn sắp biến thiên. Năm đó những sự tình kia xôn xao, triệt để xôn xao. Nếu như nói trước đó Tần Dạ trở về tin tức vẫn chỉ là để mặt nước nổi lên gợn sóng, như vậy hắn thành tiểu kim tiên tin tức, liền như là đem trọn phiến hồ nước triệt để đun sôi. Vô số đệ tử trợn mắt hốt mồm, nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin cùng kính sợ. Tất cả đỉnh núi trưởng lão thì nhao nhao biến sắc, thần niệm xen lẫn, âm thầm giao lưu, tràn đầy chấn kinh cùng ngưng trọng. Tần Dạ trở về, không còn là một cái tội đồ trở về, mà là một vị tân tấn kim tiên cự đầu của thời. Nó ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Mà giờ khắc này, dẫn phát trận này thao thiên cự lãng đầu mượn, đã lặng yên về tới Tử Tiêu Phong, hắn đã từng tòa kia hoang vu động phủ trước đó. Động phủ vẫn như cũ hoang vu, cấm chế ảm đạm, trước cửa tích đầy thật dày lá rụng cùng bụi bặm, nói trăm năm cô tịch. Tần Dạ đứng yên trước cửa, ánh mắt đảo qua cái này quen thuộc mà xa lạ hết thảy, ánh mắt không hề bận tâm. Trăm năm cổ khoáng sinh tử ma luyện, đã sớm đem tâm tính của hắn rèn luyện đến kiên cố, ngoại vật khó nhiễu. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình phát qua, bụi bặm giật hết, lá rụng vô tung, lộ ra động phủ phong cách cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá cấm chế cảm nhận được chủ nhân khí tức, hơi sáng lên, lập tức im ắng mở ra. Hắn đi vào động phủ, nội bộ hết thể như trước, chỉ là mông trần trăm năm. Hắn cũng không nóng lòng quét sạch, mà là đi thẳng tới trong phòng tu luyện bồ đoàn trước, khoanh chân ngồi xuống. Là thời điểm, cẩn thận xem kỹ một phen lần này đột phá. Tâm thần chìm vào thể nội. Đan điền khí hải sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, màu hỗn độn năng lượng hải dương, đây cũng là kim tiên chi lực ngưng tụ mà thành hỗn độn tiên nguyên biển. Nước biển cũng không phải là bình tĩnh, mà là tại xoay chậm chậm, như là tinh vân, mỗi một giọt nước biển đều nặng nề vô cùng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cùng thôn phệ hết thể thuộc tính. Nó tổng lượng cùng chất lượng, viễn siêu trước đó huyền tiên tiên nguyên gấp trăm lần không chỉ. Vẹn vẹn có chút dẫn động, liền có thể cảm nhận được trong đó hủy thiên diệt địa bàng bạc vĩ lực. Mà tại tiên nguyên biển sâu chỗ, một đoàn nhỏ hòa hợp kỳ diệu ánh sáng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kỳ hình thái màu sắc năng lượng đang lặng lặng lắng đọng, tản mát ra siêu việt sinh tử huyền bí khí tức, đúng là hắn rời đi cổ khoáng trước, từ tế đàn kia bên dưới cương ép hấp thụ năng lượng kỳ dị. Giờ phút này nó an tĩnh dị thường, cùng hỗn độn tiên nguyên tựa hồ nước giếng không phạm nước sông, nhưng nó tồn tại bản thân, liền để Tần Dạ cảm giác mình kim tiên đạo cơ tựa hồ nhiều một tia khó nói nên lời thần bí cùng đúc chắc. Nhục thể của hắn trải qua cổ khoáng tử khí, sát khí trăm năm rèn luyện, lại đang đột phá kim tiên lúc chịu đựng rộng lượng năng lượng cọ rửa gây dựng lại, đã cường hoành đến một cái đồ biến thái tình trạng. Làn da bánh nhuận như ngọc, lại cứng như cực phẩm tiên khí, trên xương cốt tự nhiên đạo văn dày đặc, dấu giếm bất hủ kim quang, ngũ tạng lục phủ sinh cơ bằng bạc, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác, cho dù không sử dụng bất luận cái gì tiên nguyên, chỉ bằng vào bộ thân thể này, liền có thể sinh sinh đánh nổ một kiện phổ thông tiên khí, đối cứng kim tiên sơ kỳ pháp thuật công kích. Thân hồn của hắn càng là phát sinh bay vọt về chất, ngưng tụ không gì sánh được, không thể phá vỡ, đối với thiên địa pháp tắc cảm giác rõ ràng đến cực hạn. Tâm niệm vừa động, trong phạm vi ngàn dặm sóng linh khí, sinh linh khí tức, thậm chí là một chút nhỏ xíu không gian nhăm nheo, đều như là xem vân tay trên bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Thân thức cường độ đủ để so sánh kim tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ uy tín lâu năm cường giả. Mà thay đổi lớn nhất đến từ đối với pháp tắc lĩnh ngộ cùng ứng dụng. Tử vong pháp tắc đã tiểu thành, cũng không phải là đơn giản hủy diệt cùng tàn lụi, càng ẩn chứa một loại quy về tịch vô vạn vật trung yên chân ý thi triển phía dưới, không chỉ có thể ăn mòn sinh cơ, càng có thể suy yếu thậm chí chôn vùi đối thủ tiên nguyên, trong pháp thuật linh tính cực kỳ bá đạo ác độc. Thôn vệ pháp tắc theo tu vi tăng lên cùng hỗn độn thôn tiên quyết tiến giai, đã trở thành hắn lực lượng hạch tâm. Thôn vệ lĩnh vực phạm vi càng lớn, thôn vệ chi lực càng mạnh, không chỉ có thể thôn vệ năng lượng, thậm chí có thể chậm chạp thôn vệ đối thủ pháp tắc cảm ngộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lực lượng pháp tắc, nhục thân cường hoành kèm theo tăng lên, nhất cử nhất động đều là ẩn chứa băng sơn liệt hải chi vĩ lực. Không gian pháp tắc, đột phá kim tiên, đối với không gian cảm ngộ nước chảy thành sông, xúc địa thành thốn, hư không hành độ hạ bút thành văn, thậm chí có thể sơ bộ quấy nhiễu cục bộ không gian. Trừ cái đó ra, trong thức hải hỗn độn nguyên châu quang mang càng tăng lên, cùng hắn liên hệ chặt chẽ khăng khít, thôi diễn, phân tích, không gian chứa vật chi năng trên diện rộng tăng cường. Nội bộ không gian thần bí kia làm lớn ra mười mấy lần, trên lệch tốc độ thời gian trôi qua dị dã càng thêm rõ ràng. Tổng hợp mà nói, hắn mặc dù mới vào kim tiên sơ kỳ, nhưng nó chân chính chiến lực, bằng vào hỗn độn thôn thiên quyết mỹ tiên, song trọng pháp tắc tiểu thành, thân thể cứng hãn, vị dị thôn phệ lĩnh vực cùng hỗn độn nguyên châu phụ trợ, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số kim tiên trung kỳ, thậm chí có thể cùng kim tiên hậu kỳ cường giả chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Mỹ tiên chiến lực, danh xứng với thực. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hỗn độn chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Thực lực đã có, như vậy, trăm năm ân oán cũng nên bắt đầu thanh toán. Thần niệm của hắn như là vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa vạn đạo tiên tông, tinh chuẩn địa tỏa định hai nơi khí tức bàng bạc tiên sơn ngọn núi, Thiên Đô Phong, Kim Hà Phong. Năm đó trưởng lão hội bên trên, Liễu Huyền Cương cùng Triệu Không cái kia hùng hổ do người, đẩy hắn vào chỗ chết xấu xí sắc mặt, đến nay rõ mồn một trước mắt. Liên từ các ngươi bắt đầu đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Thân ảnh chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, một cỗ vô hình sát khí cùng sát ý bắt đầu ở quanh người hắn ngưng tụ. Thoát thai hoa cốt, kim tiên đã thành. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Chương 302, Tiên Tông xôn xao, năm đó cựu địch khủng hoảng. Chương 302, Tiên Tông xôn xao, năm đó cựu địch khủng hoảng. Tần Dạ thành tiểu kim tiên, từ táng tiên cổ khoáng trở về tin tức, như là một trận hủy diệt phong bạo, lấy Tử Tiêu Phong làm trung tâm, không chút kiêng kỵ quét sạch toàn bộ vạn đạo tiên tông. Ban sơ sau khi hết khiếp sợ, là các loại cảm xúc điên cuồng lên men cùng lan tràn. Tầng dưới chốt các đệ tử phần lớn ôm kính sợ, hiếu kỳ, thậm chí sùng bái tâm tính nghị luận ầm ĩ trăm năm tuyệt địa còn sống, càng nhất cử đột phá kim tiên, đây quả thực là thoại bản trong truyền thuyết mới có kỳ tích. Tần Dạ danh tự, trong nháy mắt bịt kín một tầng sắc thái truyền kỳ, trở thành vô số ngoại môn, đệ tử nội môn trong lòng nhìn lên cùng nghị luận tiêu điểm. Tần Dạ sư huynh thật sự là quá lợi hại. Đây chính là táng tiên cổ khoáng a. Nghe nói hắn lúc đi ra, giới luật điện các trưởng lão đều sợ choáng váng. Kim tiên a. Chúng ta không biết muốn tu luyện bao nhiêu năm tháng mới có thể chạm đến bậc cửa năm đó, Tần Dạ sư huynh chính là thiên tài, quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể ước đoán. Mà cùng tầng dưới chót xôi trào so sánh, tông môn trung cao tầng, đặc biệt là những cái kia cùng năm đó sự tình có chỗ liên lụy trưởng lão, chấp sự, cùng thời với bọn họ sau phe phái, thì lâm vào một loại khó nói nên lời khủng hoảng cùng trong sự ngột ngạt. Thiên Đô Phong, Huyền Cương Điện bên trong, không khí ngột ngạt đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Liêu Huyền Cương cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, sắc mặt hắn tái nhợt, ở trong đại điện đi qua đi lại, bước chân nặng nề, mỗi một lần rơi xuống đất đều để trong điện đứng hầu đệ tử tâm can run lên. Quanh người hắn khí tức chập trùng không chừng, hiện lộ ra nội tâm cực độ không bình tĩnh. Kim Tiên, vậy mà thật thành kim tiên, hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy không cách nào tin cùng một tia ẩn tàng cực sâu sợ hãi. Địa phương quỷ quái kia làm sao có thể? Hắn đến cùng ở bên trong đạt được cơ duyên gì? Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía dưới một tên tâm phúc trưởng lão, nghiêm nghị hỏi, xác định là hắn tự mình đi giới luật điện. Khí tức không sai, không phải có người giả mạo hoặc là cái kia tâm phúc trưởng lão dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng không người nói, sư tôn, thiên chân vạn sát. Giới luật điện vương trưởng lão tự mình xác nhận, cái kia cố vừa đột phá kim tiên khí tức không giả được, mà lại nó tiên nguyên đặc tính cực kỳ quỷ dị, mang theo cực kỳ tinh thuần kinh khủng tĩnh mịch chi ý, tuyệt không phải người bên ngoài có thể bắt trước. Chính là Tần Dạ không thể nghi ngờ. Liêu Huyền Cương sắc mặt lại khó coi một phần. Hắn bực bội phất phất tay để tâm phúc lui ra, một thân một mình đứng tại trong đại điện, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Năm đó sự tình, hắn nhưng là xông lên phía trước nhất. Nếu là Tần Dạ muốn trả thù, đứng núi chịu sào chính là hắn. Không được. tuyệt không thể ngồi chờ chết, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, nhất định phải lập tức đi gặp đại trưởng lão. Kẻ này đã thành khí hậu, nhất định phải thừa dịp căn cơ chưa ổn, liên hợp chúng nhân chi lực, lấy tông môn pháp quy lần nữa đem nó áp chế xuống. Kim Hà Phong, Triệu Không Độc Vũ. Triệu Không phản ứng so Liễu Huyền Cương càng thêm không chịu nổi. Hắn thậm chí ngay cả mặt ngoài trấn định đều khó mà duy trì, ở trong động phủ đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Xong, xong. Hắn làm sao lại không chết ở bên trong? Làm sao lại thành kim tiên? Trong miệng hắn lặp đi lặp lại lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cùng Liễu Huyền Cương thực lực tại sàn sàn với nhau, Tần Dạ có thể uy hiếp được Liễu Huyền Cương, tự nhiên cũng có thể uy hiếp được hắn. Mà lại hắn biết rõ chính mình năm đó mặc dù nhảy không bằng Liễu Huyền Cương cao, nhưng cũng tuyệt không tính toán rõ ràng trắng. Liễu Huyền Cương tên ngu xuẩn kia, năm đó là thuộc hắn gào to nhất. Hiện tại tốt, báo ứng tới, còn muốn liên lụy ta. Triệu Không lại sợ vừa giận, trong lòng đem Liễu Huyền Cương mắng vô số lần. Nhưng hắn biết, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Hắn lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin, điên cuồng liên hệ Liễu Huyền Cương cùng mấy vị khác năm đó cùng nhau tỏ thái độ trưởng lão, thanh âm đều mang thanh âm rung động, mau tới động phủ của ta thương nghị. Nhanh, xảy ra chuyện lớn. Chủ phong, giới luật điện chỗ sâu. Hoàng phủ Tung đại trưởng lão nghe xong cấp dưới kỹ lưỡng hơn báo cáo, trầm mặc hồi lâu. Hắn cái kia không hề bận tâm trên khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện cực kỳ vẻ ngưng trọng. Đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra quy luật tiếng lách cách, tại yên tĩnh trong mật thất lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mới vào kim tiên, lại có thể làm vương trưởng lão lòng sinh rung động, tự ý tinh thuần viễn siêu tưởng tượng. Xem ra, cái kia cổ khoáng không những không có ma diệt hắn, ngược lại để hắn đem thôn vệ chi thể cùng cái kia tính mình hoàn cảnh kết hợp hoàn mỹ, đi ra một con đường khác. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Kẻ này đã thành họa lớn trong lòng hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tân Dạ trở về, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Một vị tân tấn kim tiên, nhất là lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức thành tựu, lại cùng tự thân phe phái có thủ cũ kim tiên, nó lực phá hoại là khó mà lường được. Hắn nhất định phải một lần nữa ước định thế cục, suy nghĩ ứng đối ra sao. Là cương ngạnh chèn ép, hay là tạm thời ẩn nhẫn trấn an? Toàn bộ Vạn Đạo Tiên Tông cao tầng đều bởi vì Tần Dạ trở về mà ám lưu hung dũng, lòng người bàng hoàng. Năm đó tham dự quyết nghị, bỏ đá xuống giếng người, đều là cảm nhận được áp lực cực lớn cùng bất an. Tiên Tông xôn xao, ưu địch khủng hoảng. Phong bạo tiến đến trước kiềm chế, bao phủ mỗi một tòa tiên sơn. Mà giờ khắc này Tử Tiêu Phong lại dị thường bình tĩnh. Tần Dạ điều chỉnh tự thân trạng thái, sẽ tăng vọt lực lượng triệt để khống chế hòa hợp. Hắn đang đợi các loại một cái thời cơ thích hợp, đem cái này trăm năm tích tụ sát ý triệt để thả ra ngoài. Thanh toán thời khắc sắp xảy ra. Chương 303, thanh toán bắt đầu, khiêu chiến năm đó nổi lên kim tiên trưởng lão. Chương 303, thanh toán bắt đầu, khiêu chiến năm đó nổi lên kim tiên trưởng lão. Tử Tiêu Phong trong động phủ, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn chi sắc đều thu liễm, hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Lực lượng đã hòa hợp, trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Là lúc này rồi. Hắn bước ra một bước động phủ, cũng không che lấp khí tức, cái kia cố mới vào kim tiên lại sâu thúy như vực sâu, mang theo một tia cổ khoáng tính mịch ý vị áp, như là trong đêm tối phong hỏa, trong nháy mắt kinh động đến các phương. Hắn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang, cũng không phải là tiến về giới luật điện báo cáo công tác, mà là trực tiếp hướng phía tông môn khu vực hạch tâm, mảnh kia trưởng lão tiên sơn hội tụ chi địa mà đi. Mục tiêu minh xác, Thiên Đồ Phong. Trong vòng mấy cái hít thở, hắn đã trôi nổi tại Thiên Đồ Phong trên không. Tiên phong luân hình bạt trạng, tiên hạc xoay quanh, cung điện huy hoàng, linh khí nồng đậm viễn siêu hắn Tử Tiêu Phong. Tần Dạ đứng lơ lửng trên không, áo xanh khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống phía dưới tòa kia hùng vĩ nhất huyền cương điện. Hắn không nói nhảm, trực tiếp mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại như là ẩn chứa thiên địa pháp tắc, rõ ràng truyền khắp cả tòa Thiên Đô Phong, cũng hướng về bốn phương tám hướng quần quần quyết tán, trong nháy mắt đưa tới vô số kinh hai thần niệm chú ý. Đệ tử Tần Dạ, trăm năm hết hạ tù, từ táng tiên cổ khoáng trở về. Hôm nay, nơi này, theo tông môn cường giả vi tôn, ân oán có thể tại sinh tử đại quyết đoán chi cổ hấn. Chính thức hướng Thiên Đô Phong trưởng lão, Liêu Huyền Cương, khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Thanh toán trăm năm lưu vong chi thủ cũ. Liêu Huyền Cương, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Sinh tử khiêu chiến bốn chữ, như là bốn đạo cửu thiên kinh lôi, hung hăng nổ vàng tại mỗi một vị nghe nói người thần hồn chỗ sâu. Trực tiếp, thô bạo, không lưu mảy may chỗ trống. Vừa mới bởi vì hắn thành tiểu kim tiên mà xôn xao tông môn, trong nháy mắt bị cái này thạch phá thiên kinh khiêu chiến tuyên ngôn triệt để nhóm lửa. Hắn tới, hắn thật tới. Trực tiếp khiêu chiến Liêu trưởng lão. Sinh tử chiến. Tiên điên. Lúc này mới vừa trở về a, đều không cần hòa hoãn một chút không? Xem ra trăm năm đoán khí, một khắc cũng không chờ. Vô số thần niệm kịch liệt xen lẫn, càng có vô số thân ảnh từ tất cả đỉnh núi bay ra, quan sát từ đằng xa, trên mặt tràn đầy khó có thể tin rung động. Tất cả mọi người cảm thấy thấy lạnh cả người, cái này Tần Dạ, lòng trả thù quá nặng, thủ đoạn quá khốc liệt. Thiên Đô Phong bên trong nháy mắt đại loạn. Các đệ tử thất kinh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Huyền Cương trong điện, Liễu Huyền Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, vừa kinh vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Tần Dạ trả thù tới nhanh như vậy không nể mặt mũi. Trước mắt bao người, bị một người đệ tử chỉ mặt gọi tên tiến hành sinh tử khiêu chiến, hắn như lùi bước, ngày sau như thế nào tại tông môn đặt chân, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bị buộc đến bên bờ vực, Liễu Huyền Cương ngạo khí cùng lửa giận trong nháy mắt áp đảo cái kia chút sợ hãi. Tiểu xuất sinh, an cảm như vậy lớn ta, một tiếng nổi giận lệ hát từ trong điện nổ vang. Vâng anh, một đạo vàng bạc màu xanh tiên cương phóng lên tận trời, Liễu Huyền Cương thân ảnh xuất hiện giữa không trung, cùng Tần Dạ xa xa tương đối, Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong uy áp kinh khủng không giữ lại chút nào phóng thích ra, như là thao thiên tự lãng giống như hướng Tần Dạ nghiền ép mà đi. May mắn thành tựu Kim Tiên, liền không biết trời cao đất rộng, phạm thượng, khiêu khích trưởng lão. Bản trưởng lão hôm nay liền thay tông môn thanh lý môn hộ, để cho ngươi nghiệt chướng này biết như thế nào tốt đi. Tần Dạ đối mặt cái kia ngập trời uy áp, thân hình như tuyên cổ bản thạch, không nhúc nhích tí nào, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh giọng niệm ai. Phạm thượng, tôn ti. Liễu Huyền Cương, ngày đó ngươi tổn hại sự thật, như hại tại ta lúc, có thể từng nghĩ tới tôn ti. Hôm nay ta lợi dụng thân này tu vi, nói cho ngươi như thế nào chân chính tôn ti, cường giả vi tôn. Bớt nói nhảm, trên sinh tử đài, quyết đoán đơn đoán. Ngươi, có dám tiếp chiến? Chữ chữ như đao, xé nát hết thể dối trá. Liễu Huyền Cương tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt xích hồng, sát ý sôi trào tới cực điểm. Tốt tốt tốt, bản trưởng lão liền thành vào ngươi. Phiêu chiến của ngươi, ta tiếp. Hôm nay chắc chắn ngươi thần hồn câu diện, lấy chính môn uy. Sinh tử đại gặp. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo lưu quang màu xám, thẳng đến trên 9 tầng trời cái kia lơ lửng vạn cổ sinh tử luận đạo đài. Để mặc lại. Liêu Huyền Cương gầm thét, tiên cương quả thân, hóa thành chói mắt thanh hồng, đuổi sát mà đi, sát ý ngập trời. Một bụi một xanh hai đạo kinh thế cầu đồng, xé rách trường không, đem mọi ánh mắt cùng thần niệm đều dẫn dắt hướng về phía cái kia quyết định sinh tử chiến trường. Thanh toán, chính thức bắt đầu. Toàn bộ vạn đạo tiên tông ánh mắt đều tập trung tại trên 9 tầng trời, tất cả mọi người minh bạch kết quả của cuộc chiến đấu này, đem chân chính kéo ra một trận quét sạch tông môn cao tầng phong bạo mở màn. Mà Kim Hà Phong Triệu Không thông qua thủy kính thuật nhìn thấy Liêu Huyền Cương ứng chiến đuổi theo, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, một cỗ to lớn hàn ý cùng sợ hãi đem hắn bao phủ hoàn toàn. Hắn biết vô luận trận chiến này kết quả như thế nào, kế tiếp rất có thể chính là chính hắn. Chương 304 Kim Tiên Chi Chiến Pháp Tác Lĩnh Vực Va Chạm. Chương 304 Kim Tiên Chi Chiến Pháp Tác Lĩnh Vực Va Chạm. Trên 9 tầng trời sinh tử luận đạo đài. Tòa này do không biết tên màu xám cho cự thạch xây thành, trải rộng cổ lao vết tích pha tạp thạch đài, giờ phút này trở thành toàn bộ vạn đạo tiên tông duy nhất tiêu điểm. Vô số đạo thần niệm lít nha lít nhít xen lẫn ở chung quanh hư không, nơi xa càng có vô số tiên quang lấp lóe, tất cả đỉnh núi trưởng lão, đệ tử nhao nhao hiện thân, nín hơi ngưng thần nhìn trên đài cái kia hai đạo rằng có thân ảnh. Không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước, túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Một phương, là thân mang tiên đô phong trưởng lão phục sức, sắc mặt âm trầm dữ tợn, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất Liễu Huyền Cương. Hắn tấn thăng kim tiên đã hơn mấy ngàn năm, tu vi vững chắc không gì sánh được, sớm đã đạt tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong, pháp lực mênh mông như biển, tiên cương bành trướng, uy thế cực nặng. Thân là uy tín lâu năm trưởng lão, bị một đệ tử như vậy bức bách lên này, trong lòng của hắn xấu hổ giận dữ cùng sát ý đã sôi trào. Một phương khác, thì là một bộ cổ xưa áo xanh, thần sắc bình tĩnh lại ánh mắt như vạn cổ hàn băng tần dạng. Quanh người hắn khí tức nội liễm, hôn hôn đột, nhìn như mới vào kim tiên, lại cho người ta một loại sâu không thấy đáy, như vực sâu giống như ngục cảm giác, nhất là cái kia như có như không tản ra tĩnh mịch và bị, làm cho nhiều bí mật quan sát kim tiên trưởng lão đều âm thầm kinh hãi. Tiểu xuất sinh, cổ khoáng trăm năm lại vẫn không có mài đi ngươi lệ khí, hôm nay liền để bản trưởng lão tự tay vì ngươi siêu độ, để cho ngươi biết cái gì là chân chính kim tiên chi uy. Liêu Huyền Cương thanh âm lạnh lẽo thấu xương, dẫn đầu phát động, ý đồ trên khí thế áp đảo đối phương. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, quanh thân pháp tác phủ văn trong nháy mắt sáng lên, sáng chói chói mắt, dẫn động tiên địa chi lực. Thiên đô chấn nhạc lĩnh vực mở, ầm ầm, một cỗ không gì sánh được nặng nề, bàng bạc mênh mông lĩnh vực chi lực lấy hắn làm trung tâm bỗng nhiên khuyết trừ ra, trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sinh tử đài. Trong chốc lát, trong lĩnh vực thanh quang tràn ngập, vô số huyền ảo màu vàng đất sơn nhạc phủ văn lưu chuyển chỉ nổi, phảng phất có vô số tòa vô hình núi lớn chống rông xuất hiện, ầm vang ép xuống. Kinh khủng trọng lực đột nhiên tăng gấp trăm lần, càng mang theo cực mạnh chấn áp cùng chói buộc chi lực, có thể cực lớn suy yếu, giam cầm trong lĩnh vực địch nhân thần thức cảm giác cùng tiên nguyên vận chuyển tốc độ. Đây là Liễu Huyền Cương cầm chi thành danh cường đại lĩnh vực, không biết chấn áp qua bao nhiêu cường địch, bình thường kim tiên sơ kỳ lâm vào trong đó, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tiên nguyên vương hữu, xương gân mềm xúc giòn, trở thành đợi làm thịt cứu non. Chấn. Liễu Huyền Cương lệ quát một tiếng, lĩnh vực uy năng tập trung ép hướng Tần Dạ, đồng thời hắn lăng không một trường gỗ ra, một cái do tinh thuần tiên nguyên cùng pháp tắc hệ thổ ngưng tụ mà thành to lớn màu nâu xanh bàn tay, che khuất bầu trời, lôi cuốn lấy chấn phong hết thảy uy thế, vào đầu hướng Tần Dạ chụp tới. Một trường này, hắn đã vận dụng 8 điểm lực, thề phải một chiêu trước đem Tần Dạ bắt, hung hăng làm nhục sau lại đi diệt sát, để tiết mối hận trong lòng, cứu danh dự. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho tu sĩ cùng giai đều trận địa sẵn sàng đón quân địch khủng bố lĩnh vực cùng lăng lệ trường ấn, Tần Dạ thần sắc bình tĩnh như trước đến đáng sợ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia băng lãnh, như là đối đãi tử vật giống như hàn mang. Chỉ có bề ngoài, có hoa không quả. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thậm chí không có bất kỳ cái gì phức tạp kết ấn động tác, chỉ là tâm niệm vừa động, vận chuyển công pháp. Vứt, phệ, lĩnh, vực. Ông. Một mảnh chỉ có phạm vi trăm trượng tối tăm mở mịt lĩnh vực, từ hắn thể nội lặng yên triển khai. Lĩnh vực này nhìn không chút nào thu hút, thậm chí có chút hỗn độn mơ hồ, cùng Liễu Huyền Cường quang hoa kia bạt trượng, uy thế ngập trời thiên đô chấn nhạc lĩnh vực so sánh, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, lộ ra đặc biệt keo kiệt. Dưới đài nơi xa vây xem trong đám người thậm chí vang lên vài tiếng nhỏ xíu cười nhạo, cảm thấy Tần Dạ khinh thường, lĩnh vực như vậy nhỏ, làm sao có thể cùng Liễu trưởng lao chống lại. Nhưng sau một khắc, tất cả cười nhạo cùng khinh thị đều im bặt mà dừng, hóa thành vô biên kinh hãi. Cái kia vô số tòa vô hình sơn nhạc chấn áp chi lực, cái kia có thể giam cầm tiên nguyên, suy yếu thần thức lĩnh vực phù văn, tại chạm đến cái kia mông mông bụi bụi lĩnh vực trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết gặp gỡ liệt dương, châu đất xuống biển. Kinh khủng trọng áp bị cái kia giống như hỗn độn dòng khí màu xám cấp tốc cuốn quanh, phân giải, thôn vệ, hóa thành thuần túy nhất năng lượng bổ sung tự thân. Những cái kia huyền ảo phù văn vừa vào bụi bực, liền ánh sáng cấp tốc cảm đạm, kết cấu vỡ vụn, nó ẩn chứa pháp tắc lực lượng ngược lại bị dòng khí màu xám kia đồng hóa hấp thu, trở thành tầm bổ thôn vệ lĩnh vực bản thân chất dinh dưỡng. Liêu Huyền Cương cái kia nhất định phải được, che khuất bầu trời một trường, đánh vào mông mông bụi bụi lĩnh vực sau, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ, trên đó ngưng tụ mênh mông tiên nguyên cùng pháp tắc hệ thổ bị điên cuồng thôn phệ tăng dã, đợi rơi xuống tần dạ đỉnh đầu lúc, đã chỉ còn lại có một sợi không có ý nghĩa thanh phong, ngay cả sợi tóc của hắn đều không thể gợi lên. Cái gì? Liêu Huyền Cương con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, trên mặt dữ tợn trong nháy mắt bị hãi nhiên cùng khó có thể tin thay thế, là thất thanh. Hắn tiên đô chấn nhạc lĩnh vực, vậy mà mất hiệu lực. Không, không phải mất đi hiệu lực, là bị đối phương cái kia quỷ dị không chút nào thu hút lĩnh vực màu xám cho ăn hết. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Lĩnh vực đối kháng đơn giản là mạnh yếu va chạm, triệt tiêu lẫn nhau hoặc áp chế, chưa từng nghe nói qua có thể trực tiếp thôn phệ đối phương lĩnh vực chi lực. Đây là cái gì công pháp tà môn? Không chỉ có là hắn, chung quanh tất cả theo dõi thần niệm đều ba động kịch liệt đứng lên, hiện lộ ra các chủ nhân nội tâm thao thiên cự lãng. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được Liêu Huyền Cương lực lượng của lĩnh vực đang bị nhanh chóng suy yếu thôn phệ. Cái kia trăm trượng bụi vực phản phất là một cái vực sâu không đáy. Ngươi liền chút bản lĩnh này? Tần Dạng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt trong lúc khiếp sợ Liêu Huyền Cương, thanh âm mang theo một tia giọng niệm ai, vậy liền thử một chút ta. Hắn chập ngón tay như kiếm, cách không một chút, cũng không phải gì đó hoa lệ lóa mắt tiên thuật, chỉ là một đạo tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút chỉ kình, lại ẩn chứa cực hạn tinh mịch, phá diệt cùng thôn phệ chi ý, như là từ bạn cổ trong huyệt mộ bắn ra tử vong chi quang, trong nháy mắt xuyên thấu giữa hai người không gian, không nhìn cái kia chưa hoàn toàn tiêu tán chấn nhạc lĩnh vực trở ngại, điểm hướng Liêu Huyền Cương lĩnh vực hạch tâm, tịch diệt chỉ kình những nơi đi qua. Liễu Huyền Cương thanh quang kia sáng chói lĩnh vực lại như cùng bị mực nước quyết đại, cấp tốc trở nên u ám, tĩnh mịch, trong đó pháp tắc kết cấu đều bị cái kia kinh khủng tử vong cùng thôn phệ ý cảnh ăn mòn, tan rã. Thôn phệ lĩnh vực càng là thừa cơ có chút khuyết trường, gia tốc thôn phệ lấy đối phương bị suy yếu lực lượng. Hô trướng. Liễu Huyền Cương vừa sợ vừa giận, cảm nhận được tự thân lĩnh vực tại phi tốc sụp đổ, phản phệ chi lực gần ẩn chuyển đến, hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội tiên nguyên không giữ lại chút nào địa bạo phát, cưỡng ép vững chắc chấn động lĩnh vực, đồng thời hai tay liên tục đánh ra. Từng đạo ẩn chứa chấn áp pháp tắc nặng nề tiên ấn đánh phía đạo kia nhìn như yếu ớt lại chí mạng không gì sánh được tử vong chỉ kình. Rầm rầm rầm, tiên ấn cùng chỉ kình va chạm, bộc phát ra năng lượng ba động kinh người, nhưng đại bộ phận bạo tạc dư ba không ngờ bị tần dạ thôn vệ lĩnh vực cấp tốc hấp thu nuốt hết, không thể khuyết tán bao xa, ngược lại để tần dạ khí tức tựa hồ càng thêm hùng hậu một kia. Tần dạ thân ảnh động, hắn bước ra một bước, lại xem đối phương lĩnh vực còn sót lại chấn áp như không, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt không gian vặn mèo, trực tiếp xuất hiện tại Liêu Huyền Cương trước người. Quyền ra, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Nhưng một quyền này phía trên lại ngưng tụ khủng bố đến cực điểm nhục thân lực lượng, cùng lực lượng pháp tắc bàng bạc vĩ lực. Nắm đấm không gian chung quanh cũng hơi vặn bẹo lõm, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Liêu Huyền Cương sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã hai tay giao nhau đón đỡ, tiên cương ngưng tụ tại trước người, hào quang màu vàng đất đại thịnh. Bành! Một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang nổ tung, như là hai ngôi sao đụng nhau. Liêu Huyền Cương chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cự lực truyền đến, phản phất bị một đầu thái cổ khủng long chính diện đụng trúng, hộ thể tiên cương trong nháy mắt sụp đổ. Hai tay truyền đến thấu xương đau nhức kịch liệt cùng rõ ràng nứt xương thanh âm, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào sinh tử bên bản duyên bình chướng vô hình bên trên, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, sắc mặt cũng đã một mảnh trắng bệnh. Nhục thể của ngươi, lực lượng pháp tắc, hắn la thất thanh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đối phương không chỉ có là lĩnh vực quỷ dị, thân thể này cường độ cùng đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ, đơn giản có thể so với chuyên tu thể phách yêu tộc kim tiên. Đây quả thật là vừa mới đột phá kim tiên sao? Tần Dạ không nói một lời, trong mắt sát cơ càng tăng lên, một bước đuổi kịp, quyền, trưởng, chỉ, chân hóa thành vô số tàn ảnh, như là giống như mưa to gió lớn chút xuống. Mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt hải lực lượng kinh khủng, cùng thôn phệ lĩnh vực không ngừng suy yếu đối phương, bổ sung tự thân quỷ dị đặc tính. Liêu Huyền Cương triệt để lâm vào bị động bị đánh hoàn cảnh, chỉ có thể bằng vào thâm hậu tiên nguyên tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đau khổ trèo trống, không ngừng thi triển các loại phòng ngự tiên thuật cùng thân pháp né tránh đó nữa. Nhưng mỗi lần đụng nhau, hắn đều cảm thấy tiên nguyên tiêu hao rất lớn, lại lực phản chấn để hắn ngũ tạng lục phủ đều ẩn ẩn làm đau. Mà đối phương thế công lại phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hung hãn. Cao thấp chi thế đã rõ ràng. Dưới đài nơi xa, hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này có tính đột phá một màn rung động phải nói không ra nói đến. Một vị uy tín lâu năm kim tiên trung kỳ đỉnh phong trưởng lão, lại bị một cái mới vào kim tiên đệ tử đè lên đánh. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Kim Hà Phong Triệu không thông qua thủy kính thuật thấy cảnh này, tay chân một mảnh lạnh bướt, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh điểm. Liêu Huyền Cương, muốn bại. Chương 305, thôn vệ lĩnh vực hiển thần uy. Ma diệt đối phương kim tiên pháp tắc. Chương 305, thôn vệ lĩnh vực hiện thần uy, ma diệt đối phương kim tiên pháp tắc. Tiểu xuất sinh, là ngươi bức ta. Trên sinh tử đài, Liễu Huyền Cương tóc thai bù xù, giống như điên cuồng, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt cùng đau lòng chi sắc. Bị một cái hậu bối đệ tử như vậy đè lên đánh, mặt mũi mất hết, càng là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không có khả năng lại có giữ lại chút nào. Hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, một ngụm đỏ thẫm sáng chói, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên bản mệnh tinh huyết phun ra, đồng thời chói mắt thanh quang từ trong cơ thể hắn bay ra. Thanh quang kia thấy gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành to như núi, tiên uy huy hoàng, chấn động trùng quanh không gian. Ấn thân phong cách cổ xưa, có khắc Thiên Đô hai chữ cổ truyện, chảy xuôi mênh mông tiên nguyên cùng nặng nề chấn phong chi lực, nó uy áp xa so với trước đó trưởng ấn lĩnh vực cường hành mấy lần, đúng là hắn ôn dưỡng mấy ngàn năm bản mệnh thiên khí, Thiên Đô tiên ấn. Ấn này vừa ra, dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người đều nhận ra cái này uy lực mạnh mẽ thiết khí, từng chấn sát qua không ít cường địch. Bằng vào ta tinh huyết, tế ấn chú ma. Chấn, chấn, chấn. Liêu Huyền Cương gào thét, không tiếc thiêu đốt bản mệnh tinh huyết điên cuồng thôi động tiên ấn. Cái kia tiên ấn đạt được tinh huyết tầm bổ, ánh sáng vạn trượng, màu nâu xanh tiên cương như là thực chất giống như hỏa diễm bốc cháy lên, mang theo hắn toàn bộ pháp lực cùng đối với pháp tắc hệ thổ linh ngộ, như là chín thiên tiên núi rơi xuống, dẫn động phương viên vạn dặm thổ hệ linh khí, hướng phía Tần Dạ ầm vang chấn áp xuống. Uy năng cường đại, làm cho cả sinh tử đại đều chấn động kịch liệt, trung quanh phòng hộ bình chướng phát ra chói tai rên rỉ, phản phất lúc nào cũng có thể phá toái. Đây là Liễu Huyền Cương liều mạng một kích. Uy lực đã vượt ra khỏi hắn bình thường cực hạn, đến gần vô hạn kim tiên hậu kỳ một kích. Dưới đài tất cả mọi người nín thở, trái tim nâng lên cổ họng. Một kích này, Tần Dạ còn có thể đỡ được sao? Cái kia quỷ dị thôn vệ lĩnh vực, chẳng lẽ ngay cả trình độ này công kích cũng có thể thôn vệ? Đối mặt cái này gần như bị thiên diệt địa một kích, Tần Dạ ánh mắt rốt cục ngưng trọng một phần, nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi, ngược lại hiện lên vẻ hưng phấn. Vừa vận để mà kiểm nghiệm thôn vệ lĩnh vực cực hạn. Thôn thiên vệ địa, vạn pháp quy mô. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội hỗn độn tiên nguyên tốc độ trước đó chưa từng có lao nhanh đứng lên, trong thức hải hỗn độn nguyên châu có chút rung động, tản mát ra mông lung ánh sáng. Cái kia trăm trượng mông mông đuổi đuổi thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt sôi trào, tối tăm mở mịt khí lưu điên cuồng xoay tròn, hóa thành một cái sâu không thấy đáy hỗn độn xoáy nước, trung tâm vòng xoáy, phản phất có một cái vi hình lỗ đen ngay tại tạo ra, tản mát ra thôn vệ hết thảy khủng bố ý vận. Lần này, hắn không còn là bị động phòng ngự, mà là chủ động nên đón tiếp lấy. Thôn vệ lĩnh vực quyết trương, chủ động đem cái kia trấn áp xuống sơn nhạc cự ấn đặt vào trong đó. Ong ong ong. Thiên Đô tiên ấn mang theo vô địch uy năng, hung hăng đụng vào thôn vệ lĩnh vực bên trong. Phát sinh trước nay chưa có kịch liệt va chạm cùng ma diệt. Tiên ấn bên trên thanh quang sáng chói cùng cái kia hỗn độn khí lưu phát sinh kịch liệt nhất xung đột. Pháp tác phù văn lấp lóe quanh mình, ý đồ chấn vỡ, tan rã hỗn độn khí lưu, mà hỗn độn khí lưu thì càng thêm bá đạo, điên cuồng ma diệt, phân giải, thôn vệ lấy những pháp tắc kia phù văn kết cấu bản thân. Cái kia nặng nề vô cùng trấn áp chi lực cũng bị vòng xoáy điên cuồng xé rách, hấp thu. Xuy xuy xuy. Xì xì xì. Một loại giận người, phản phất pháp tác bản thân tại bị cưỡng ép xé rách, nghiền nát, thôn phệ thanh âm ẩn ẩn vang lên, nghe được người da đầu run lên. Liêu Huyền Cương sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, máu tươi rốt cục nhịn không được từ khỏe miệng tràn ra. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng Thiên Đô Tiên Ấn liên hệ đang bị một loại lực lượng kinh khủng cưỡng ép với nhiễu, suy yếu. Tiên Ấn bên trên ngưng tụ pháp tác hệ thổ cùng bàng bạc tiên nguyên, đang bị đối phương cái kia quỷ dị lĩnh vực điên cuồng ma diện, phân giải, sau đó thôn phệ hấp thu. Đối phương không chỉ là tại chống cự hắn Tiên Ấn, mà là tại ăn hết hắn Tiên Ấn lực lượng. Ma diệt hắn kim tiên pháp tắc. Đây rốt cuộc là quái vật gì lĩnh vực? Không, cho ta trấn a. Liêu Huyền Cương muốn rách cả mí mắt, điên cuồng tiêu đốt tinh huyết, liều lĩnh thôi động tiên ấn, ý đồ tránh thoát cái kia vòng xoáy thôn vệ, đem Tần Dạ triệt để trấn sát. Tiên ấn kịch liệt rung động, thanh quang khi thì tăng vọt, ý đồ đè xuống hôi mang, khi thì lại bị hỗn độn xoáy nước lôi kéo đến ảm đạm đi. Cả hai lâm vào ngắn ngủi giằng co. Mọi người dưới đài thấy hai hùng kết vía, thở mạnh cũng không dám. Trang diện này quá mức dọa người, một kiện cường đại bản mệnh tiên khí, lại bị một cái lĩnh vực ngạnh sinh sinh ngăn trở, còn tại bị không ngừng thôn phệ ma diệt. Tần Dạ cảm thụ được thôn vệ lĩnh vực truyền đến áp lực thật lớn, cùng cái kia điên cuồng tràn vào, tinh thuần không gì sánh được pháp tắc hệ thổ năng lượng cùng tiên nguyên, trong mắt hỗn độn chi quang càng tăng lên. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn lực thôi động hỗn độn thôn tiên quyết. Pháp tắc cũng là chất dinh dưỡng, cho tàn nát. Vòng xoáy thôn vệ xoay tròn đến càng thêm điên cuồng, trung tâm cái kia lỗ đen cỡ nhỏ phảng phất mở ra hủy diệt chi nhãn, thôn vệ chi lực đột nhiên bạo tăng mấy lần. Giang giác, giang giác. Một trận rất nhỏ lại rõ ràng tiếng vỡ vụn, vậy mà từ trên trời đều tiên ấn nội bộ truyền ra. Chỉ gặp tiên ấn mặt ngoài, cái kia nguyên bản sáng chói kiên cố ấn thể bên trên, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng. Trong vết dạng, màu xám đen tĩnh mịch chi khí lan tràn, không ngừng ăn mòn ấn thể kết cấu. Phúc. Bản mệnh tiên khí bị thương nặng, Liêu Huyền Cương như gặp phải nặng vệ, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giấy vàng bình thường, khí tức kịch liệt hệ bại xuống dưới, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đau lòng cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn bản mệnh tiên khí lại bị lĩnh vực của đối phương cho ngạnh sinh sinh mài đến vỡ nhanh. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần thất thủ, tiên nguyên tán loạn một sát na này, Tần Dạ động. Hắn thừa dịp đối phương tiên khí bị thương, tâm thần chấn động tuyệt hảo thời cơ, thân hình giống như quỷ mị lần nữa biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Liêu Huyền Cương trước người rất gần chỗ. Kết thúc. Thanh âm băng lãnh giống như tử thần tuyên án. Một đạo ngưng tụ tới cực điểm màu xám đen chỉ mang, ẩn chứa tốt vệ, tử vong, lực lượng ba loại pháp tắc chân ý, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh đến mức siêu việt tư duy, tại Liêu Huyền Cương vô hạn phóng đại, tràn ngập sợ hãi trong con mắt, trong nháy mắt điểm hướng mi tâm của hắn. Liêu Huyền Cương vong hồn đại mạo, muốn né tránh đón đỡ, nhưng tiên nguyên tán loạn, thần hồn bị thương, thân thể căn bản theo không kịp phản ứng. Không. Phốc phốc. Một tiếng rất nhỏ chợt đủ. Màu xám đen chỉ mang dễ dàng xuyên thủng hắn trong lúc đội vã ngưng tụ cuối cùng hộ thể tiên cương, điểm vào mi tâm của hắn. chỉ mang bên trong ẩn chứa khủng bố thôn vệ chi lực cùng tử vong pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, như là như giỏi trong xương, điên cuồng thôn vệ ma diệt lấy trong mi tâm của hắn tiên hồn, thức hải cùng cái gì bất hủ kim tiên đạo quả. Liêu Huyền Cương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thần thái trong mắt giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi, hối hận cùng khó có thể tin, cuối cùng triệt để ngưng kết, hóa thành một mảnh cho tàn. Thiên Đô Tiên Ấn phát ra một tiếng rên rỉ, ánh sáng triệt để ảm đạm, vết rạn trải rộng, thu nhỏ như phàm vật, hướng về dưới đài rơi xuống. Thôn vệ lĩnh vực trong nháy mắt lan tràn mà qua, đem Liêu Huyền Cương thi thể, còn sót lại tiên hồn mảnh vỡ, cùng tán loạn tinh thuần kim tiên bản nguyên, giống như cá voi hút nước, điên cuồng thôn vệ không còn. Thiên Đô Phong trưởng lão, Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong Liêu Huyền Cương, thân tử đạo tiêu. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Toàn trường tĩnh mịch tím mắng. Tất cả theo dõi thần niệm cùng ánh mắt đều ngưng kết tại một khắc này. Thôn vệ lĩnh vực lại khủng bố như vậy. Ma diệt tiên khí, thôn vệ kim tiên. Chương 306, chấn nhạc tháp chấn áp, Táng Thiên quan nhạc sát. Chương 306, chấn nhạc tháp chấn áp, Táng Thiên quan nhạc sát. Tĩnh mịch, như là vạn cổ hầm băng giống như tĩnh mịch, bao phủ cửu thiên sinh tử đại cùng tất cả ngóng nhìn nơi đây người. Một vị uy tín lâu năm kim tiên trung kỳ đỉnh phong trưởng lão, cứ thế mà chết đi. Đã chết triệt để như vậy, dứt khoát như vậy. Thậm chí ngay cả tiên hồn đạo quả đều bị thôn vệ không còn, hải cốt không còn. Tất cả mọi người đại não đều trống rỗng, bị cái này tàn khốc mà rung động kết quả trùng kích đến mất đi năng lực suy tính. Cái kia trăm trượng mông mông bụi bụi thôn vệ lĩnh vực, trong mắt mọi người đã biến thành thế gian nhân vật khủng bố nhất, có thể ma diệt tiên khí, có thể thôn vệ kim tiên, đây quả thực là chưa bao giờ nghe mà công. Nhưng mà, ngay tại cái này điên lặng như tờ, đám người chưa từ Liễu Huyền Cương vẫn lạc trong rung động lấy lại tinh thần vi diệu thời khắc, tần dạng. Ma đầu, An Cảm giết hại đồng môn trưởng lão, nhận lấy cái chết. Một tiếng nổi giận đến cực điểm, nhưng lại ẩn hàm một tia sợ hãi cùng đội vàng gào thét, dường như sấm sét từ Kim Hà Phong phương hướng nổ vang. Chỉ gặp một đạo sáng chói không gì sánh được hồng quang màu vàng, lôi cuốn lấy sát ý ngút trời cùng quyết tuyệt, như là lưu tinh đang thiêu đốt giống như, liều lĩnh phóng tới sinh tử đài. Chính là Kim Hà Phong trưởng lão, Triệu Không. Hắn sợ, hắn chính mắt thấy Liêu Huyền Cương thảm trạng, biết rõ chính mình tuyệt không phải Tần Dạ đối thủ, nếu như chờ Tần Dạ thở ra hơi, kế tiếp chết nhất định là chính mình. Cùng ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp đối phương vừa mới kinh lịch đại chiến, có lẽ tiên nguyên có chỗ tiêu hao, tâm thần thư giãn trong nháy mắt, đột hạ sát thủ, đọ sức một đường sinh cơ kia. Hắn thậm chí không lo được cái gì mặt mũi quý củ, trực tiếp liền muốn tại dưới đài đạo thủ. Kim Tiên trung kỳ cường giả nén giận một kích, tốc độ nhanh chóng biết bao, mà lại hắn lựa chọn thời cơ cực kỳ xảo trá, chính là đám người tâm thần chấn động, Tần Dạ vừa mới thu liễm lĩnh vực sát na. Cái kia hồng quang màu vàng bên trong, ẩn chứa Triệu Không suốt đời tu vi ngưng tụ tuyệt sát tiên thuật, Kim Hoàng phá diệt thần quang. Uy lực của nó tập trung một chút, đủ để xuyên thủng cùng giai phòng ngự tiên khí. Rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, cái kia tính hủy diệt kim quang liền đã xé rách trường không, bắn tới Tần Dạ trước mặt. Hèn hạ, Triệu trưởng lão ngươi, dưới đài nơi xa vang lên vài tiếng kinh hô cùng giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình đánh lén, Tần Dạ trên mặt nhưng không có bất luận ngoại ý muốn gì cùng kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia băng lãnh, phảng phất sớm đã ngờ tới trào phúng. Đã sớm để phòng ngươi. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ là tâm niệm vừa động. Ông, một tòa tản ra màu vàng đất nặng nề thần quang, phong cách cổ xưa đại khí 9 tầng bảo tháp chống rông xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại, ngăn tại trước người hắn, chính là được từ bí cảnh thượng phẩm tiên khí, Chấn Nhạc Tháp. Chấn Nhạc Tháp quay tròn xoay tròn, rủ xuống ngàn vạn đầu nặng nề như núi huyền hoàng chi khí, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Oanh! Triệu Không liều mạng giống như kim hoàng phá diệt thần quang, hung hăng đâm vào Chấn Nhạc Tháp rủ xuống huyền hoàng chi khí bên trên, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Hào quang rực rỡ, cơn bão năng lượng bốn phía. Nhưng mà, cái kia đủ để xuyên thủng kim tiên phòng ngự phá diệt thần quang, lại không thể dùng chuyển Chấn Nhạc Tháp mảy may. Tất cả lực phá hoại đều bị cái kia nặng nề không gì sánh được huyền hoàng chi khí tùy tiện triệt tiêu, hấp thu. Chấn Nhạc Tháp thậm chí lắc liên tiếp động đều không có một chút, vững như thái cổ thần sơn. Cái gì? Lại một kiện cường đại tiên khí. Triệu Không hãi nhiên thất sắc, trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có cường đại như thế phòng ngự tiên khí, mà lại tựa hồ sớm đã ngờ tới hắn đánh lén. Hắn một kích này không thành, tự thân lại bởi vì toàn lực xuất thủ mà lộ ra kẽ hở khổng lồ, thân hình đỉnh trệ giữa không trung, lực cũ vừa đi, lực mới chưa sinh. Chờ ngươi đã lâu. Tần Dạ thanh âm băng lãnh vang lên. Hắn đột nhiên quay người, trong mắt sát cơ bùng lên. Căn bản không cho Triệu Không bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội đào tẩu, hắn trực tiếp tế ra lớn nhất sát khí. Táng Thiên Quan, một ngụm phong cách cổ xưa, tàn phá, lại tản ra vô tận tĩnh mịch cùng thê lương chi khí quan tài màu đen, như là từ cựu địa ngục chỗ sâu nhất bay tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Triệu Không hướng trên đỉnh đầu. Nắp quan tài cũng không hoàn toàn mở ra, chỉ là xốp lên một tia khe hở. Nhưng chính là tia này khe hở, lại phản phất liên thông tử vong trung cực kết cục. Một cỗ so cổ khoáng tử khí càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm làm người tuyệt vọng chấn áp cùng lực lượng tử vong lan tràn ra. Trong nháy mắt đem Triệu Không tính cả chung quanh hắn không gian triệt để khóa chặt, giam cầm. Không, đây là cái gì? Triệu Không phát ra hoảng sợ đến cực hạn thét lên, hắn cảm giác chính mình như là lâm vào ước vạn năm trong huyền băng, tiên nguyên đông kết, thần hồn cứng ngắc, ngay cả tư duy đều trở nên chậm chạp, một loại phát ra từ sinh mệnh bản năng sợ hãi chiếm lấy hắn hết thảy. Hắn liều mạng giãy giụa, thiêu đốt tinh huyết, màu vàng tiên cương điên cuồng bộc phát, nhưng căn bản không cách nào dùng chuyển cái kia vô hình tử vong giam cầm mảy may. Cố quan tài kia, phản phất là thiên địa điểm cuối cùng, là vạn vật kết cục. Thu. Tần Dạ mặt không biểu tình, trong miệng phun ra một cái băng lãnh chữ. Táng Thiên Quan cái kia xốc lên một tia trong khe hở, bộc phát ra kinh khủng áp lực. Triệu Không thét lên im bặt mà dừng, thân thể của hắn, hắn tiên cương, thần hồn của hắn như là nhẹ nhàng lá rụng giống như, không có lực phản kháng chút nào đất bị chiếc kia kinh khủng quan tài màu đen hút vào trong đó. Nắp quan tài bịch một tiếng, triệt để khép lại. Sau đó, Táng Thiên Quan cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo ô quang, bay trở về Tần Dạ trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có cố quan tài kia biến mất sau lưu lại, làm cho người thần hồn run sợ tử vong dư vị, cùng giống như chết yên tĩnh hiện trường. Kim Hà Phong trưởng lão, Triệu Không, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không thể lưu lại, liền bị trực tiếp thu nhập trong quan tài, không rõ sống chết kỳ thực trong nháy mắt bị tử khí ma diện. Trong khoảng thời gian ngắn, liên chạm hai vị kim tiên trung kỳ trưởng lão, một quyền một cước phá địch vực, thôn vệ lĩnh vực mái tiên khí, chấn nhạc tháp phòng đánh lén, Táng Thiên Quan thu cường địch. Tần Dạ thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tàn nhẫn quả quyết, thực lực sâu không lường được. Hắn độc lập sinh tử giữa đài, cầm trong tay thu nhỏ sau chấn nhạc tháp, khí tức quanh người mặc dù bởi vì liên tục chiến đấu mà hơi có gợn sóng, nhưng này hỗn hỗn độn độn, sâu không thấy đáy kim tiên uy áp, cùng cái kia nồng nặc tan không ra sát ý cùng tĩnh mịch chi khí, lại như là thái cổ ma thần giáng lâm, chấn nhiếp toàn trường lặng ngắt như tờ, không người dám tới đối mặt. Tất cả thân niệm, mọi ánh mắt đều tràn đầy vô biên kính sợ, sợ hãi cùng khó có thể tin. Giờ khắc này, lại không người dám chất vấn thực lực của hắn, lại không người dám đem hắn coi là đệ tử bình thường. Tần Dạ ánh mắt như là lãnh điện, chậm rãi đảo qua dưới đài nơi xa những cái kia câm như nến tu sĩ, đảo qua trong hư không từng đạo thần niệm, cuối cùng phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào chủ phong giới luật điện phương hướng. Hắn không nói gì, nhưng này cố vô hình, cường thế không gì sánh được cảm giác các bách, lại rõ ràng truyền lại cho mỗi người. Thanh toán, xa chưa kết thúc. Vạn đạo tiên tông trời, từ giờ trở đi, triệt để thay đổi. Chương 307, xác lập vô thượng uy danh, trở thành tiên tông cự đầu hậu tuyển. Chương 307, xác lập vô thượng uy danh, trở thành tiên tông cự đầu hậu tuyển. Cửu thiên trên sinh tử đại tích mịch, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang. Tần Dạ độc lập đại tâm, cầm trong tay có chút xoay tròn, tản ra nặng nề huyền hoàng khí tức chấn nhạc tháp, quanh thân cái kia hỗn độn thâm thúy, mang theo một tia cổ khoáng tĩnh mịch ý vị kim tiên uy áp như là như thực chất tràn ngập ra, ép tới nơi xa ngắm nhìn đám người thở không nổi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chậm rãi liếc nhìn toàn trường. Mỗi một lần ánh mắt di động, đều để bị hắn đảo qua khu vực tu sĩ cảm thấy thần hồn run rẩy, phản phất bị vô hình lợi kiếm đâm xuyên, nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Chiếc kia thôn vệ Triệu Không Táng Thiên Quan mặc dù đã thu hồi thể nội, nhưng nó lưu lại khủng bố tử vong dư vị, vẫn như cũ quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, cùng thôn vệ lĩnh vực ma diệt liễu huyền cương cảnh tượng xen lẫn, tạo thành một bức làm cho người cả đời khó quên ma thần bức tranh. Liên chạm hai vị uy tín lâu năm kim tiên trung kỳ trưởng lão, mà lại là như vậy dễ như trở bàn tay, gần như nghiền ép giống như tư thái. Phần này thực lực, phần này tàn nhẫn, phần này quả quyết, triệt để chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Lại không người dám đem hắn coi là một đệ tử bình thường, thậm chí không người dám lại đem hắn vẹn vẹn coi là một cái tân tấn kim tiên. Hắn tồn tại bản thân đã siêu việt lẽ thường, trở thành một loại làm cho người kính sợ thậm chí sợ hãi biểu tượng. Phệ Linh Ma Quân, không biết là ai trước hết nhất tại thần niệm giao lưu có ít cái này mang theo sợ hãi ý vị xưng hô, cấp tốc đạt được y mắng tán đồng, cũng trong bóng tối truyền bá ra. Tần Dạ đối với phía dưới phản ứng nhìn như không thấy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần thức nội thị, liên tục thôn phệ hai vị kim tiên trung kỳ cường giả bàng bạc bản nguyên, giờ phút này ngay tại thôn phệ lĩnh vực cùng hỗn độn thôn tiên quyết vận chuyển bên dưới, bị phi tốc chuyển hóa làm tinh thuần không gì sánh được hỗn độn năng lượng, từ dưỡng hắn tiên nguyên biển, nhục thân cùng thần hồn. Mặc dù khoảng cách đột phá kim tiên trung kỳ còn cách một đoạn, nhưng hắn căn cơ không thể nghi ngờ trở nên càng thêm hùng hậu, lực lượng càng thêm cô đọng, đối với thôn vệ, tử vong, lực lượng mấy loại pháp tắc cảm ngộ cũng ẩn ẩn có chỗ tăng lên. Chấn nhạc tháp cùng Táng Thiên Quan vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hừ, hắn khe khẽ hừ một tiếng, đem chấn nhạc tháp thu hồi thể nội. Quanh thân khí tức mênh mông cũng triệt để thu liễm nội luận, khôi phục bộ kia sâu không thấy đáy bộ dáng bình tĩnh. Nhưng này phần trải qua trận này xác lập vô hình uy nghiêm, cũng đã in dấu thật sâu khắc ở hiện trường mỗi người thần hồn chỗ sâu. Hắn bước ra một bước, thân hình như là dung nhập thanh phong, trong nháy mắt biến mất tại trên sinh tử đài, sau một khắc, đã về tới nhà mình Tử Tiêu Phong động phủ trước đó, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, cái kia cố bao phủ thiên địa áp lực khủng bố mới bỗng nhiên chợt nhẹ. Hô. Vô số người cơ hồ là đồng thời thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mới phát hiện phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lưu lại hãi nhiên cùng khó có thể tin. Đi, đi thật là đáng sợ. Liêu trưởng lão cùng Triệu trưởng lão, cứ như vậy, không có cái kia thôn phệ lĩnh vực, cố quan tài kia, quả thực là ma đạo thủ đoạn, nhưng hắn dùng lại là chính tông tiên khí tháp lâu. Kẻ này, vừa chính vừa tà, thủ đoạn khó lường a. Kể từ hôm nay, Vạn Đạo Tiên Tông, còn có ai dám tùy tiện trêu chọc hắn Tần Dạ? Tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vang lên, lại đều thấp giọng, mang theo kính sợ. Rất nhiều đệ tử nhìn về phía Tử Tiêu Phong phương hướng, ánh mắt vô cùng phức tạp, có sợ hãi, có hiếu kỳ, thậm chí có một tia mịt mờ sùng bái. Thế giới cường giả vi tôn, thực lực chính là tốt nhất giấy thông hành. Tin tức như là tính hủy diệt phong bạo, lần nữa quét sạch tông môn, so trước đó càng thêm mãnh liệt, càng thêm kỹ càng. Tần Dạ chém giết Liêu Huyền Cương, Triệu Không chi tiết cứ việc không người có thể hoàn toàn nhìn tấu cùng thực lực khủng bố kia cùng thủ đoạn tàn nhẫn, cấp tốc truyền lại đến mỗi một vị tu sĩ trong hai, đã dẫn phát trước nay chưa có hành động. Chủ phong, trong nghị sự đại điện, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn ngưng kết. Tông chủ cùng mấy vị bế quan thái thượng trưởng lão đều bị kinh động, tề tụ nơi này. Trước mặt bọn hắn, một mặt to lớn thủy kính chính chậm rãi tiêu tán, vừa rồi trên sinh tử đài hết thảy, bọn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Một vị râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng ngưng trọng, thôn vệ lĩnh vực. ma diệt tiên khí, thôn vệ kim tiên bản nguyên. Kẻ này sở tu công pháp, bá đạo vô cùng quỷ dị, chưa từng nghe thấy. Chiếc quan tài kia, càng là làm cho người bất an. Một vị khác khuôn mặt uy nghiêm thái thượng trưởng lão tiếp lời nói, hắn thực lực tuyệt không phải phổ thông kim tiên sơ kỳ, đủ để so sánh hậu kỳ. Chiến lược nghịch tiên, càng khó hơn chính là sát phạt quả quyết, tâm tư kín đáo, ngay cả Triệu Không đánh lén đều liệu đến. Tông chủ ngồi tại chủ vị, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can động tác biểu hiện nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói, Liêu Huyền Cương, Triệu Không, năm đó sự tình thật có bất công, bây giờ bị thanh toán, cũng coi là nhân quả tuần hoàn. Chỉ là kẻ này thủ đoạn quá khốc liệt, làm đất trời oán giận. Khốc liệt, lên tiếng trước nhất thái thượng trưởng lão lắc đầu, tông môn của hắn, sinh tử đại ân oán, hắn cũng không trái với môn quy. Ngược lại là Liễu, Triệu hai người, năm đó thật có mưu hại hiểm nghi. Kẻ này có thể từ Táng Tiên cổ khoáng cấp độ kia tuyệt địa đi ra, cũng thành tựu thực lực như thế, nó khí vận, tâm tính, nghị lực đều là thuộc vạn cổ hiếm thấy. Ta nhìn, không những không phải tông môn chi họa, có lẽ là tông môn đại hưng hiện ra. A, sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Một vị trưởng lao khác hỏi. Bách Tông Tiên Minh đại hội tổ chức sắp đến, ta vạn đạo tiên tông năm gần đây không người kế tục, chính cần như thế chiến lực cường hành, có thể chống lên bề ngoài đệ tử Dương Ai. Nếu có thể dẫn đạo thỏa đáng, kẻ này tương lai tất thành tông môn trụ cột, thậm chí cự đầu hậu tuyển. Thái thượng trưởng lão kia trong mắt lóe ra tinh quang. Lời vừa nói ra, trong điện một trận trầm mặc, lập tức mấy vị thái thượng trưởng lão cũng hơi gật đầu, hiển nhiên có vẻ siêu lòng. Đến bọn hắn cấp độ này, tông môn lợi ích cao hơn hết thể ân oán cá nhân. Tần Dạ cho thấy tiềm lực cùng thực lực, đáng giá bọn hắn một lần nữa xem kỹ cùng đầu tư. Tông chủ trầm ngâm một lát, rốt cục làm ra quyết đoán, truyền lệnh, Tử Tiêu Phong Tần Dạ, tấn thăng tông môn hạch tâm trưởng lão, thượng nhất đẳng động phủ quyền hạn, tài nguyên cung phụng cùng cấp kim tiên hậu kỳ. Chuyện xưa sự tình, một mực không truy xét, khiến cho cố gắng tu luyện cho tốt, chuẩn bị chiến đấu Bách Tông Tiên Minh đại hội, đến lúc đó đại biểu tông môn xuất chiến, dương ta vạn đạo tiên tông chi uy. Đạo mệnh lệnh này cấp tốc truyền đạt xuống dưới, lần nữa dẫn phát tông môn chấn động. Hạch tâm trưởng lão, nhất đẳng động phủ quyền hạn, tài nguyên cùng cấp kim tiên hậu kỳ. Đây cơ hội là trực tiếp đem Tần Dạ địa vị cất cao đến tông môn tầng cao nhất một trong. Càng là minh xác biểu đạt tông môn trấn an cùng đến đỡ thái độ. Tất cả mọi người minh bạch, từ giờ khắc này, Tần Dạ không còn là cái kia có thể tùy ý chen ép đệ tử, mà là thực sự trở thành vạn đạo tiên tông cự đầu hậu tuyển, một phương đại lão. Hắn vô thượng uy danh, là dùng hai vị kim tiên trưởng lão máu tươi cùng hồn phi phách tán đúc thành, không người còn dám chất vấn. Thiên Đô Phong, Kim Hà Phong thì lâm vào một mảnh tình cảnh bi thảm cùng trong khủng hoảng. Phong chủ bất lạc, phe phái thế lực bị thương nặng, môn hạ đệ tử người người cảm thấy bất an, sợ bị vị kia tân tấn phệ linh ma quân thanh toán. Giới luật điện chỗ sâu, Hoàng phủ Tung đại trưởng lão nghe xong tông chủ quyết nghị, mà không biểu tình, chỉ là đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực sâu khói mù cùng băng lãnh. Hắn vây lui thủ hạ, ngồi một mình ở trong hắc ám, thật lâu không nói. Tần Dạ quật khởi tốc độ cùng đối hắn uy hiếp, viễn siêu hắn dự đoán. Tông chủ quyết nghị, càng là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Bách Tông Tiên Minh đại hội hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, lưu lại thật sâu vết khắc, cũng tốt, liền để cho ngươi phách lối nữa mấy ngày. Tiên Minh phía trên, quân hùng hội tụ, biến số mọc lan tràn. Chưa hẳn không có cơ hội Tử Tiêu Phong trong đạo phủ, Tần Dạ cũng nhận được tông môn pháp chỉ. Hắn sát mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Đối với kết quả này, hắn sớm có đoán trước. Thực lực mới là tốt nhất quyền nói chuyện. Bách Tông Tiên Minh đại hội, trong mắt của hắn hiện lên một tia cảm thấy hứng thú và mang, cũng tốt, vừa vặn mượn cơ hội này, gặp một lần cái này Nam Hoang Tiên vực các lộ thiên tiêu, nhìn xem cái này thiên địa bên ngoài, có lẽ còn có thể tìm tới liên quan tới Hắc Châu mặt khác manh mối. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu củng cố tu vi, tiêu hóa trận chiến này đoạt được, là sắp đến đại hội làm chuẩn bị. Tân Dạ tên, trải qua trận này, triệt để xác lập vô thượng uy danh, chính thức bước vào vạn đạo tiên tông tự đầu hàng ngũ.